những cái bài này á, thì ghi trong khi mà trong khi thầy mới về đây mà tu tập về cái phương pháp nguyên thủy, thầy đã ghi lại những cái này. Khi mà thầy nghiên cứu về phương pháp nguyên thủy, thầy đã ghi, thì cái những cái ghi này nó rất lâu chứ không phải mới đây. Trong khi mà thầy tu chưa xong, thầy đã ghi lại. Thì cái những cái ngày đó mà thầy ghi tới bây giờ, thầy còn giữ lại cái kỷ niệm những cái tập dở này. Thì đối với thầy ghi như vậy rất kỹ để rồi thầy tu tập nó như thế nào mà thầy có kết quả như hôm nay. Cho nên thầy biết cái định niệm hơi thở là 18 cái đề mục, hoặc là nó vô lượng cái đề mục, mà tùy theo chúng ta, cái tâm trạng của chúng ta mà chúng ta tạch những cái câu đó ra để mà chúng ta trở thành cái pháp của hơi thở mà chúng ta tu, nương vào hơi thở mà tạch pháp ra. Cho nên có thể nói là nó vô lượng cái phương pháp tác ý mà ở trong cái những cái định niệm hơi thở. Thì Đức Phật kê ra cho chúng ta viết một cái số đề mục để chúng ta tu tập thôi, nhưng mà sự thật ra thì nó rất nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng tâm chúng ta tham ăn, nó còn thích ăn thì nó thấy nó còn đói bụng, nó còn thấy muốn ăn ngon, nó thích, thì chúng ta muốn cho nó nhàm chán cái thích ăn đi, thì chúng ta phải tác ý cái về vấn đề cho nó nhàm chán. Thực phẩm là những món ăn bất tịnh, cái tâm không được tham ăn nữa, phải nhàm chán. Nó là mình tác ý một cái câu như vậy, thì mình sẽ hít vô thở ra, rồi mình lại tác ý một cái câu như vậy. Thì trong kinh nó không có dạy, nhưng mà chúng ta biết rằng có cái bài kinh mà Đức Phật nhắc như thế này. Do vậy này các thầy tùy theo, nếu các thầy muốn tu tập giới tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán, nghĩa là bây giờ mình không nhàm chán gì cái ăn, mà mình muốn nhàm chán cái ăn đó, thì mình tưởng nó bất tịnh, hoặc mình tưởng nó thiêu thúi, rồi mình tác ý theo cái câu đó ra. Thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý. Các con thấy không? Mình đặt ra cái câu, chứ không phải tự nó có cái câu đó, mà mình khéo léo mình đặt ra để làm cho mình nhàm chán. Nhưng mà trong cái bài định niệm hơi thở nó không có cái câu mà nói nhàm chán đó, nhưng mà ở trong cái bài kinh mà Đức Phật xác định cái lợi ích rất lớn của cái hơi thở là do chúng ta khéo tác ý câu đó cho nó phù hợp. Bởi vì mình có người thì người ta không tham ăn, còn có mình thì mình còn tham ăn. Ví dụ như mình ăn ngàn bữa, sáng nó đói bụng quá, nó muốn ăn, thì do đó mình biết cái tâm mình nó chưa nhàm chán cho nên nó còn đói. Vậy thì mình muốn khắc phục được mình ăn ngày một bữa, thì mình nên dùng cái câu tác ý đó ra, nương vào cái hơi thở mà tác ý, thì mình sẽ có lợi ích là nó sẽ nhàm chán. Đó là cái ý của Đức Phật muốn nói trong cái câu này, để chúng ta biết rằng thầy không phải tự đặt ra, mà chính Đức Phật đã xác định để chúng ta biết cách thức để mà chúng ta tự trạch pháp, tự chọn lấy một cái câu pháp tác ý để rồi chúng ta thực hiện trên cái định niệm hơi thở. Cho nên tùy theo trước khi mà tu định niệm hơi thở, thầy muốn nhắc để cho các con thấy là mình phải thiện xảo khéo léo. Mà Đức Phật thường nhắc nhở là mình tu tập mình phải thiện xảo. Cho nên trong khi cái tâm của mình đang ở trong một cái trạng thái nào đó, mà muốn cho cái trạng thái đó nó phải đẩy lui nó ra, nó không có còn ở trong cái tâm của mình nữa, thì mình khéo léo trạch pháp cái câu đó ra, cái câu tác ý đúng cái tâm trạng của mình đó. Ví dụ như bây giờ thầy đang có sự buồn phiền hay là giận hờn, thì do đó ở trong cái bài định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy chúng ta quán ly sanh tôi biết tôi biết vô, quán ly sanh tôi biết tôi ra. Đó là cái căn bản nó có sẵn rồi, còn cái không có sẵn ở trong những cái đề mục này, nó không có sẵn thì chúng ta tự rạch pháp ra nó cũng được chứ đâu phải không. Do cái bài kinh này mà Đức Phật đã dạy chúng ta tự rạch ra cái câu pháp, chọn lấy một cái câu cho nó phù hợp thì chúng ta sẽ tác ý. Vì vậy mà thầy nói với về định niệm hơi thở nó có vô lượng cái câu tác ý, mà tùy theo đặc tướng của chúng ta mà chúng ta trạch ra cái câu đó để giúp cho chúng ta đẩy lui được những cái chướng ngại, những cái không nhàm chán ở trên thân và tâm của chúng ta, để làm cho chúng ta nhàm chán mà chúng ta trở thành chủ động điều khiển mọi cái. Thì ở đây thầy muốn nhắc nhở như vậy là cái thiện xảo khéo léo của các vị sau này, quý vị tu thì quý vị hãy khéo léo mà thiện xảo mà tác ý ra tùy theo cái tâm trạng của mình lúc bây giờ bị chướng ngại gì, thì mình nên thiện xảo khéo léo. Cho nên trong cái bài này thì Đức Phật không phải dạy đơn giản, mà Đức Phật có nói rất nhiều, có nói rất nhiều. Do vậy này các thầy tùy theo, nếu các thầy muốn tu tập giới tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán, nghĩa là mình ăn mình không nhàm chán, mình ngủ mình cũng thích ngủ nè, mình ăn mình cũng còn thích ăn nè, giận hờn mình còn thích giận hờn nè, ham muốn mình còn thích ham muốn nè, thì mình phải tác ý một cái tướng khác, một cái tướng đó nó trở thành một câu tác ý. Thì cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý nó, thì nó sẽ là cái rất lớn cho cái sự tu tập của mình. Đó, thì đó là những cái điều kiện. Ở đây Đức Phật nhắc nhở rất nhiều. Ví dụ như mình muốn ly dục ly ác pháp, ở đây có câu này thế này: để rồi thấy cái định niệm hơi thở nó rất quan trọng. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy mong rằng ly dục ly ác pháp, các thầy sẽ chứng đạt an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có trứ. Thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra này cần phải được tác ý, phải không? Đó, đó là Đức Phật dạy. Bây giờ mình muốn ly dục ly ác pháp thì mình cũng ở trong cái đề mục này, nó đâu có dạy chúng ta 18 đề mục này đâu có dạy chúng ta ly dục ly ác pháp đâu. Nhưng mà ở trong này Đức Phật nói mình muốn ly dục ly ác pháp thì phải tác ý ly dục ly ác pháp, để rồi mình sẽ nương vào cái hơi thở đó thì cái tâm của mình nó cũng sẽ được ly dục, có đúng không? Đó, đó đây là cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng dạy chứ không phải là thầy tự đặt ra, mà đây làm cái Đức Phật đã dạy. Bây giờ đó, do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy tỳ kheo muốn rằng, mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm tứ, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái chỉ là do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm, giới định niệm thời định niệm hơi thở vô ra này cần phải khéo tác ý. Không, các bạn thấy, nghĩa là mình muốn nhập một cái định nào không, hoặc là muốn làm cái gì thì phải khéo tác ý trước khi mình sẽ nhập định đó, thì cái tác ý đó nó sẽ giúp cho chúng ta được vào cái định đó. Cho nên thậm chí ở đây từ cái định sơ thiền, rồi cái định nhị thiền, như cái hồi nãy thầy đọc cho nghe đó, đó là cái định nhị thiền, rồi kế cái định tam thiền và đến tứ thiền cũng đều phải tác ý trên hơi thở để mà dạng. Phải không? Mình thấy cái định niệm hơi thở nó quan trọng đến cái mức độ đó. Nhưng mà thầy chưa có giảng về cách thức mà để chúng ta nhập nhị thiền hoặc là tam thiền, tứ thiền, bởi vì cái trình độ chúng ta sơ thiền ly dục đeo pháp chưa xong thì chúng ta còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta dọn. Cho nên vì vậy mà nói nó rộng ra thì chúng ta thấy điều hoàn toàn ở trên hơi thở chúng ta mà đi vào trong nhập vào những cái định bằng cái phương pháp tác ý như ly tác ý, chứ không có pháp như ly tác ý thì chúng ta không bao giờ nhập. Đây là một cái bài mà Đức Phật đã giảng ở trong kinh Kinh 1 rất là rõ ràng và cụ thể, mà thầy đã ghi chép lại từ rất lâu mà đến hôm nay vẫn còn những cái sự lợi ích rất lớn mà thầy mong rằng thầy đem ra giảng dạy để thấy là cái định niệm hơi thở là một cái sự quyết định cho cuộc đời của hành của chúng ta. Đó, thì hôm nay thì đầu tiên thầy xin nhắc nhở những cái đề mục ở trong này nó là cái cơ bản để mà chúng ta biết, để mà chúng ta tu tập. Mỗi một cái đề mục á là tu tập phải có kết quả, chứ không phải bây giờ chúng ta hít vô thở ra, biết hít vô thở ra, rồi tới đề mục thứ hai hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi tới. Sau một cái thời gian mà tu tập 30 phút như vậy mà liên tục 18 cái đề mục liên tục vậy là tu sai, không phải đúng. Cho nên chúng ta phải biết áp dụng và phải biết cách tu tập. Bây giờ chúng ta là người đang tu tập cái pháp định niệm hơi thở thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Đầu tiên cái đề mục thứ nhất là tập nhiếp phục tâm mình trong hơi thở. Nhiếp phục tâm mình trong hơi thở. Nó nhiếp phục tâm, làm sao cho cái tâm mình nó nhiếp phục được vào trong hơi thở, thì đó là cái đề mục thứ nhất. Đề mục thứ nhất thì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, là trước khi chúng ta hít vô thở ra thì chúng ta lại nhắc tâm của mình, để dùng cái ý thức của mình dẫn cái tâm của mình đi vào cái chỗ hơi thở ra hơi thở vô. Và đồng thời nếu mà chúng ta cứ biết thở ra thở vô mà không tác ý thì cái hơi thở ra hơi thở vô chúng ta chỉ còn cái biết của nó là cái biết của tưởng, chứ không phải là cái biết của ý thức nữa. Mà mục đích của chúng ta ở đây là tạo cái lực của ý thức, chứ không phải để cho biết cái hơi thở ra vô với một cách tập trung gom tâm vào cái hơi thở ra vô. Thì như vậy chúng ta sẽ đi nhầm vào những cái loại thiền của ngoại đạo, nó không giúp cho chúng ta đạt được những gì mà đưa chúng ta đi vào những cái thiền định tưởng, nó làm chúng ta sai. Bởi vì mục đích của chúng ta là giúp cho chúng ta tỉnh thức ở trên cái hơi thở, để chúng ta tỉnh thức giúp áp dụng vào cái sự sống của chúng ta hàng ngày, và tỉnh thức trong các ác pháp và trong thiện pháp, để làm gì? Để chúng ta ngăn và diệt các ác pháp và tăng trưởng và sanh và tăng trưởng thiện pháp. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Chứ nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta một chỉ sai một chút xíu là chúng ta bị ức chế tâm chúng ta để đi vào cái chỗ mà không niệm. Không niệm tức là ý thức không khởi niệm ra nữa, thì do đó chúng ta sẽ sai. Cho nên Đức Phật nói còn tầm còn tứ, tức là chúng ta ly dục cái áo pháp mà tầm tứ chúng ta còn chứ không phải diệt. Cho nên cái niệm trong đầu chúng ta phải vẫn còn có chứ không phải mất được. Cho nên ở đây mục đích chúng ta là đọc cái đề mục đầu tiên của định niệm hơi thở đó, thì mục đích là nhiếp phục cái tâm của mình trong hơi thở, nhưng mà không được mất ý thức. Đó là cái điều kiện cần thiết để chúng ta hiểu. Nếu mà chúng ta để mất ý thức á, nghĩa là coi như bây giờ chúng ta hít vô thở ra mà cứ ngồi đây khoảng độ nửa tiếng đồng hồ hoặc là 10 phút thôi mà biết hơi thở ra vô mà cái ý thức của chúng ta hoàn toàn không có tác ý ra, thì như vậy là ý thức bị chìm. Và cái mà chúng ta đang biết đó là cái tưởng thức chúng ta biết chứ không phải là cái ý thức. Nhưng mà chúng ta lầm rằng tưởng là cái ý thức của chúng ta đang biết hơi thở ra vô, nhưng mà sự thật cái đó là cái tưởng thức của chúng ta chứ không phải ý thức. Bởi vì cái ý thức đó, nó luôn luôn nó hoạt động, nó khởi niệm, nó luôn luôn nó hoạt động, nó có tư duy. Còn cái ý thức mà chúng ta mà nó không hoạt động, không khởi niệm, không tư duy, không cái gì hết, mà nó chỉ biết có một cái duy nhất thì không phải là có nghĩa là cái ý thức chúng ta biết, mà đó là cái tưởng thức. Chúng ta hay lầm lạc cái chỗ biết này và cái chỗ biết kia. Cái ý thức của chúng ta thì nó luôn luôn hoạt động, cho nên trong khi chúng ta ngồi yên một chút là có những cái niệm nó khởi ra, đó là ý thức chúng ta hoạt động. Còn nếu mà ý thức chúng ta không hoạt động thì chúng ta ngồi yên mà nó yên liền mà nó không có khởi một cái niệm gì hết á, thì mà chúng ta không ngờ là chúng ta có cái niệm, cái niệm, cái ý thức thanh tịnh của chúng ta, nhưng mà không ngờ là cái tưởng thức nó lại xen vào cái ý thức thanh tịnh của chúng ta, không ngờ, không hay chút nào được hết. Cho nên cái ý thức chúng ta là vốn là động chứ không thể nào tịnh được. Vì vậy mà khi nó tịnh á, là lúc bây giờ tâm nó phải ly dục ly ác pháp thì nó cái ý thức nó mới thanh tịnh. Còn cái tâm mà chưa ly dục ly ác pháp thì hoàn toàn nó phải động. Mà sự thật chúng ta xét mình coi cái tâm mình có ly dục ly ác pháp không? Nó còn ham ngủ thì làm sao gọi nó ly? Nó còn ham ăn làm sao gọi nó ly? Phải không? Nó còn lười biếng làm sao gọi nó ly? Cho nên nó chưa ly, cho nên nó chưa thanh tịnh. Vì vậy mà biết rằng nếu mà ý thức của chúng ta nó không động là bị tưởng. Ta còn hiểu rõ chứ? Thầy nói như vậy là quá rõ ràng rồi, không có còn. Cho nên vì vậy chúng ta biết mình, cái tâm mình chưa ly dục ly ác pháp thì cái ý thức của chúng ta nó chưa có thanh tịnh được, cho nên nó còn động. Mà nó không động, bây giờ ngồi đây mà chúng ta ngồi mà biết hơi thở ra vô duy nhất, có hơi thở ra vô mà nó không có còn nghĩ niệm gì hết, thì rõ ràng là cái ý thức của chúng ta nó không có, nó không có hoạt động được. Và như vậy nó chưa thanh tịnh, mà tại sao nó im lặng đây? Thì nó chưa thanh tịnh mà im lặng là phải có một cái lý khác chứ không phải là nó nữa. Các bạn hiểu điều đó, cho nên vì vậy chúng ta phải rõ ràng, phải phân biệt rõ ràng được cái này, không kéo chúng ta lọt vào tưởng mà không hay. Cũng như bây giờ các con đi kinh hành nè, mà các con thấy cái đầu các con này, cái ý thức của con không có khởi niệm nữa, mà con không tác ý nữa, và các con cứ đi, đi mà nó cứ biết đi mà nó không khởi niệm nào nữa hết, thì coi chừng cái đó coi chừng sai, lọt vào thiền định của tưởng. Do vì vậy nó không có đúng cái đường lối của đầu mà. Bởi vì mình xét mình, tâm mình chưa thanh tịnh mà, chưa ly dục léo quá mà tại sao nó lại có cái trạng thái mà nó im lặng như vậy. Mình cho nó là ý thức thanh tịnh thì sao được, sao đúng. Bởi vì nó còn tham ăn nè, nó còn tham ngủ nè, nó còn không cầm thì miên nè, thì như vậy rõ ràng nó chưa ly dục lẽ pháp mà tại sao nó lại thanh tịnh như vậy? Thì cái gì mà thanh tịnh này? Thì chúng ta phải đặt câu hỏi với nó, và chúng ta đặt câu hỏi với nó thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi đó. Đó, thì do như vậy khi nào ý thức thanh tịnh là lúc bây giờ là tâm chúng ta ly dục lẽ pháp thì nó mới bất động, tức là nó không khởi niệm nữa, đó là ý thức thanh tịnh. Cho nên lúc bây giờ nó sẽ thanh tịnh ở đâu? Nó thanh tịnh không có nghĩa là nó ngồi trơ trơ, nó hoàn toàn nó không có một cái đối tượng gì. Cho nên Đức Phật nói tâm định trên thân, tức là ý thức của chúng ta định trên cái thân của nó, tức là nó phải biết cái thân của nó, chứ hoàn toàn nó không có niệm phóng dật thì nó phải biết cái thân của nó. Nó biết cái thân nó như thế nào, nó phải biết cái hoạt động của thân nó. Thì hoạt động của thân nó, nếu mà nó ngồi bất động như thế này thì cái hơi thở nó phải ra vô, thì do đó nó phải biết hơi thở. Chứ nó không phải là nó, cái tâm mà nó thanh tịnh rồi, tức là ý thức chúng ta thanh tịnh rồi, thì hoàn toàn là nó không phải ở trong cái không được, mà nó phải ở trong cái động. Bởi vì nó thanh tịnh, bởi vì vốn nó là vốn động, vốn ý thức chúng ta là vốn động. Cho nên khi mà nó tịnh thì nó phải tịnh trên cái động của cái thân nó, chứ nó không phải tịnh trong cái tịnh được. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói tâm định trên thân. Cho nên nói tâm định trên thân, tức là nói cái tâm nó phải biết cái thân của nó đang hoạt động cái gì, mà cái thân nó tịnh, cái thân nó tịnh luôn, tức là nó định luôn, thì nó không còn thở nữa. Thì nó không thở nữa thì tức là cái tâm định và thân định, thì hai cái này nó định thì nó là tứ thiền. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái khả năng mà nhập tứ thiền chúng ta chưa có. Bởi vì khi mà có được cái khả năng mà nhập tứ thiền, chúng ta phải có bảy cái giác chi, bảy cái trạng thái bồ đề chúng ta mới nhập được. Tức là chúng ta phải có cái trạng pháp giác chi. Cái trạng pháp giác chi là dục nghi ý túc, nghĩa là chúng ta muốn một cái gì thì nó phải làm được cái nấy. Thì do đó thì chúng ta mới nhập được tứ thiền. Vì vậy mà tâm định trên thân mà thân định trên tâm, thì hai cái này nó mới định trên cái bất động mới được. Còn bây giờ chúng ta còn cái thân thở ra thở vô, thì cái tâm chúng ta có định thì nó phải định trên hơi thở, chứ không thể nào định cái chỗ khác được. Hoặc là thân của chúng ta đi tới đi lui như thế này thì nó phải định trên thân hành của nó, tức là trên cái bước đi của nó, chứ không thể nào khác hơn được. Hoặc là cái tay thầy đưa ra đưa vô như thế này thì cái tâm của thầy nó sẽ định, là nó định trên cái hành động đưa tay ra vô như thế này, gọi là định trên thân hành của nó. Đó, thì như vậy, thì cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập, chúng ta thường thường trong cái định mà chánh niệm tỉnh giác, Đức Phật dạy chúng ta đi kinh hành, trong định niệm hơi thở thì dạy chúng ta nương vào hơi thở, là mục đích để chúng ta nhiếp phục nó vào đó, để sau này nó sẽ định ở trên đó, cho nên nó không được mất quyền mất hơi thở. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta tu tập sai đó, lọt vào tưởng thì đến suy đó chúng ta không thấy hơi thở nữa, không thấy hơi thở nữa, tức là cái tâm nó sẽ lọt vào tưởng định rồi, không tưởng rồi, nó lọt vào tâm không rồi. Cho nên vì vậy đó là cái trạng thái của tưởng, chứ không phải là cái trạng thái của ý thức của chúng ta thanh tịnh. Đó là những cái mà chúng ta phân biệt được để mà chúng ta hiểu được cái cách thức mà chúng ta tu tập. Vì vậy mà hôm nay thì chúng ta sẽ tu tập cái đề mục đầu tiên là làm sao cho cái ý thức của chúng ta sống để mà dẫn tâm của chúng ta. Tâm đây là không phải là cái tâm thức mà tâm ý thức. Thầy muốn nói như thế này để biết được cái tâm mà thầy gọi cái danh từ tâm của nó là cái tâm ý thức. Là cái ý thức của chúng ta hiện nó tác ý ra, nó làm cho cái tâm nó biết cái hơi thở ra vô, cái đó gọi là tâm ý thức. Còn cái bây giờ mà thầy biết hơi thở ra vô mà thầy không có tác ý thầy, tức là không có cái ý tác ý ra đó, thì cái đó gọi là tâm tưởng thức. Cái biết đó đó gọi là tâm tưởng thức. Còn cái biết mà chúng ta có tác ý ra, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bây giờ thầy lắng tai thầy, mắt thầy, ý thầy, mũi thầy thì gom vào trong cái hơi thở, sáu căn thầy gom vào đó để mà biết hơi thở ra vô rất kỹ lưỡng đó, thì gọi là tâm ý thức. Nghĩa là cái ý thức nó nhắc rồi thì cái tâm nó làm cái việc đó, nó biết cái việc đó, thì đó gọi là tâm ý thức. Bây giờ thầy không có tác ý nữa thì cái ý thức của thầy nó không hoạt động với gì, thì bắt đầu bây giờ nó chỉ còn nó biết, chứ nó đâu có ngủ quên, nó không biết. Cho nên do đó cái biết này nó sẽ là tâm, cái này là tâm tưởng thức. Cái tâm tưởng của chúng ta nó biết cái này, chứ không phải là ý thức, bởi vì ý thức nó không tác động nữa. Đó, thì các con hiểu phân biệt được cái chỗ này thì chúng ta sẽ biết cái chỗ chúng ta tu sai hay là tu trướng. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta dẫn nó vào, rồi chúng ta lại khoảng 5 hơi thở, rồi chúng ta lại nhắc nó một lần, 5 hơi thở nhắc 5 lần, để cho 5 hơi thở đó cái ý thức của chúng, cái tâm thức của chúng ta, tâm ý thức của chúng ta nó hoạt động theo cái hơi thở của nó, để nó tập nhiếp phục cái tâm của nó, cái tâm ý thức đó nó trên cái hơi thở. Đó là lối nhiếp phục cái tâm mình vào hơi thở. Bởi vì trong con đường tu của chúng ta, đầu tiên chúng ta phải nhiếp phục được cái tâm mình trên hơi thở, rồi mới an trú nó ở trên hơi thở, chứ không phải nhiếp phục được an trú liền, mà nó an trú bây giờ thầy mới nhiếp phục được cái hơi thở, mà thầy thấy có cái trạng thái khinh an hỷ lạc nó xảy ra, nó làm cho thầy thấy an ổn thích thú, thì coi chừng đây là trạng thái của tưởng. Còn bây giờ thầy mới dẫn cho cái thân và tâm của thầy nó vào cái trạng thái an ổn, thì đây mới thật sự là cái trạng thái của sơ thiền. Bởi vì sơ thiền nó do tầm tứ mà dẫn vào, mà muốn cho nó an trú được thì cũng phải do tầm tứ mà dẫn nó vào. Còn này mình không dẫn mà nó lại có, thì như vậy coi chừng sai. Cho nên chúng ta phải biết được cái đúng là cái sai. Và vì vậy cái sai nó là ác pháp. Mặc dù là bây giờ một trạng thái hỷ lạc, nhưng mà mình không dẫn mà nó vào, thì coi chừng nó là cám dỗ. Cũng như bây giờ thầy ăn miếng ăn ngon, cái ngon của miếng ăn là cái dục lạc, nó làm cho thầy thích, làm cho thầy nguyện gặp mà bỏ không được, đó là ác pháp chứ đâu phải là thiện pháp. Mặc dù ăn ngon chứ đâu có phải ăn dở, đâu phải ăn đắng ăn cay đâu, nhưng mà nó vẫn là cái dục, nó làm cho thầy thích thú thì nó vẫn là ác pháp chứ đâu phải là cái thiện pháp. Cho nên Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác. Cho nên dù là cái điều kiện nào đi nữa, nó là ác pháp đều là phải ngăn diệt, chứ không phải là mình ghi nhận nó rồi thôi, không phải đâu. Ngăn diệt biết rõ ràng ý thức của chúng ta hoàn toàn làm việc hoàn toàn, đây là ác, đây là thiện. Ác thì ngăn diệt, vì ác pháp nó sẽ đưa đến cái chỗ đau khổ cho chúng ta, phải làm chủ nó, không được để cho nó hoạt động. Do đó không có cái quyền là ghi nhận rồi bỏ qua, không có. Ghi nhận có nghĩa là biết rồi, không có cần thiết, không có lưu ý nữa. Nhưng mà biết mà không diệt nó thì nó vẫn sống. Cũng như mình biết có con rắn đó là con rắn độc, mà cứ đi qua đi lại thì gian ngày nó sẽ, mình biết nó sẽ cắn mình, mà cứ biết ghi nhận nó, bây giờ nó bò qua một lần, bò lại một lần, nhưng mà hôm nào mình quên, mình không biết nó thì mình lỡ mình đạp trên lưng nó thì nó sẽ cắn mình. Do đó nó rất là nguy hiểm. Do như vậy mà phải ngăn và diệt nó, không có được để cho nó bò tới bò lui như vậy nữa, nó xảy ra những cái nguy hiểm cho mình và cho những người xung quanh mình. Đó là cách thức chúng ta phải biết ác pháp mà ngăn và diệt. Cho nên cái pháp tứ chánh cần là cái pháp để sử dụng bằng cái ý thức rất là tỉnh thức của chúng ta qua cái sự tu tập của chúng ta trên định niệm hơi thở. Như vậy thì cái đề mục đầu tiên, mấy con ít ra mấy con cũng phải tu nó, muốn vào tu theo định niệm hơi thở của Phật đó, thì cách thức phải nhiếp tâm cho đúng. Nhiếp tâm cho đúng tức là nhiếp phục cái tâm mình trên hơi thở cho đúng. Thì bây giờ mấy con ngồi im lặng như thế này, ngồi kiết già lưng thẳng thẳng ngồi đàng hoàng, thì thầy xin rằng muốn mà mình tu tập cho đúng cách á, thì như ở trong cái cuốn mà người tu sĩ và cư sĩ cần nên biết những gì và giáo án tu tập cho người cư sĩ, thì từ tập 1 cho đến tập 3 thì trong những tập đó nó có ba cái lời nguyện ước của cư sĩ viết ra. Thì những cái lời nguyện ước đó tùy theo những mọi người mà mấy con chọn lấy một cái nguyện ước, hay hoặc là mấy con tự đặt cái nguyện ước như thế này. Bây giờ ngồi im lặng thế này, bắt đầu các con trước khi vào hơi thở thì các con xin nguyện ước. Trước khi mà ngồi thiền thì các con đến trước tới tượng Phật, các con đảnh lễ Phật ba lại. Sau đó rồi thì các con ngồi đối diện, như mấy con ngồi đối diện với tượng Phật, thì các con sẽ ước nguyện rằng hôm nay tôi nguyện nhất định là tôi phải nỗ lực tu tập rất kỹ trên cái hơi thở để nhiếp phục được tâm mình trên đó. Nguyện thứ nhất, tôi nguyện cho tôi để thực hiện được cái tâm tôi ly dục ly ác pháp. Cái nguyện thứ hai là tôi nguyện cho mọi người đều được tu tập như tôi. Và tôi nguyện cái nguyện thứ ba là cuộc đời của tôi. Đây là thầy đem một cái ví dụ, rồi tùy theo đó mà mấy con tự trạch pháp ra. Nguyện thứ ba là tôi nguyện cho tôi đạt thành được cái mục đích cuối cùng cho một đời này. Cho một đời này thôi, tôi không còn muốn kéo dài một đời khác nữa. Vì một đời khác nữa là không biết tôi có gặp được Phật Pháp hay không. Chỉ đời nay tôi sẽ gặp được Phật Pháp. Tôi ước nguyện trong một đời nay tôi sẽ làm chủ được sanh già bệnh chết. Cái ước nguyện đó xong rồi thì mấy con đừng có nghĩ rằng cái sự ước nguyện đó là cái lời nói ngoài đầu môi chót lưỡi mình đâu, mà nó có một cái sự thúc đẩy trong cái sự tu tập rất kỹ lưỡng của các con. Sau này khi mà các con ngồi, các con hít thở, nó giúp cho các con rất là kỹ lưỡng. Khi mà ước nguyện xong rồi thì các con mới nhắc tâm mình, hít vô phải biết hít vô, thở ra phải biết thở ra, chứ không được quên. Cái ý thức phải chú ý, con nhắc kỹ lưỡng rồi bắt đầu con mới ngồi thẳng lên như thế này. Con bảo hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hít thì bắt con hít vô thở, các con thở ra, ổn định một, hít vô thở ra hai, năm hơi thở thì các con đắc ý. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu hít thở rất kỹ. Và khi mà có ba cái lời nguyện đầu tiên rồi, các con ngồi suốt 30 phút các con thấy nó tinh tấn lắm. Mà các con không nguyện, các con tu cái kiểu mà bây giờ cứ ngồi khép chân vô cái ngồi tu thôi, cứ lo tu thôi, sự thật ra mấy con sẽ mất tinh tấn. Thầy nói cái lòng tin của các con nó không đủ đâu. Còn gì các con phát nguyện vậy là cái lòng tin các con rất là sâu sắc. Thầy nói các con thấy không? Cái đó là cái tính lực. Mà trong cái ngũ lực của Phật á, là cái tính lực là cái đầu tiên mà để giúp chúng ta vào đạo. Mà chúng ta thiếu tính lực là chúng ta tu lơ mơ, tu không chất lượng, tu chỉ có hình thức. Đây thầy nói lại để cho biết, sau khi các con đọc lại cái người chiến thắng phần thứ hai, mà khi mà thầy trở về thầy tu tập với pháp môn nguyên thủy, sau này các con sẽ thấy những cái hành động sống của thầy hàng ngày mà tu tập như thế nào, nó sẽ nói ra rất rõ. Còn bây giờ thì nó chưa ghi lại cái này, cho nên vì vậy mà các con chưa được đọc thôi. Chứ các con đọc là các con thấy rút tỉa qua kinh nghiệm tu tập của thầy. Khi mà trước khi mà vào ngồi thiền, không phải muốn ngồi là đi ngồi liền đâu, nghĩa là đảnh lễ Phật đàng ngồi đàng hoàng. Cái lòng tin của mình mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng mà, cho nên cái lòng tin đó nó thể hiện qua cái sự cung kính của mình. Cho nên đảnh lễ xong rồi, rồi mới là ngồi xuống xếp bằng, xong rồi mới ước nguyện những cái nguyện cũng như mà thầy dạy những cái trong cái bài mà nghi thức mà thọ trai á. Các con ước nguyện, ví dụ bây giờ đến thọ trai được, các con phải chắp tay lên ước nguyện mình nhận cái của đàn na thí chủ này như thế nào, sau này như thế nào. Thì đó là những cái bài ước nguyện mà thầy đại khái mà thầy làm cái mẫu cho mấy con thôi. Còn tùy theo ở cái tâm trạng của mấy con đặt ra cái đó để cần cái ước nguyện thật sự của mấy con thì nó mới sâu sắc. Do cái ước nguyện đó là cái lòng tin của mấy con, nó tạo thành một cái tính lực. Do các con có tính lực thì nó mới có tấn lực. Còn nếu mà tính lực không có thì tấn lực không có. Cho nên trong cái bước đường tu theo đạo Phật, đầu tiên chúng ta phải tạo cho mình có một cái lòng tin. Một cái lòng tin đó qua cái sự cung kính của mình đối với Phật. Vì Đức Phật để lại cái giáo pháp của Phật cho chúng ta là cả bằng máu và nước mắt của Phật, bằng sự sống chết của Đức Phật. Các con cứ nghĩ rằng Đức Phật phải khổ hạnh đến cái mức độ nào để tìm ra cái giáo pháp này, khi mà còn xương bọc da, mà trong kinh nói rằng rờ bụng đụng xương sống, mà rờ xương sống đụng da bụng, thì đủ biết Đức Phật phải khổ bực nào mà chúng ta đời nay chúng ta có dám làm được như vậy không? Mà Đức Phật đã dám làm được như vậy, để lại cái chánh pháp, cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Thế mà hôm nay chúng ta không đủ cái lòng tin để mà đi theo Phật pháp thì chúng ta tu cái gì đây? Cho nên cuối cùng chúng ta tu chẳng tới gì hết, chỉ biết học rồi biết nói, chứ còn cái hành động chúng ta làm với cái niềm tin của chúng ta nó không có sâu sắc. Hôm nay thầy giảng về định niệm hơi thở để chúng ta thấy nó là cái bài pháp quyết định cho chúng ta, nó là cái trang bị cho chúng ta đủ cái mọi cái lực để chúng ta chiến đấu với các cái chướng ngại ở trên thân thọ của chúng ta. Tức là chúng ta chiến đấu với cái khó khăn, cái khổ đau ở trên thân của chúng ta. Như bây giờ thân chúng ta bệnh thì ở trên cái bài định niệm hơi thở này nó giúp chúng ta đẩy lui được cái bệnh đau khổ trên thân. Tâm chúng ta đang dao động, đang thọ những cái cảm khổ như phiền não, giận hờn, thì trên cái bài định niệm hơi thở nó có những cái phương pháp giúp cho tâm chúng ta không còn phiền não, đau khổ, giận hờn nữa. Tâm chúng ta ham ngủ, lười biếng, thì trên định niệm hơi thở nó có những cái đề mục giúp cho chúng ta để chúng ta định tĩnh mà không còn ham ngủ, không còn lười biếng, không còn hôn tầm thị miên nữa. Đó là trang bị chúng ta tất cả mọi thứ để mà chúng ta thực hiện được một cái đời sống giải thoát hoàn toàn trên định niệm hơi thở. Vậy thì đầu tiên, cái đề mục đầu tiên là chúng ta phải cần thiết là chúng ta phải nhiếp phục được tâm mình trong hơi thở. Nếu mà trong khi 30 phút mà các con nhiếp phục tâm mình không được, còn có niệm ra niệm vô, thì như vậy các con tu chưa đúng cách. Cho nên vì vậy mà các con phải thấy các con còn sơ sót chỗ nào. Như mấy con thường, mấy con vô tu là mấy con cứ khoanh chân vô tu. Trước khi tu đi kinh hành, các con chỉ nhắm mắt đi kinh hành, chứ không nghĩ rằng lòng tin của mình là trước hết. Đó là tính lực. Phải tạo cho mình có một cái lòng tin sâu sắc bằng cái hành động chân thật, niềm tin đó, thì các con sẽ thực hiện nó có kết quả lớn. Còn nếu các con mà tu tập thấy không kết quả là do sự sai sót của các con quá nhiều. Vì vậy mà các con làm sao nhập được sơ thiền, làm sao nhập được nhị thiền, tứ thiền, thực hiện tâm minh được, là do cái sai sót của mấy con. Bởi vậy Đức Đạo Phật đến không có thời gian, đến thì ngay đó sẽ thấy được sự giải thoát liền, mà tu tập đúng. Còn các con sơ sót, các con tu tập không đúng thì các con sẽ không thấy được sự giải thoát đó. Đó, có các con xét lại lời thầy nói, các con có sai sót không? Chắc chắn là mọi người đều sai sót, phải không? Các con thấy các con có đúng không? Trước tiên các con có đỉnh lễ Phật này, các con có ngồi ước nguyện không? Đó là một cái sơ sót của mấy con. Hôm nay thầy nhắc cho mấy con thấy là cái điều sai sót. Bây giờ các con hỏi lại tất cả mọi người có sai sót không? Những cái sai sót lần lượt thầy sẽ dạch ra, và sau này có đủ duyên thì các con sẽ đọc lại cái người chiến thắng lần thứ hai mà thầy đã tu tập, thì các con thấy sự không sai sót mà thầy đã từng tập ở trên đó, từng luyện thân mình, từng chịu khổ đau, từng mọi cách bằng nước mắt và máu của mình, bằng những hành động phải siêng năng, cần mẫn, cứ cung kính và tôn trọng những cái giáo pháp, những hình ảnh của Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật, rất là tin tưởng, rất là niềm tin, rất trọn vẹn qua những cái hành động thật sự của mình, biết tìm con đường giải thoát. Nó thì hôm nay thầy đem cái bài mà thầy ghi chép cách đây 40 mấy năm, 20 mấy năm mà thầy đã ghi chép nó, thì hôm nay đem lại thầy nhắc cho mấy con thấy cái định niệm hơi thở là rất là quan trọng. Thầy cũng nhờ nó và nhờ cái trạch pháp tác ý này mà nó đưa đi đến cái cứu cánh cuối cùng. Vậy thì hôm nay thì đem lại những cái kinh nghiệm mà truyền trao lại cho mấy con bằng cái kinh nghiệm thực của thầy, mà không bao giờ sai một cái lời pháp của Phật dạy chút nào. Nhưng thầy đúng như những cái gì mà Đức Phật đã dạy, không có bài ra, không có vẽ ra, không có thêm ra. Tất cả những cái này đều qua kinh nghiệm của thầy mà thực ra mà tu tập. Cho nên hôm nay mấy con có đủ phước, các con hãy cố gắng mà thực hiện, không phụ lòng của thầy, không phụ ơn của Phật. Đó là các con đã đền đáp ơn Phật, ơn thầy. Còn nếu mà các con không nghe lời, các con tu lý có thì các con cũng phí uổng. Chẳng hạn là như bây giờ các con ở xa xôi, ở ngoài Hải Phòng, ở Hà Nội, ở ngoài Phú Yên, các con xa xôi, các con đã bỏ nhà bỏ cửa đến đây để tìm cái gì đây? Không phải đến đây để tu sơ đâu, mà đến đây để tìm cái sự giải thoát thật sự. Không lý mà từ bỏ gia đình, bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà cửa mình để đến đây rồi để đi cầu danh cầu lợi sao? Không lý điều đó đâu. Không lý mà để cầu một cái danh hảo, nó tu có vô cái tu viện, tôi cũng tu tập như vậy, nhưng mà cuối cùng mình được những gì? Hay là về rồi ít bữa mình đau rồi mình lăn lộn trên giường bệnh, để rồi người ta cũng phỉ báng rồi, vào tu để làm gì mà bây giờ cũng bệnh đau, cũng đi nhà thương, cũng mổ, cũng bị xẻ như vậy, người ta cười chê chứ làm gì? Còn mấy con vào đây, mấy con thật sự, mấy con không phụ ơn thầy, không phụ ơn Phật, thì mấy con phải thực hiện như thế nào để xứng đáng, để khi đó các con về, các con tự tại, các con chết này, về bệnh đau các con đẩy lui là khỏi cần uống thuốc. Người ta như vậy, theo như vậy mới đúng chứ, theo Phật như vậy mới đúng chứ, theo Phật gì mà quá khổ vậy. Các con nhớ những cái điều mà các con sơ sót là các con tự mình đã phỉ báng Phật Pháp, đã làm cho người ta chê Phật Pháp đó. Còn mấy con đến đây, mấy con phải nỗ lực, mấy con tu để đền đáp cái công ơn của Phật, công ơn của thầy mà dạy dỗ mấy con, thì như vậy là mấy con không phụ ơn chứ gì. Còn mấy con mà tu lơ mơ thì mấy con đã phụ ơn, mà mấy con còn để cho người khác phỉ báng, tưởng vào cái tu viện nó tu ra gì, ai về bây giờ về cũng chết bò lăn bò càng, người ta cũng vẫn nói mình được, tại vì mình bò lăn bò càng. Chứ còn mình vào đây mình tu, mình làm chủ được, mà Đức Phật đã trang bị chúng ta những cái phương pháp để làm cho thân tâm chúng ta được an ổn, được giải thoát. Thế mà chúng ta tu không đúng cách thì chúng ta đã tự cái tu sai của mình, đã là tự phỉ báng Phật Pháp rồi. Sao con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà phải ráng nghe những cái lời thầy nói. Đây là những lời tâm huyết bằng máu và nước mắt của thầy nói ra với mấy con, chứ đâu phải là nói chơi, nói để nghe như người ta đem kinh ra người ta giảng đâu. Nên những cái tập như thế này mà có con biết thầy ghi từ lâu mà thầy còn chưa làm mất nó, để lại cái kỷ niệm ngàn đời mà hôm nay thầy được làm chủ như thế này, là đây là cái kỷ niệm vô cùng quý giá, không thể thường được. Làm sao có ai giải thầy hơn là tự thầy phải đọc rồi viết ra từng câu như thế này để ghi nhớ trong lòng của mình, để lấy nó làm cái nhịp tụng hàng ngày mà nỗ lực tu tập. Ngày mai thầy có chết rồi, những cái bản kinh này là cái bản vô giá vô cùng, cái bút pháp của thầy nó vẫn còn ở trong này, nó đâu có mất được. Mấy con mà được một dòng chữ như thế này là mấy con là có một kinh nghiệm để lại muôn đời. Đó là người ta đã thấy rằng trong cuộc đời của mấy con để lưu lại được những cái gì quý báu nhất của Phật giáo đó. Mà đây các con sẽ lật lại trong những cái tập kinh tạng kinh nguyên thủy, các con sẽ thấy những lời này là những lời của Đức Phật để dạy, mà thầy ghi lại để thực hiện cho mình, bây giờ đem ra nhắc cho các con để các con cố gắng thực hiện mà đền đáp công ơn đó. Phải cố gắng mấy con. Thì vậy cho nên bây giờ đề mục đầu tiên này thì hít vô thở ra thì các con nhớ kỹ là nhiếp phục như thầy đã nói, năm hơi thở thì phải tắt ý một lần, đừng có để chìm cái ý thức của chúng ta. Các con không tắt ý là nó chìm đó. Và khi mà các con thấy cái kết quả của cái đề mục này là các con cứ năm hơi thở tắt ý một lần, không cần biết có vọng tưởng hay không vọng tưởng, không quan trọng đâu. Nghĩa là cái ý thức của con hiện bây giờ, thí dụ như đầu tiên vô các con mới tu 5-10 lần á, nghĩa là tắt ý 5-10 lần thì nó không có niệm đâu. Nhưng mà sau đó thì cái sức của các con nó chưa có quen, nó chưa có thuần đâu, cho nên vẫn năm hơi thở mà vẫn có niệm khởi chứ không phải không. Nhưng mà đâu có cần, chỉ cần đúng là năm hơi thở là các con tắt ý mà thôi. Thấy không? Các con khi mà tắt ý như vậy á thì các con cứ đúng năm hơi thở tắt ý, cho nên các con không có cố gắng mà tập trung đến căn đầu mình để cho nó đừng vọng tưởng. Đâu có cần thiết mấy con tập trung như vậy, mà chỉ cần các con tắt ý và đúng năm hơi thở tắt ý lần thôi, chứ không cần mà phải chăm chăm nhìn cái hơi thở mình quá căng thì không đúng. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà các con cứ dẫn nói như vậy, để cho cứ năm hơi thở, nhớ đúng năm hơi thở. Mà khi đúng năm hơi thở mà 30 phút ngồi 30 phút mà cứ năm hơi thở tắt ý một lần, có vọng tưởng không vọng tưởng không quan trọng, mà chỉ đúng đừng sai, đừng có 6 hay 7 hơi thở mới tắt ý một lần thì trơn, hoặc 3 hơi thở tắt ý thì không đúng, cứ đúng năm hơi thở, cứ nhớ làm sao nhớ đúng năm hơi thở tắt ý lần, thì đó là tỉnh thức được trong năm hơi thở, chứ không phải tỉnh thức trong hơi thở. Mà cách thức mà năm hơi thở tắt ý một lần là cách thức để nhiếp tâm mình trong hơi thở. Các con hiểu thầy muốn nói chưa? Chứ không phải cố gắng tập trung trong năm hơi thở để biết năm hơi thở mà không có vọng tưởng, đừng hiểu lầm cái điều đó sai. Đó, thầy nhắc nhở vậy. Bởi vì đến cái đề mục thứ 6 thì cái tâm của các con tới cái đề mục thứ 6 thì các con sẽ dẫn cái tâm của các con, nó sẽ không còn niệm, nó an tịnh được, nó không còn niệm, bởi vì cái ý thức con nó thanh tịnh được ở trong cái đề mục thứ 6 rồi. Cho nên gọi là Đức Phật dạy cái đề mục đó, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, thì cái đề mục đó nó sẽ giúp các con không còn niệm. Chớ còn cái đề mục thứ nhất này á, nó có niệm không niệm không quan trọng nữa, mà nếu mấy con làm cho nó đừng có niệm thì các con đã tu sạch. Đó là cái thứ nhất. Qua cái thứ hai thì cái đề mục thứ hai thì hơi thở dài hoặc là hơi thở ngắn, tùy theo những cái đặc tướng của hơi thở mà các con tu. Ví dụ như hơi thở dài thì các con hít con biết nó dài, hơi thở ngắn biết nó ngắn. Cũng như bây giờ con vào cái đề mục đầu tiên, con nhiếp phục được trong hơi thở con, thì con hít vô thở ra thì ngay đó nó đã, cái tâm của con nó đã nhiếp phục được cái hơi thở rồi, thì lúc bây giờ con sẽ thấy từ cái tướng cái hơi thở ngắn nó sẽ chậm và dài ra. Mà nó chỉ, con chỉ cần biết cái hơi thở dài hoặc là hơi thở ngắn. Nếu là nó dài thì con tác ý, hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Nếu là nó hơi ngắn, nghĩa là khi mà nhiếp phục được cái tâm của mình vào cái đề mục hơi thở đầu tiên, đề mục thứ nhất, thì các con hít vô thở ra, thì lúc bây giờ các con còn biết cái hơi thở ra vô tại chỗ chốt mũi, các con thở ra thở vô. Nhưng mà đến cái hơi thở dài ngắn á, thì các con lưu ý cái chỗ dài ngắn của hơi thở, chứ không còn để ý cái chỗ biết hơi thở ra vô chỗ chốt mũi con nữa, chỗ mũi nữa. Các con thấy nó lần lượt nó thay đổi cái vị trí đứng của nó, là bây giờ cái biết của mình tập trung ở trên cái biết của hơi thở dài và ngắn. Bây giờ mới đầu vô thì nó ngắn, rồi sau đó thì nó nhẹ nhàng hơn, nó dài hơn, nó chậm hơn, rồi bắt đầu nó chậm hơn đến độ mà nó mất thì coi chừng nó là sai, thấy không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ cái hơi thở chúng ta nó bắt đầu nó dài, nó dài ra, nó chậm hơn, và đồng thời xem thử coi cái hơi thở dài chậm này trong 30 phút nó thay đổi mấy lần dài chậm, ha, hoặc là từ cái ngắn nó đến cái dài nó thôi. Rồi bắt đầu mình mới vào mình tu tập, mình nhắc hơi thở dài, tôi biết tôi hít vô dài, thì mình nhắc coi thử coi nó dài liền hay không, hay hoặc là nó ngắn rồi nó mới dài, do cái sự thay đổi của hơi thở từ ngắn đến dài, hoặc là từ dài đến ngắn, từ nó dài rồi nó đến thu ngắn, là nó thu ngắn, nó thúc thúc cũng như là cái thoi mà đẩy tới đẩy lui. Thì do đó thì chúng ta quan sát cái hơi thở chúng ta, khi mà nó nhiếp phục được ở trong cái hơi thở rồi, thì cái hơi thở nó có những cái dài cái ngắn như thế nào đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái nào, cái hơi thở nào là an ổn nhất thì chúng ta nên sử dụng cái hơi thở đó. Trong một cái thời gian tu thì chúng ta xét được cái hơi thở của chúng ta dài ngắn, mà cái hơi thở nào là an ổn nhất, nó không mệt, không tức, không lói, không làm cái gì cho các con khổ sở trong thân, không chướng ngại á, thì các con chọn lấy cái hơi thở đó mà làm cái tiêu chuẩn để mà tu tập. Ví dụ như hơi thở dài, các con thấy nó dài mà nó an ổn hơn là cái hơi thở mà ngắn mà nó không an ổn, thì các con sẽ chọn lấy cái hơi thở dài. Do đó sau khi vào tu thì các con chọn được cái hơi thở rồi, thì lúc bây giờ vào tu thì các con nhắc hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, rồi các con nhắc, thì các con thở bắt chước, gọi như là mình bắt chước cái hơi thở của mình. Khi mình tu á thì tự động nó hiện ra dài thì nó nhẹ nhàng lắm, còn bây giờ mình bắt chước mình cũng thở chậm chậm nhẹ nhẹ vậy, cũng giống gần giống như nó, nhưng mà chưa giống, bởi vì mình nhắc là mình phải làm đúng theo cái điều kiện mà cái tác ý của mình. Do đó mình nhắc nó vậy, cái mình thở chậm chậm vậy, cái nó chỉ một chút chừng một dài hơi thở, cái nó xuất hiện cái hơi thở tự động nó rồi. Do đó thì chúng ta tự động như vậy rồi, chúng ta thấy khi mà cái hơi thở chúng ta có cái tự động nhắc thì nó hiện ra rõ ràng được rồi, đó là cái kết quả của cái đề mục thứ hai, các con nhớ chưa? Mà nếu mà nó chưa kết quả được như vậy thì chúng ta tu tập để mà thấy được cái kết quả, để nắm cho vững cái hơi thở đó, một cái hơi thở. Còn bây giờ nó hơi thở ngắn mà thấy nó an ổn, thì các con thấy rằng cái hơi thở ngắn an ổn thì các con chọn lấy hơi thở ngắn. Thì do vì vậy mà khi vào đề mục này thì các con nhắc hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn, thì các con hít vô thở ra liền, hít vô thở ra liền, chừng một chút xíu thì cái hơi thở nó như con thoi nó đẩy ra đẩy vô. Đó, như vậy là các con đã chọn lấy cái hơi thở ngắn. Còn cái hơi thở dài chậm á thì nó chậm chậm từ từ chứ nó không có đẩy ra đẩy vô vậy đâu. Không, các con hiểu, khi nào mà hít con thoi nó đẩy ra vô đó là hơi thở ngắn, còn hơi thở kia nó đi chậm chậm giờ rồi nó đi từ từ, nó đi ra đi vô vậy nó chậm mà nó cũng vẫn an. Còn nó đi như con thoi nó đẩy ra đi vô vậy nó cũng an ổn, chứ không phải không an ổn đâu, nó tự động rồi. Khi nào mà nó hơi thở ngắn hơi thở dài mà chúng ta đã thấy mình chủ động được rồi thì đó là cái đề mục này mình đã có tu kết quả rồi, thì mình đi sang qua cái đề mục khác. Cho nên khi mà cái hơi thở mà tự động được rồi và nó nhiếp, cái đề mục thứ nhất là nhiếp phục được vào hơi thở là không lộn. Đề mục thứ hai là cái hơi thở dài ngắn chúng ta đã thấy cái sự tự động của nó được rồi, thì đó là kết quả của hai đề mục. Thì chúng ta chuyển qua đề mục thứ ba. Đề mục thứ ba thì chúng ta sử dụng cái hơi thở ngắn hay hoặc là hơi thở dài mà chúng ta đã chọn, và khi mà chúng ta vào thì chúng ta bước vào thì chúng ta nhiếp phục cái hơi thở cho nó được. Bắt đầu chúng ta tác ý là chúng ta nhiếp cái cho nó tâm mình nó vào trong hơi thở, xong rồi thì chúng ta nương vào cái chỗ dài ngắn của hơi thở mà tác ý dài ngắn, mà thấy hơi thở nó đã có cái sự tự động rồi thì chúng ta chuyển qua cái đề mục thứ ba mà chúng ta tu tập, là chúng ta cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, nghĩa là bây giờ cái hơi thở nó chậm về thì chúng ta sẽ thấy từ ở trên này xuống dưới, chứ không phải thấy ở chỗ lỗ mũi, biết chỗ lỗ mũi nữa, nghĩa là chúng ta coi như là phi mất cái điểm tựa của cái tâm nó trụ, không còn cái điểm trụ của nó nữa. Cho nên đạo Phật rất hay là không cho chúng ta trụ ở trong cái chỗ nào hết, chứ không phải là trụ nơi bụng phình sợp, không phải trụ là hơi thở biết ra vô có một chỗ này đâu, mà chút vô là chúng ta thấy như là từ ở trên đầu xuống dưới chân, mà thở ra từ dưới chân cảm giác lên tới trên đầu. Cho nên cái đề mục thứ ba là cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Nếu mà chúng ta thấy cái cảm giác mà nhận ra cái thân không rõ thì chúng ta nên tác ý một cái câu khác hơn cái câu này, cái câu này nó khó nhận, thì chúng ta tác ý như thế này: cảm giác thân hành tôi biết tôi hết vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Là gì? Bây giờ các con sẽ cảm giác gì? Bây giờ cái thân hành là cái rung động của cái thân của mình, gì hít vô thì mình nghe cái rung động nó tới đâu á, thì mình cảm giác tới đó nó dễ, phải không? Còn bây giờ nó cảm giác toàn thân, cái thân mình không mình cảm giác thì không khéo là mình bị tưởng. Như là cái hơi thở mình hít vô, mình thấy hơi thở tới đâu là mình cảm giác tới đó, là coi chừng mình luồn theo hơi thở trong cơ thể, thì như vậy bị một lớp tưởng thì nó sai. Cho nên chúng ta cảm giác cái thân của chúng ta qua cái thân hành á, hít vô thì mình nghe từ kiểu lỗ mũi mình vô đây, nó lần lượt nghe cái rung động nhẹ nó từ ở trên thân mình tới dưới chân là, thì đó là thân hành. Cho nên nếu mà cái câu tác ý đầu tiên nó cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, mà mình không nhận được cái cảm giác, thì mình tác ý một cái câu khác nhưng mà nó cũng cảm giác được: cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Cái câu này là nó nằm ở trong cái bài thân hành niệm. Còn cái câu mà cảm giác toàn thân này nó nằm ở trong cái bài xúc tức nhập tức. Các bạn thấy không? Cho nên vì vậy mà trong cái bài thân hành niệm nó rõ ràng hơn, nó dễ nhận xét hơn. Cho nên khi mà tu tập các con lưu ý, bây giờ nó cảm giác toàn thân, tôi cảm giác không nổi, cái thân nó không biết làm sao tôi cảm giác được. Mà nếu không là tôi nghĩ là cái hơi thở nó luồn, hít vô nó luồn luồn khắp trong cơ thể tôi đi, thì tôi bị tưởng, tưởng mất rồi. Cho nên vì vậy coi chừng tôi lại sai. Cho nên do đó nó bị có một cái dạng thái tưởng. Bởi vì hơi thở vốn mục đích mình có thở tới cái phổi thôi, chứ mình đâu có thở mà tới dưới chân mình được. Mà mình lại có cảm tưởng, cái tưởng của mình nó có thể thấy cái hơi thở đi tới dưới chân được. Cho nên cái tưởng như vậy là nó sai, nó không đúng. Cho nên chúng ta phải dời cái tác ý một cái câu nó tương tự nhưng mà nó dễ nhận xét. Cho nên tác ý cái câu của chúng ta, tác ý cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Thân hành là cái sự rung động của cái thân, mấy con, đó là cái để cho mấy con nhận ra cho nó dễ. Như vậy là cái đề mục này nó làm cho các con không còn cái điểm tựa của tập trung ức chế tâm. Các con thấy chưa, Đức Phật hay chưa? Cho nên dạy chúng ta cách thức chúng ta để dời cái điểm tựa mà không còn bị tập trung ức chế, thì không có còn cái đối tượng để mà gom tâm, để mà tạo thành một cái tụ điểm bắt buộc thân của chúng ta hoàn toàn là trong cái hơi thở của chúng ta, nương vào toàn thân của chúng ta, cảm giác cái thân của chúng ta chỗ nào cũng biết hết. Nó làm chúng ta thích thú thì điều kiện chúng ta không có quan trọng, không có cho nó là đúng. Không có cho nó là đúng. Nghĩa là khi mà có an lạc trên thân tâm của chúng ta thì chúng ta không chấp nhận, chúng ta chỉ biết rằng cảm giác toàn thân của chúng ta thôi, chứ còn cái an lạc hay kệ nó, chúng ta không chú ý nó, chúng ta cho nó là ma, chúng ta không chấp nhận nó đâu. Bởi vì cái trạng thái đó mà nó xảy ra như vậy á, là nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào cái trạng thái của không tưởng. Nghĩa là nó an lạc rồi nó sẽ đưa chúng ta đi vào trạng thái không tưởng, cho nên chúng ta không chấp nhận nó. Do đó chúng ta chỉ chấp nhận trên cái pháp tu chúng ta là hít vô là chúng tôi chỉ biết cảm giác, còn cái sự an tịnh chúng tôi không cần biết. Đó là các con làm sao mà loại trừ cái tâm này ra. Thì lúc bây giờ khi mà nó có an lạc, nó làm cho các con có cái trạng thái an lạc, thì các con phát ý sự an lạc này là do tưởng, xúc tưởng hay lạc, hãy rời khỏi thân ta, không được ở đây, ta chỉ biết có cảm giác thân với hơi thở mà thôi. Thì các con phải phát ý để cho cái tâm nó không bị duyên vào cái trạng thái dục lạc này, cái trạng thái tưởng này, chứ không khéo nó cứ nó thấy an lạc nó thích thì nó rất là nguy hiểm. Do đến cái đề mục thứ tư, thì cái đề mục này nó mới chính là chúng ta dẫn cho thân chúng ta vào an tịnh. Dẫn thân vào an tịnh để làm gì? Bây giờ thầy ngồi đây mà hai cái chân thầy nó đau nó tê nè, không, thầy dẫn cho nó đừng có đau tê là gọi là an tịnh. Còn bây giờ nó không đau tê mà nó an tịnh, coi chừng đó là dục tưởng hỷ lạc, nó làm cho thầy an tịnh làm thầy thích, chứ đâu phải là nó tốt làm gì với thầy. Thầy thấy bữa nào mà nghe nó an ổn, nghe nó khinh an, nghe nó nhẹ nhàng, nghe nó dễ dàng, thầy thích quá, trời ơi bữa nay tu ngon. Còn bữa nay tu sao nó không có, nghe nó cực nhọc, thì các con là bị ma nó gạt các con rồi, cho nên là không phải đúng. Còn bây giờ cái thân của các con, mục đích của đạo Phật đâu có dạy chúng ta đi tìm cái lạc, mà có cái lạc đâu phải đúng. Cho nên các con nhớ, Đức Phật không có chấp nhận trong ba cái thọ, thọ lạc nè, thọ khổ nè, thọ bất lạc bất khổ nè, ba cái này Đức Phật không có chấp nhận ba cái thọ cảm thọ này. Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta ở trên pháp chứ không chấp nhận cái nào. Bây giờ trong khi nó không thọ lạc thọ khổ, các con tưởng nó là thật sao? Nó đâu phải, nó là ở trong cái trạng thái không thọ lạc thọ khổ thôi chứ nó đâu có đúng, mà Đức Phật đâu có chấp nhận nó đâu. Cho nên cái khổ thì mấy con sợ nè, cái lạc thì mấy con thích nè, đều là sai hết rồi. Rồi cái thọ mà không lạc không khổ mấy con cho nó là chính đúng sao? Đâu có đúng. Cho nên Đức Phật ba cái thọ lạc này, ba cảm thọ này Đức Phật không chấp nhận cái thọ nào cả. Cho nên khi ôm pháp thì biết ôm pháp thôi, chứ còn nếu mà bây giờ tâm tôi thanh tịnh, tâm tôi này kia nọ là các con bị kẹt ở trong đó rồi. Các con nhớ chưa? Cho nên ở đây thầy căn dặn rất kỹ, không khéo là chúng ta lọt vào trong những cái lạc là lại thích, lại khổ, khi mà nó đau, nó nhức, nó làm cho chúng ta nó làm chúng ta coi như là cạo cử, cơ thể nó mệt nhọc, nó làm như nó khó khăn, nó làm như là không có tu được. Còn tâm thì nó vọng tưởng tới, vọng tưởng lui, nó tuôn trào ra đủ thứ. Thì lúc bây giờ chúng ta bị thọ khổ rồi, chúng ta thối lui, chúng ta không dám tu, chúng ta sợ hãi. Tất cả những cái này đều là những cái mấy con phần cần phải chiến đấu. Lạc cũng không chấp nhận, mà khổ cũng không sợ hãi. Nó thì vậy các con mới có chiến thắng được nó. Cho như vậy, cho nên bây giờ tới cái giai đoạn mà đề mục thứ tư thì tự mấy con dẫn nó vào. Bây giờ thân có con này, nó bị con mũi cắn nè, các con dẫn nó vào để an tịnh nè, không cần phải lấy cái tay mà đập con mũi hay gãi chỗ này cái đã. Nó không cần đâu, bây giờ biết con mũi nó rồi, thân mình bất an rồi, nó bị con mũi cắn ngứa rồi. Thì bắt đầu mấy con dẫn nó, cái đề mục này nó dẫn để đẩy lui những cái chướng ngại ở trên thân con bằng cái cảm thọ của thân. Cái cảm thọ của thân, tức là có đau, có nhức, có ngứa, có đau nhức gì đó, thì các con đẩy lui nó ra để cho nó trở thành sự an tịnh của nó. Rồi sự an tịnh của nó, thì con cứ khi mà nó, bởi vì cái đề mục này nó giúp cho các con đẩy lui những cái chướng ngại trên thân. Do đó thì các con sẽ thấy bây giờ có chướng ngại của mũi cắn ngứa đây, thì các con không cần gãi, không cần, các con chỉ nhắc thể để coi cái lực của mình tu như thế nào. Các con chỉ nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì các con cứ nhắc nó đi, rồi các con nương vào cái hơi thở, biết hơi thở ra vô, năm hơi thở các con tắt yên lần, năm hơi thở tắt yên lần. Thì lúc bây giờ cái thân của con sẽ còn cảm giác cái con mũi cắn ngứa ở đây nữa, nó mất tiêu à. Rồi các con cứ các con nhắc đi một lúc sau các con thấy mũi nó bay ở xa, nó không dám vô thân con đâu. Cái từ trường của các con an tịnh, tự cái thân của con không hãy làm cái từ trường an tịnh, nó bảo vệ cho con, không con cưng tiếp, không con vật gì là cắn con mũi gì cũng cắn con hết. Đó là cái phương pháp của Phật để bảo vệ cái thân của chúng ta, nó làm cho nó được an tịnh mà không có cái vật gì mà xâm chiếm nó được. Đó là cách thức mà tu tập để những cái đề mục nó rất là quý giá, cho nên nó là cái phương pháp rất là tuyệt vời và rất quý giá. Nhưng mà các con tu chưa tới, các con chưa thấy cái lực của nó đâu, cái lực của nó rất mạnh. Cho nên khi mà các con cố gắng, các con nhiếp tâm để mà dùng cái đề mục thứ tư này để giúp cho cái thân con thoát ra những bệnh tật, cái đau khổ của thân, thì các con tập cho kỹ nữa thì nó sẽ có cái lực. Bởi vì cái phương pháp của nó muốn cho thân tôi đừng đau khổ như trong cái bài này nè, thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra phải cần khéo tác ý chứ. Các con nhớ cái bài này chưa? Nghĩa là có cái gì mà chướng ngại trên thân thì định niệm hơi thở là nó có cái phương pháp, phải khéo tác ý nó thì nó sẽ hết. Thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta có những cái bài pháp rất là căn bản và cứu kính chúng ta rất rõ ràng, làm chúng ta thoát khổ. Đó là cái đề mục thứ tư. Mà khi mà các con nhắc như vậy mà con mũi cắn đây, cái chân các con ngồi tê không, thì các con nhắc nó cái nó một chút cái nó hết tê, nó không còn thấy tê nữa mà nghe nó an ổn cái thân của con. Nhưng mà cái sức của các con, mà cái sức nhắc của các con, cái lực các con nó chưa có đủ lực mà cái dài một giờ, thì ngay đó nó sẽ chừng 5-10 phút nó trở lại cái tê hoặc cái đau. Do đó các con nhắc nó nữa mà nó không có còn, nó mất không còn đau tê, thì cái lực của các con nó có tăng lên. Mà nếu mà các con nhắc mà nó không có tăng lên thì cái lực đau của các con nó nhiều hơn cái sức lực của con. Thì bình thường thì hàng ngày con cứ cố gắng con tập cái đề mục này để cho cái lực nó càng ngày nó tăng lên. Chứ còn bây giờ mình thử ở trên cái cảm thọ của mình để mình thử cái lực của nó đẩy lui được mức nào. Bây giờ thí dụ như con ngồi 30 phút này, cái chân con tê này, thì con sẽ đẩy lui, cái sức lực của con sẽ đẩy lui nó từ cái chỗ nó tê đó, con sẽ đẩy lui, cái lực của nó sẽ đẩy lui trong 5 phút. Cái lực của con sẽ đẩy lui 5 phút, thì do đó cái lực nó 5 phút nó đẩy lui thì nó không còn tay khí tê nữa. Nhưng mà cái lực nó không đủ 10 phút, cho nên vì vậy đó, cho nên sau khi qua 5 phút rồi thì bắt đầu cái chân con nó tê lại. Bây giờ con dùng cái lực của con mà con đẩy nó lần thứ hai nữa, con thấy quá khó, nó không có còn hiệu quả nữa, thì con biết cái lực của ta câu có pháp ý, có câu mà pháp ý này con phải tu tập nữa. Cho nên hàng ngày nó chưa có đau gì thì con cứ ngồi con tu tới chừng mà nó đau, con quyết định tao ngồi 1 giờ là tao tác ý là mày không còn đau nữa. Thì lúc bây giờ con tác ý 1 giờ là nó không đau nữa, và cái lực nó đã 1 giờ rồi. Bắt đầu bây giờ nó lên 1 giờ rưỡi mà con bị tê bị nhức mà con tác ý nó còn đau, thì tức là cái lực của con nó có 1 giờ chứ nó không thể 2 giờ được. Cho nên vì vậy mà con phải tu nó nữa, tu cho đến khi mà con ngồi 3 giờ đồng hồ con tác ý không có cái đau nào vô trong thân con được, thì cái lực nó là 3 giờ, con hiểu không? Mà cho đến khi mà cái lực của nó đầy đủ là cái cơn bệnh trong thân con, cái bệnh gì con tác ý nó đi mất hết, là con đã làm chủ được bệnh. Con thấy chưa? Phải không? Như vậy là cái sự tu tập của các con về cái đề mục này mà muốn làm chủ được nó thì nỗ lực tu, nghĩa là chừng nào mà tất cả những bệnh khổ trong thân con mà tác ý mà nó đi luôn, mà nó không còn phải đi trở lại, thì con thử cái sức con bây giờ ngồi có 30 phút thôi, con không thể ngồi 2 tiếng đồng hồ. Mà cái lực của cái bài pháp này con đã tu tập nó có đủ cái lực, con sẽ ngồi 2 tiếng đồng hồ không đau nhất. Hễ nó vừa hơi hơi con tác ý cái nó chạy mất à, nó không có đau chút nào nữa. Và như vậy con biết cái lực của nó rất mạnh, nó mạnh hơn cái lực đau của con, tức là nó mạnh hơn cái nghiệp của con, cho nên nó chiến đấu, nó thắng là cái nghiệp của con được. Đó là cái kích thước thầy muốn nói như vậy để các con biết rằng không phải các con tu sơ qua và bỏ, mà các con còn tu còn nhiều để làm chủ được cái bệnh của các con, tức là cuối cùng các con biết như thế nào một cái người mà người ta tịnh chỉ hơi thở, người ta tác ý, người ta tịnh chỉ hơi thở cũng do cái lực đó, chứ lực nào các con biết, hơi thở và tịnh chỉ ngưng đi thì ngay đó nó ngưng liền, tức là tác ý chứ gì. Thì lúc bây giờ nó hơi thở nó ngưng rồi thì người ta mới nhập tứ thiền gì, mà hơi thở nó ngưng được như vậy, tác ý mà nó ngưng được như vậy thì các con nghĩ cái bệnh nó đuổi ra đi được không? Bệnh gì nó đi cũng được hết chứ. Còn bây giờ các con tác ý thử hơi thở có ngưng, ngưng chưa? Chưa. Chưa ngưng thì cái bệnh của con nó còn, cái lực của nó chưa hẳn là con chiến đấu nó còn có kết quả, là con thấy con có tác ý, nó có giảm, nó có bớt, nó có hết, nhưng mà thời gian rất ngắn, nó chưa dài, nó hoặc 1 tiếng, 2 tiếng, 10 phút, 20 phút, chứ nó chưa phải là hoàn toàn nó diệt sạch. Còn cái lực cuối cùng của con là phải cái lực đến mức độ mà con tác ý mà nó cái hơi thở con nó tịnh chỉ nó ngưng được, nó ngưng nó không ạ? Nó ngưng, ví dụ con biết không, khi mà nhập tứ thiền á, đầu tiên mà thầy tác ý cho nó ngưng hơi thở thì nó ngưng chỉ có 1 phút nó thở trở lại, rồi thầy tác ý lần thứ hai nó ngưng được 2 phút, 5 phút rồi nó thở trở lại, và cuối cùng á, thầy tác ý cuối cùng á, cho nên trong cái giai đoạn mà tu tập để nhập các định á đều là do cái phương pháp tác ý mà ra. Như cái bài định niệm hơi thở, Đức Phật nói muốn nhập định nào thì phải tác ý, mà thì ngưng nhập hơi thở mà tác ý. Do đó mà khi tác ý lần lượt nó ngưng lần nó dài ra, nó dài ra cho đến khi mà thầy ngồi suốt cả tuần lễ không thở, nó không thở được. Thì các con biết cái lực nó mạnh đến nỗi mà nó kéo dài đến khi mà cái hơi thở mà không thở cả tuần lễ được đó, thì đủ biết cái lực nó như thế nào mà để nó duy trì cái thân nó không chết mà nó không thở. Thì nó đủ phải biết cái lực nó vô cùng mạnh mẽ, vô cùng lắm. Còn mới đầu thì nó chỉ có 1 phút, rồi 2 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 1 giờ. Lần lượt mình thấy rõ ràng nó ngưng từng chút, cái thời gian nó kéo dài lần lần ra. Cũng như bây giờ mấy con tắc ý, mấy con thấy hết đau, hết tè, nhưng mà nó có chút cái nó trở lại. Nó trở lại tức là cái lực của các con có nhiều đó, thì các con phải tu cái định niệm hơn. Cái đề mục này các con phải tu còn nhiều nữa chứ, nó mới kết quả chứ. Chứ mấy con tu sơ sơ làm sao, bởi vì cái thọ của chúng ta là cái quả của cái nhân quả của thân của chúng ta rồi. Mà muốn chuyển hết cái nhân quả này thì phải có đủ một cái lực không tham sân si nó mới có chuyển nổi chứ. Mấy con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà mấy con cứ tập luyện cái này thì như vậy là nó mới có kết quả của cái đề mục này, để mà đẩy lui được những cái khổ nạn của cái bệnh tật của chúng ta, cái đau khổ của thân. Cho nên nó không phải tập một ngày một giờ ha, hoặc là bao lâu nó sẽ kết quả, mà kết quả của nó là kết quả là đẩy lui tất cả những bệnh khổ trên thân con. Nó là cái đề mục đó. Và khi mà cái đề mục đó có kết quả thì các con tiếp tục tới cái kết quả, không phải đợi cho nó kết quả toàn hoàn toàn. Nếu mà kết quả hoàn toàn như tỉnh chỉ được hơi thở thì các con phải thấy rằng cái ly tham, ly sân, ly si nó phải hoàn toàn, nó ly sạch, nó mới có kết quả được như vậy, chứ không phải dễ đâu. Miễn là bây giờ các con thấy, bây giờ các con ngồi 30 phút nè, mà các con tăng lên 1 giờ nè, mà các con tắc ý bảo nó không có tê, con nhức nữa, thì nó nghe lời con, nó không tê nhức, thà con thấy nó có kết quả rồi, thì con có thể đi qua cái đề mục khác để mà tu tập, để vốn cái những cái đề mục khác nó giúp cho tâm các con ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Các con hiểu không? Mà khi ly dục lão pháp hoàn toàn thì bãi giác chi nó xuất hiện. Bãi giác chi xuất hiện nó mới báo tin cho các con biết là cái lực mà an tịnh thân hành á, nó đã trọn vẹn rồi. Bây giờ các con muốn ngồi mấy tháng nó sẽ ngồi được mấy tháng, chứ đừng nói chi là 1 tháng. Nó không đau nhất. Nghĩa là bây giờ con ngồi đây, con vẫn biết hơi thở ra vô nè, mà con cái thân của con nó không có làm sao nó đau được. Cái lực khi mà nó có tê có đau nhất, con tắc ý một cái là nó chạy mất hết. Nó không, cái lực của trạch pháp giác chi. Nhưng mà trạch pháp giác chi nó, cái lực của nó là phải ly tham sân si. Tham sân si nó phải quét sạch hết nó mới được. Cho nên các con thấy những cái đề mục sau của cái định niệm hơi thở này, quán ly tham, quán ly sân, quán ly si đó. Cho nên bây giờ các con thấy các con chỉ nhiếp phục được tâm của mình trong thời gian làm cho thân của mình nó an trú được, nó an trú an tịnh được, là cái thời gian của nó từ 30 phút 1 giờ thôi, không cần các con phải tăng lên. Bởi vì mấy con tăng lên mà cái tâm tham sân si của các con chưa có ly thì các con tăng lên cũng không nổi, cho nên các con cũng chỉ đứng dậm chân tại chỗ mà thôi. Cho nên các con phải đi qua một cái hướng khác để mà các con ly tham sân si cho sạch, để mà bãi giác chi nó xuất hiện. Nó xuất hiện đủ thì cái đề mục mà thứ tư an tịnh thân hành nó có cái lực trọn vẹn. Bây giờ con muốn ngồi một tuần lễ là con bảo an tịnh thân hành, tôi biết tôi hết vô là ngay đó nó ngồi suốt một tuần lễ nó an tịnh, nó không bao giờ đau, không còn gì nhất, nó cái lực nó như vậy. Còn nó có đau nhất cái gì con tắc ý ra cho nó hết liền, đó là cái lực của nó khi mà cái tâm tham si mình hết. Còn bây giờ nó chưa hết, nhưng mà con tắc ý là có hiệu quả, để con biết rằng pháp của Phật không có thời gian, tu là có kết quả. Cho nên ai ở đây mấy con thấy dùng cái pháp như lý tác ý, các con thấy những cái bệnh mà đau sơ sơ các con tác ý là nó chạy mất à, nó không có. Nhưng mà biết rằng đó là cái kết quả, nhưng mà kết quả nó chưa phải là kết quả tận cùng của nó, kết quả viên mãn của nó đâu. Viên mãn là các con phải ly tham sân si cho hết, tức là ly dục lẻ phân đó. Thì thầy nhắc nhở như vậy, cho nên những cái đề mục sau này dạy chúng ta quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, thì trước khi mà quán ly tham sân si thì cái tâm của chúng ta phải an tịnh cho được, nghĩa là an tịnh cho được cái tâm của chúng ta trong trong một giờ, trong 30 phút hoặc một giờ, để rồi chúng ta mới quán ly tham, quán ly sân si. Còn nếu cái tâm của chúng ta chưa có an tịnh được mà chúng ta quán ly tham sân si thì hoài công vô ích mà thôi. Cho nên chúng ta cũng như bây giờ, cái tâm của chúng ta chưa có nhiếp phục vào cái đề mục thứ nhất, chưa có rõ được cái hơi thở thông suốt dài ngắn, chưa có cảm giác được cái thân, tức là chưa có rời được cái tụ điểm của nó, nghĩa là cảm giác toàn thân là chúng ta cảm nhận ra toàn thân của chúng ta, chứ không phải còn bám ở trong cái tụ điểm. Vì bám ở trong tụ điểm mà một cái nơi nào đó để mà tập trung tâm của mình nơi đó thì coi chừng chúng ta sẽ lọt vào tưởng, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ mà kết quả được. Cho nên vì vậy mà khi mà tâm của chúng ta được cảm giác toàn thân rồi thì chúng ta mới dẫn cho cái thân của chúng ta an ổn. Thân an ổn rồi thì cái tâm của chúng ta nó vẫn còn niệm xẹt. Thầy nói niệm xẹt tức là nó không có thành niệm mà nó nhá vô. Mình ngồi yên tĩnh như thế này, tôi tu rất là kỹ chứ mà tại sao nó nhá vô được? Đó. Thì muốn cho nó đừng có nhá những cái niệm nó vô trong khoảng nửa tiếng và một giờ thôi. Chứ hoài ra, hoài một tiếng, hoặc nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, hoài ra các con cũng chưa đủ. Nó cái sức mà các con sẽ nhiếp phục được cái niệm nhá đó. Các con sức của các con chỉ có 30 phút hay một giờ thôi. Thì do đó các con chỉ tu ở trong cái khoảng thời gian ngắn đó để mà mình làm chủ cho được, để cho mình tu các đề mục khác ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó. Các con hiểu chưa? Bây giờ mình phải tạo cho mình có một cái căn cứ, có một cái căn cứ bảo vệ. Thì căn cứ đó là cái căn cứ đó như là cái thời gian của nó là nó chỉ 30 phút hay một giờ. Thì các con có cái căn cứ rồi thì căn cứ của con được bảo đảm được cái sự yên ổn, cái sự hòa bình, mà không có những cái cảm thọ, không có những cái loạn tưởng đánh vô chỗ này được, không có sự hôn trầm thì miên xen vô chỗ này được, nó sự an tịnh như vậy. Thì lúc bây giờ con mới dọn dẹp, con mới quán ly tham, quán ly sân thì nó mới có kết quả của nó. Còn nếu mà chưa có dọn dẹp sạch như vậy, chưa có căn cứ địa, lát thì cái chuyện này xảy ra, lát kia thì xảy ra, thì con quét ở trong nhà con không có được đâu. Tức là những cái tham sân si mà vi tế ở trong này thì nó không có được. Cho nên vì vậy nó chỉ có cái thời gian ngắn vừa đủ chúng ta để mà chúng ta quét dọn ở trong cái nội tâm của chúng ta, tức là những cái vi tế. Vì những cái niệm xẹt đó là những cái vi tế của tham sân si của chúng ta mà chúng ta cần phải quét dọn. Cho nên những cái đề mục sau là những cái từ cái đề mục mà dẫn cái tâm mình an tịnh được, cảm giác được cái tâm. Thì các con lưu ý, các con nhớ là cảm giác được cái tâm của mình là cảm giác như thế nào. Cái tâm thì nó có cái động và cái tịnh, nghĩa là cái động là nó khởi niệm ra nó động, còn cái tịnh là nó không khởi niệm. Vậy thì cảm giác toàn tâm tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thở ra, thì lúc bây giờ mình cảm giác nhận cái tâm của mình, nhưng nó không phải như cái thân của mình. Cái thân của mình nó dễ cảm giác hơn cái tâm, còn cái tâm nó cảm giác nó rất khó. Do đó chúng ta cảm nhận ra cái tâm của chúng ta nó có niệm hay là không niệm. Bây giờ từng hơi thở chúng ta hít vô thì chúng ta nhận từng hơi thở chúng ta, hơi thở vô chúng ta thấy nó có động hay là không động. Nó không động thì cái tâm của chúng ta hoàn toàn nó không có niệm. Do đó hít vô tôi thấy hoàn toàn nó không có niệm, thở ra tôi thấy hoàn toàn không có niệm. Và như vậy thì năm hơi thở tôi lại tác ý nó một lần ra vô như vậy thì tôi cảm nhận lại năm hơi thở nữa, và cuối cùng 30 phút tôi xả ra, thì suốt 30 phút tôi xả ra tôi cảm nhận rất rõ là tâm tôi có niệm không niệm tôi đều biết, mà nhưng mà tôi chưa có dừng nó. Tôi biết rõ ràng là nó ít niệm chứ nó không niệm. Thí dụ như tôi cảm nhận nó, khi 30 phút tôi tu tôi sẽ thấy nó có 3 niệm khởi, 3 niệm 3 lần xẹt ra, thì tôi nhận nó 3 lần xẹt ra. Còn có buổi thì tôi tu tôi thấy nó không có niệm, tôi nhận hít vô từng hơi thở tôi nhận ra không có niệm, rồi tôi thở ra cũng không niệm, tôi hít vô cũng không có niệm, tôi thở ra không niệm, rồi tôi tắt ý nữa, rồi tôi hít vô thở ra tôi không có niệm, suốt 30 phút mà tôi thấy hoàn toàn là không có niệm. Tôi không nhận ra một cái gì khác hơn là cái niệm, có niệm hay là không niệm thôi. Còn bây giờ có buổi cũng như buổi sáng tôi không niệm, nhưng buổi chiều tôi lại có niệm, có niệm, mà nhưng mà tôi nhận ra tôi biết nó có 3 niệm hay hoặc 2 niệm hay 1 niệm. Buổi tối tôi không niệm, buổi khuya tôi có niệm, và cứ tôi như vậy mà tôi cứ nhận xét như vậy để rồi tôi biết rằng nó có niệm, mà niệm này nó thô hay niệm này nó chỉ xẹt ra thôi, tôi chỉ nhận nó như vậy thôi. Rồi tôi cứ tu mà tôi nhận xét như vậy, mà khi mà tôi nhận xét không còn sơ sót, nghĩa là không còn sơ sót cái niệm nào mà qua cái sự nhận của tôi, nghĩa là tôi không quên được cái niệm nào khi nó hiện ra là tôi đều nhớ. Thì như vậy là cái kết quả của tôi đã trong cái đề mục này rồi. Bây giờ tôi biết rằng thật sự ra trong cái thời gian tôi tu cái đề mục thứ năm này để cảm nhận mà cái thân của tôi, tôi cảm nhận nó, thì tôi biết rằng tôi còn vọng tưởng, tôi còn niệm khởi chứ chưa phải hết. Vậy thì tới cái đề mục thứ tư này, thứ sáu này, tôi sẽ hoàn toàn, tôi sẽ làm cho nó hoàn toàn, tôi dẫn cho nó không niệm nữa. Nghĩa là cái đề mục kia tôi cảm nhận nó có niệm hay không niệm, để rồi tôi biết rằng nó không niệm, mà hoàn toàn nó không niệm, nghĩa là không niệm. Thì như vậy là tôi sẽ dẫn cái tâm của tôi vào cái sự an ổn, vào cái sự an tịnh của nó. Còn nếu mà nó còn niệm thì tôi thấy nó còn niệm nhiều quá, còn niệm nhiều quá thì tôi trở về với cái an trú, cái thân hành của tôi. Bởi vì nó còn niệm là như thế nào, chúng ta phải phân biệt được cái niệm phóng dật và cái niệm phóng niệm. Cái niệm phóng dật nó theo mấy căn kia mà nó khởi ra cái niệm, gọi là niệm phóng dật. Chẳng hạn là bây giờ có tiếng la, tôi do cái tiếng la đó mà nó đánh vào cái căn tai tôi, tức là cái nhĩ thức của tôi, nó làm cho tôi nghe tiếng la của một con nhái, của một con rắn nó bắt con nhái, nó làm cho con nhái la la. Tôi khởi cái tâm tôi khởi cái niệm tội nghiệp con rắn quá, cho nên tôi mới không có ngồi yên được, tôi mới lấy cây ra tôi đuổi con rắn để mà tôi đuổi con nhái. Thì do cái tiếng kêu của con nhái bị con rắn bắt đó, nó làm cho tôi khởi ra cái niệm thương xót con nhái. Do như vậy đó là phóng dật theo các căn. Còn cái ý của chúng tôi nó ở đây nó tự động, nó không có bị âm thanh sắc tướng bên ngoài, mà nó tự động nó khởi ra một cái niệm, nó nhớ về gia đình, nó nhớ mẹ, nhớ cha nó, thì đó là cái niệm kiết sử. Cho nên do đó nó khởi niệm mà không cần phải có âm thanh bên ngoài tác động. Thì chúng ta phải phân biệt được cái khởi niệm và cái phóng niệm và cái phóng vật. Cái phóng niệm là nó tự động nó phóng ra, còn cái phóng vật nó theo cái âm thanh sắc tướng bên ngoài mà nó phóng ra, gọi là phóng vật. Ở đây Đức Phật không có dạy chúng ta ức chế cái niệm của chúng ta, nhưng mà nó thuộc cái niệm của chúng ta, nó phóng ra cái niệm, nó thuộc về ý căn. Còn cái phóng vật nó thuộc về các căn khác, như mắt tai thấy cái người đi qua cái mình phóng, cái người đó đàn ông hay đàn bà, người đó là quen hay là không quen, người đó lạ hay là không lạ, người đó tàn tật hay là không tàn tật, thì nó phóng ra, nó phân biệt. Thì khi mà nó phóng ra, nó thấy cái hình ảnh người đó như vậy thì cái ý thức nó bắt đầu nó làm việc, nó phân biệt. Thì trong nói là cái ý thức chứ thật sự ra là nó là cái nhãn thức của chúng ta, nó có cái biết của con mắt của chúng ta. Thì cái biết của con mắt của chúng ta, bởi vì nó sáu cái thức mà, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức mà, cho nên cái biết của chúng ta nó sẽ phân biệt được cái người đó lùn, cái người đó cao, cái người đó mặc áo trắng, người đó mặc áo đen, nó đều biết liền. Do cái phân biệt của cái nhãn thức của chúng ta, nó làm liền cái vấn đề thấy cái sắc tướng cũng như âm thanh, nó đều nghe được cái âm thanh của nó, là do cái nhĩ thức của chúng ta nó biết được. Thì do ở đây chúng ta trong cái nhóm mà ý thức của chúng ta thì nó có sáu cái thức, trong đó có cái ý thức, cho nên tất cả những cái này nó đều là hoàn toàn, nó đều là hoàn toàn là nó phóng vật. Còn cái ý thức của chúng ta nó phóng niệm, sau khi nó bị âm thanh đó rồi, cái ý thức chúng ta mới khởi niệm, khởi lên niệm thương xót, như thầy nói là thương con nhái như hồi nãy, đó là cái ý thức chúng ta khởi niệm ra, phóng niệm ra. Còn tự động cái ý thức của chúng ta phóng niệm, tự động ý thức của chúng ta phóng niệm, mà tự động ý thức chúng ta phóng niệm là do chúng ta tu tập không tỉnh thức còn mê, cái sức tỉnh thức của chúng ta còn mê chưa đủ, cho nên ý thức dễ phóng ra, phóng niệm ra. Tại sao vậy? Tại vì cái chúng ta tu tập nó không kỹ, tu tập nó không đúng cách, tu tập không đủ niềm tin, cho nên tu hơi lỏng lẻo. Còn chúng ta tu tập kỹ thì chúng ta sẽ tu tập với sức của mình, tu tập đừng quá sức mình. Một là chúng ta tu tập kỹ mà tu tập quá sức, nó cũng bị khởi niệm, nghĩa là nó xẹt vô liền. Do đó chúng ta biết rằng tại sao tôi tu tập kỹ mà tại sao nó còn phóng niệm, là tại vì chúng ta tu hơn cái sức của chúng ta. Cái sức của chúng ta có năm mà chúng ta tu tới 10, thì do đó là chúng ta sẽ bị nó phóng niệm. Còn chúng ta tu mà nó không phóng niệm, mà nói rằng chúng ta tu sẽ không phóng niệm, thì coi chừng cái ý thức chúng ta không phóng niệm mà chúng ta lại cố gắng tập trung. Cho nên có nhiều người mà tu tới căng mặt, căng đầu, nhức đầu, là mấy người đó ráng cố gắng để ức chế cái không phóng niệm, mà không ngờ rằng cái pho tâm của chúng ta do ly dị buồn dục, ly ác pháp chưa hoàn toàn, cho nên nó còn phóng niệm. Do như vậy chúng ta phải quan sát lại cái phóng dật của nó. Nếu mà nó còn bị âm thanh sắc tướng bên ngoài tác động mà nó không hết phóng dật, thì chúng ta không nên ức tâm của chúng ta không phóng niệm. Cho nên cái phóng niệm là cái sau cùng, bởi vì cái ý căn của chúng ta, cái ý thức của chúng ta là cái tu cái tu sau cùng của nó để cho nó thanh tịnh, chứ không thể nào mà tu nó trước được. Cho nên cái không phóng dật là đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta đừng phóng dật, như thầy đã nhắc lại ở trong cái bài những lời Đức Phật dạy, nói về cách thức mà chế ngự chứ không được ức chế, chế ngự cái tâm của chúng ta, chế ngự cái lỗ tai của chúng ta, chế ngự con mắt của chúng ta, đó là cách thức chế ngự. Cho nên chế ngự tức là phòng hộ, hộ trì nó, làm cho nó đừng có duyên theo âm thanh sắc tướng của nó. Đó là cái đầu tiên để cho nó ngăn và diệt những cái ác pháp ở bên ngoài tác động vào. Để rồi cuối cùng khi mà chúng ta ngăn được như vậy thì cái tâm ly, tâm tham sân si của chúng ta ở trong này, tất cả những cái thô đều là ly ra. Mà ly ra như vậy thì cái niệm khởi của chúng ta nó sẽ giảm xuống, chứ không phải là do chúng ta ức chế nó mà nó giảm. Mà con hiểu cái cách thức của Đức Phật, đạo Phật tu là phải như vậy. Cho nên cái phòng hộ, cái giữ gìn tâm không phóng dật là tức là cái chế ngự chứ không phải ức chế nó. Cho nên chế ngự bây giờ chúng ta chế ngự như thế nào? Thay vì đi thì chúng ta ngó qua ngó lại, phải không? Nhưng mà chế ngự con mắt của chúng ta thì chúng ta đâu có ức chế đâu, chúng ta nhìn nó xuống, chúng ta đâu có bắt nó nhắm đâu. Cho nên chúng ta có nhìn, nhưng mà nhìn nó xuống chứ không cho nó nhìn qua nhìn lại, gọi là chế ngự. Còn cái mà bắt buộc chúng ta nhắm mắt lại vậy, đó là ức chế. Ức chế con mắt làm cho nó không thấy, còn này cho nó thấy. Nhưng mà anh đừng có thấy bậy thấy bạ xung quanh nha. Anh thấy bậy thấy bạ thì anh thui những hình ảnh nó vô đây thì anh rối loạn trong tâm anh nó động, nó không độc cư được. Do đó mình đi mình cứ ngó xuống vậy. Tại sao mình đi mình ngó xuống mà mình không nhắm mắt? Mình nhắm ngắt mắt là ức chế nó. Còn mình đi mình ngó xuống là chế ngự nó. Cho nên các con phân biệt được cái chỗ chế ngự và ức chế, hai cái nó khác. Đó, thì biết được như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta làm quá căng á, thì cái đó là chúng ta ức chế. Cũng như bây giờ thay vì một ngày thầy ăn á, 3 chén cơm, mà hôm nay thầy không có cho nó ăn, thầy bắt nó uống nước không à. Như vậy là thầy ức chế nó đó. Cho nên nó khổ sở lắm. Cho nên thầy nói bây giờ tao cho mày ăn 3 chén cơm là đủ, một ngày mày sống rồi. Mà mày còn muốn ăn thêm là tao không cho. Mà cái mà chiều hay là sáng ăn thêm thầy không cho nó, tức là thầy chế ngự nó, chứ không phải là thầy ức chế nó. Còn thầy ức chế nó thầy không có cho nó ăn, hoặc là thầy cho nó ăn chỉnh chút thôi, tức là ức chế nó. Thay vì nó ăn 3 chén nó đủ nuôi thân nó, mà giờ cho nó ăn có muỗng à, thì như vậy là ức chế nó làm cho nó khổ quá, thì cái đó là cái sai. Cho nên mình phải phân biệt được những kinh Phật thường dạy chúng ta chế ngự tâm chứ không phải ức chế tâm. Thấy không, các con hiểu chỗ này? Cho nên nhiều khi mà chúng ta nhìn cái hơi thở này, biết hơi thở ra này, hay cố gắng niệm Phật cho được nhất tâm, đều là bị ức chế. Còn mình chế ngự thì nó không phải vậy. Cho nên ở đây chúng ta có chế ngự tâm chứ không phải ức chế tâm. Chúng ta bây giờ nhìn hơi thở, hít vô thở ra, tôi biết hít vô thở ra, đó là có chế ngự tâm rồi đó. Nhưng mà tôi, nếu mà tôi kéo dài hơn cái sức của tôi, tứ diệt 10 hơi thở, 20 hơi thở là tôi bị ức chế. Cho nên 5 hơi thở tôi lại tắt ý, vì vậy mà cái ý thức tôi không bị chìm nữa, cho nên tôi không bị ức chế nó. Các con thấy chưa? Hiểu được như vậy thì các con thấy cái đường lối của đạo Phật nó dạy chúng ta rất rõ ràng và cụ thể. Và vì vậy mà khi mà chúng ta tu tập cái định niệm hơi thở, những cái giai đoạn đầu tiên mà có kết quả từ cái đề mục thứ nhất cho đến cái đề mục thứ sáu mà chúng ta tu tập cho cụ thể cho cái kết quả rồi, thì từng cái đề mục thứ bảy cho đến cái đề mục thứ 18 thì chúng ta rất là dễ dàng tu. Và lúc bây giờ khi nào tâm chúng ta an tịnh rồi thì chúng ta bắt đầu quán ly tham, quán vô ngã, quán ly sân, quán ly si, tùy theo mà mỗi cái trạng thái tâm tham sân si của mình ở trong thân thì mình tự tạch pháp ra một cái câu để mà tác ý cho nó phù hợp thì nó mới đúng. Chẳng hạn là như trong này thì các con thấy đề mục thứ bảy thì nó sắp xếp cho chúng ta là quán thân vô thường, tôi biết tôi vô. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái tâm mình nó còn tham ăn, tham ăn, thì cho nên mình đặt cái câu là quán ly tham, quán lìa cái tham ăn ra, để cho nó lìa cái tham ra. Thì quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi ra, mục đích mình lìa cái tâm tham ăn của mình thì mình tắt ý câu đó. Chứ không phải bắt buộc chúng ta theo thứ tự phải là tu cái đề mục thứ bảy rồi thứ tám thứ chín thứ mười, mà tùy theo cái trạng thái tâm của mình. Bây giờ mình dẹp được những cái trạng thái tâm của mình rồi, bắt đầu đó, những cái gì mà chưa quán chưa tu thì bắt đầu mình sẽ tu tập cái đó sao, không sao. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ cái tâm của tôi bây giờ nó tôi đang ngồi nó an tịnh như thế này, bỗng nhiên nó buồn ngủ, nó hôn trầm, nó mất tỉnh thức đi, thì tôi đâu có nghĩa là ngồi đây tôi quán đi tham nữa, mà tôi phải với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi ra chứ. Mình có cái quyền, mình có thể đưa cái đề mục này trở lên cái đề mục khác để cho mình thay đổi, để mình chiến đấu lại với cái nội thân của mình đang ở trong cái trạng thái nó đang bị cái trạng thái ngu si của nó đang bị cái trạng thái hôn trầm thì miên, thì mình có quyền là đem cái đề mục thứ 17 trở lên cái đề mục thứ 7 mình tu tập chứ. Chứ đâu phải là bắt buộc mình phải theo thứ lớp đâu. Các bạn hiểu sao? Sau khi mà từ cái đề mục mà thứ nhất cho đến cái đề mục mà thứ 6 mà tu xong rồi, thì từ đây về sau các con có quyền thay đổi, chứ không có cố chấp ở trên cái đó. Phải thiện xảo khéo léo mà. Đức Phật nó phải thiện xảo khéo léo mà, chứ đâu phải. Thì các con phải nghe ở trong này. nghe ở trong cái bài này, thời định niệm hơi thở, vô hơi thở ra này cần phải khéo tác ý mà, phải khéo léo của nó, sự tác ý của nó. Cho nên các con phải biết thiện xảo, cái khéo léo của nó thì các con sẽ có kết quả. Nãy giờ thầy nói như vậy, các con đã tiếp nhận những cái điều mà thầy nói. Các con sẽ về cách thức, các con sẽ phân ra cái cách thức để mà trong cái thời tu tập của các con, trước là phải làm cái gì, không các con thấy, các con phải nhớ kỹ, trước phải làm cái gì, sau cái đó rồi phải làm tất cả những cái gì, rồi từng tự những tu tập kỹ lưỡng hẳn hồi, thì thầy tin rằng cái thời gian các con sẽ thu ngắn lại, nó không còn dài nữa, mà kết quả rất là mau. Các con nhớ chưa? Đó, thì như vậy là từ cái đề mục mà thứ bảy này trở lại tới cái đề mục thứ 18 đó, thì các con có quyền thay đổi lên xuống tùy theo tâm trạng của các con, đặc điểm của các con đang ở trong cái thế bị kẹt nào. Bởi vì khi mà thân tâm các con được an tịnh rồi thì các con chỉ sử dụng nó để mà các con đẩy lui những cái chướng ngại đó. Còn hoàn toàn thân tâm của con nó thanh tịnh, nó không có chướng ngại một cái gì, tâm con nó hoàn toàn nó giữ gìn đúng giới hạnh, nó không có phạm, không có vi phạm, thì lúc bây giờ các con cứ từng tự mà tập, từng tự mà tập từng cái đề mục đó, chứ không phải là bắt buộc các con phải tập cái này trước cái kia trước sau đâu, không phải đâu, mà các con lần lượt từng tự mà tập. Còn có chướng ngại thì các con thay đổi liền, nghĩa là có chướng ngại ở trên thân và tâm các con thì các con thay đổi cái đề mục mà tác ý, thì đó là các con mới biết cách mà thiện xảo mà tu cho đúng. Còn nếu không có, hoàn toàn không có chướng ngại gì trên thân tâm con, thì cứ theo từng đề mục. Thay vì quán ly tham trước thì các con sẽ quán đúng ở như trong này dạy, quán thân vô thường tôi biết tôi vô, quán thân vô thường tôi biết tôi thấy ra, thì các con cứ theo từng tự mà tu tập. Còn nếu có chướng ngại thì các con thay đổi liền, dù là trong khi bây giờ không chướng ngại con tu quán vô thường đi, quán là thân vô thường, quán thọ vô thường đi, và con đang tu tập cái đề mục đó, thì bắt đầu bây giờ nó có cái chướng ngại nổi lên là các con sử dụng cái đề mục khác liền tức khắc, chứ không phải là bắt buộc ở chết trong cái đề mục đó phải tu cho xong rồi mới tu tới cái khác, thì không phải vậy đâu, không phải cố chấp gì vậy. Để chúng ta học tập làm chủ tất cả những cái điều kiện tu tập của chúng ta, và những cái đề mục sau này đặt thành vấn đề là thân tâm các con yên ổn mà các con tu tập những cái đề mục này, thì trong những cái đề mục này nó có cái nội lực, có nội lực tự động, có nội lực nó sẽ ly tham sân si của con ra, nó sẽ giúp cho các con ly tham sân si ra. Và nếu mà các con biết chắc chắn là cái kết quả của nó có hay là không, ví dụ như bây giờ trong gia đình mình có cái chuyện gì làm cho mình sân, làm cho mình buồn phiền lên, làm cho mình giận tức giận lên, thì các con sẽ ngay đó các con áp dụng thử, thì các con sẽ thấy cái hiệu quả nó ngay liền. Các con sẽ bây giờ tâm mình đang sân thì mình quán ly sân tôi biết tôi vô, quán ly sân tôi biết tôi ra, con chỉ nhắc nhẹ rồi con hít thở năm hơi thở, con nhắc nhẹ thì chừng 10 hơi thở con thấy cái sân của con nó mất tiêu rồi, nó không còn nữa. Đó là áp dụng vào đời sống của mình liền tức khắc, một cái hiệu quả vô cùng rồi, nó làm cho chúng ta không còn sân nữa. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ chưa có cái giờ ăn mà nó khởi ý nó muốn ăn, nó thèm ăn, thì các con cứ ôm cái đề mục này các con tu tập, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi ra, một chút xíu thì các con thấy không thèm ăn nữa. Nó có cái hiệu nghiệm hiệu quả rất là vô cùng. Các con thử khi nào mà bây giờ này nó đói bụng quá thì nó muốn ăn, nó muốn đi khất thực ăn rồi, giờ này đâu phải là giờ mình ăn cơm mà giờ nó đói bụng nè, bởi vì hồi sáng hôm qua chiều hôm qua không ăn tới bây giờ nó đói bụng, nó còn cào nó muốn ăn nè. Thử con thử cái pháp thử coi mà, thử coi nó có hiệu nghiệm không, thì các con sẽ làm thử là các con ngồi xếp bằng lại hẳn ngồi hoàn toàn, trước khi làm thì ước nguyện cho tôi ly dục ăn hết hoàn toàn, lòng tin tôi đặt trọn ở nơi Đức Phật rồi, thì bắt đầu các con tác ý, các con quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi ra, các con tác ý những năm hơi thở tới 10 hơi thở các con thấy hết đói bụng rồi, bây giờ nó không có còn lột rẹt ở trong bụng nữa, nó không còn đói nữa, thì các con mới thấy là Phật pháp là vi diệu lắm đó các con. Các con mình bình thường mình tu mình không thấy gì, nhưng mà đến khi mà có chuyện rồi mấy con thử quán rồi cái bụng hết kêu rột rột ở trong đó rồi, chứ hồi nãy sao nó kêu rột rột nó muốn ăn nó đói bụng, thì đó là các con sẽ thử thí nghiệm thử cái pháp của Phật coi có phải có hiệu nghiệm không. Rồi các con nghe sao nó im re, nó không có sôi ruột, nó không có gì nữa hết, thì các con biết là Phật pháp hay thiệt, cái bụng mình đang đói nó sôi đó chứ, nó kêu rột rột ở trong chứ mà sao là bây giờ nó lại hết rồi, thì đó nó có cái tác động rất mạnh đó con. Thì các con thử làm đi, rồi các con tu đi, rồi các con thử rồi nó có hiệu quả lắm. Thầy nói Phật pháp là một cái màu nhiệm, rất là màu nhiệm, mà màu nhiệm không có nghĩa là những cái thần thông của phù thủy. Thầy muốn nói thần thông của phù thủy biến quá tàn hình, làm cái này làm cái kia, đó là thần thông phù thủy. Thần thông của phù thủy là như thế nào? Bây giờ con nhức đầu thầy dùng nhân điện của thầy để đưa cánh tay trên đầu con, thầy ở đây thì đưa ở đầu con hết nhức đầu, đó là phù thủy đó mấy con. Phải nói là cái lực mà trị như này là phù thủy. Còn con bây giờ con thấy cái đầu con nhức nè, con ngồi im lặng an tịnh thân hành, tôi biết tôi nói vô an tịnh thân hành. Một chút xíu cái đầu con thấy nhất là cái lực của con đã trị bệnh con, cho nên nó chuyển nghiệp của con. Còn cái người khác mà trị như vậy đó là ảo, con đang làm ác, con phải thọ khổ, con không tự chuyển con mà người khác chuyển con là con bị phù thủy rồi. Thầy nói thật sự đó là lại phù thủy hơn à. Cho nên vì vậy mà mấy cái người mà trị nhân điện rồi mà nói họ phù thủy thì họ ghét thầy lắm. Nhưng mà sự thật là phù thủy mấy con. Nó cái lực đó là lực phù thủy. Cho nên mấy con nghe phù thủy là những cái người mà người ta luyện thần thông bùa chú là những cái loại phù thủy. Còn đạo Phật không có dạy chúng ta luyện cái này đâu, mà dạy chúng ta làm chủ được cái sự đau khổ của chúng ta. Bốn cái sự đau khổ của chúng ta là sanh già bệnh chết. Các con thấy giờ nó khác, nó không có luyện cái này đâu, mà tự mình cứu lấy mình, không có cần ai hết. Mà cần người khác thì không được, bởi vì tự thắp đuốc lên đi mà, tự mình đốt cái đuốc lên để cho mình thoát ra những cái khổ đau này thì chính mình chứ không phải người khác được. Mà người khác làm cho mình hết đau là người này chỉ là ảo giác thôi, chỉ là tưởng thôi chứ không thể nào mình hết được trong vòng 1 giờ 2 giờ, nhưng ngày mai ngày mốt mình sẽ bệnh rồi. Cũng như một bác sĩ trị mình, họ cho uống thuốc mình, khi mình hết cái bệnh này thì mai mốt có bệnh khác chứ làm sao mà hết được. Còn đối với con sẽ tu tận cùng cái thân con, nó không có làm cái gì mà bệnh được đối với con hết. Mà mỗi lần nó có tới cái bệnh con thì con đã tác ý nó chạy mất rồi, còn gì đâu mà nó lại bệnh con được. Mặc dù biết là cái thân của chúng ta là cái thân duyên hợp, nó là cái thân vô thường, cho nên nó phải bệnh phải đau chứ không phải không đâu. Nhưng mà điều kiện là mình làm chủ được nó rồi, đó là cách thức làm chủ mà, làm chủ sanh già bệnh chết mà. Cho nên mình làm chủ được nó thì nó không tác động được mình gì đâu. Đó, thì cái phương pháp của Phật đã trang bị ở trong cái những cái định niệm hơi thở này. Do như vậy mà mấy con phải tập luyện cho kỹ lưỡng, cho cẩn thận, cho nhiệt tâm, cho tha thiết thì nó sẽ giúp các con sẽ được an ổn. Nó là đệ nhất pháp của Phật, lấy cái thân thành nội, nó làm cái nội lực của nó để mà trị bệnh. Còn cái chánh niệm tỉnh giác mà đi kinh hành, nó sẽ trợ giúp thêm cái nội lực này. Cho nên nó cấu kết nhau, nó gọi là cái bài pháp thân thành niệm. Thì trong cái bài pháp thân thành niệm thì nó có hơi thở và cái thân thành hoại, nó kết hợp. Do cái sự kết hợp đó nó hơi rộng quá, cho nên thầy kết hợp nó lại từ 5 hơi thở, rồi kết hợp 20 bước đứng lên ngồi xuống mà như các con đã tập ngày hôm qua. Các con nhớ chưa? Đó là cái bài pháp thân thành niệm, nó được kết hợp lại thành một cái cỗ xe, nó kiên cố để nó phá vỡ đi những cái chướng ngại ở trên thân của chúng ta, để mà chúng ta đạt đến cái cứu cánh cuối cùng là chúng ta có đủ 7 cái năng lực, 7 năng lực gọi là thất giác chi. Từ đó chúng ta mới làm chủ được sự sống chết, chấm dứt luân hồi của chúng ta mới được. Thì hôm nay thì đến đây thầy giảng cho các con những cái điều căn bản là 6 cái đề mục đầu tiên. Còn những cái đề mục sau thầy giảng cho các con, từ đó các con tu tập có gì trở ngại thì cứ phải hỏi từng cái đề mục của thầy. Còn nếu mà không hỏi thì sợ e các con không biết cách áp dụng nó chứ có gì. Chứ dạy thì nó rõ ràng rồi, nhưng mà cách áp dụng á, sợ các con chưa có kinh nghiệm áp dụng, cho nên nhiều khi áp dụng nó chưa đúng thì các con phải hỏi kỹ lại thầy. Khi mà áp dụng vào cái đời sống của mình, lúc bây giờ phải sử dụng cái đề mục nào cho nó hợp, cho nó đúng, và phải trạch pháp những cái câu tác ý nào để cho hợp với cái đặc tính của mình. Khi các con bị chướng ngại gì trên thân các con mà các con chưa có trạch pháp được cái câu đó thì thầy sẽ gợi ý cho các con, sẽ các con trạch pháp cho nó đúng, để các con áp dụng vào cái định niệm hơi thở này thì nó sẽ kết quả rất lớn đối với cuộc đời tu hành của các con. Nghĩa là nó trong cái những cái đề mục mà định niệm hơi thở này nó thiên biến dạng quá, nghĩa là tùy theo mỗi trường hợp của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta trạch cái câu đó ra để rồi tác ý để mà dẫn cho thân tâm chúng ta vào cái sự giải thoát an ổn. Như bây giờ các con về gia đình, các con gặp những cái chướng ngại trong gia đình thì các con phải trạch một cái câu pháp đó để dẫn cái tâm các con vào cái sự an ổn, làm cho cái chướng ngại trong gia đình của các con nó sẽ hoàn toàn an ổn mà không còn khổ đau. Chính những cái điều kiện đó nó sẽ giúp cho thân của các con và tâm của các con sẽ được an ổn trong những cái hoàn cảnh éo le và ác pháp. Còn nếu mà các con không biết áp dụng thì đương nhiên là các con cũng khổ như mọi người khác, người ta cũng sẽ chê cười mấy con tu hành mà theo Phật mà không biết làm gì. Thì các con nhớ những cái lời mà thầy giảng. Vậy thì hôm nay thầy gửi cho mấy con ba cái định niệm hơi thở về các con sẽ đọc và nghiên cứu lại, không? Còn mấy người kia thì mấy con có rồi phải không con? Có cái bài này rồi phải không? Có rồi thôi, bây giờ thầy gửi cho mấy con. Nè con. Con sẽ đi. Bây giờ nãy giờ thì con nghe về cái định niệm hơi thở rồi không? Nó có 4 cái loại định mà chúng ta cần tu ở trên tứ niệm xứ chứ gì? Không. Rồi đang để đây đi, để không đi về quá quên hết. Mọi người ta hỏi không biết đâu mà trả lời. Bây giờ có cái máy này nó trả lời giùm cho. Con vô trong này coi. Không. Bây giờ về cái nãy giờ thầy giảng về cái định niệm hơi thở nó là rất lớn cho cái sự tu tập của chúng ta. Coi đương nhiên là cái bài pháp định niệm hơi thở là trang bị chúng ta những cái lực lượng, con ngồi xuống đi con, những cái lực để mà chúng ta đẩy lui các cái chướng ngại pháp ở trên thân của chúng ta, tức là mở màn mặt trận mà chiến đấu với cái tâm của chúng ta đó. Thì cái mặt trận sinh tử này á, thì chúng ta sẽ bị giặc sinh tử nó sẽ đánh chúng ta mọi mặt. Thì chúng ta có đủ cái vũ lực là 18 cái đề mục định niệm hơi thở này, nó sẽ giúp chúng ta dùng những cái vũ lực đó mà đẩy lui các cái vũ lực của giặc sinh tử, làm cho giặc sinh tử không có đầu hàng, chứ không có không có bao giờ mà chúng ta thua nó hết. Nghĩa là cái phương pháp mà chúng ta tập luyện kỹ lưỡng 18 cái đề mục định niệm hơi thở này. Còn bây giờ về cái vấn đề mà tu tập trên tứ chánh cần, nó có 4 cái phương pháp tập luyện chứ không phải định niệm hơi thở là một cái phương pháp ở trên tứ chánh cần để ngăn án diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Không, như vậy là ông Phật trang bị cho chúng ta 18 cái đề mục của định niệm hơi thở là 18 cái lực, và nó có thể nói rằng chúng ta thiện xảo khéo léo là vô lượng cái lực để mà chúng ta chiến đấu trên cái mặt trận sinh tử. Nó đánh chúng ta vô lượng mặt, bởi vì các con nghe Đức Phật dạy tứ vô lượng tâm gì, cái tâm của chúng ta vô lượng bao nhiêu thì ác pháp nó cũng vô lượng bấy nhiêu, và tâm từ bi của chúng ta vô lượng bao nhiêu thì ác pháp nó cũng vô lượng như vậy. Cho nên đối với cái vô lượng tâm của chúng ta thì ở đây cái định niệm hơi thở này nó cũng vô lượng cái đề mục để mà chúng ta chiến đấu. Tùy theo cái mặt trận đó nó đánh chúng ta ở mặt nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đó ở cái đúng mặt trận đó mà đánh nó. Thì đương nhiên là chúng ta trên cái định niệm hơi thở thì chúng ta đã có những cái phương pháp để đẩy lui rồi. Nhưng như vậy chưa đủ đâu, chúng ta cần phải có cái sự tu tập những cái pháp khác như định chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành mà thầy đã dạy các con mấy cái loại đi kinh hành, chứ không phải là 4 cái loại đi kinh hành chứ không phải là một loại. Các con nhớ chưa? Đó, các con biết rồi không? Bây giờ tới cái định vô lậu. Định vô lậu là cái định dùng quán tưởng để mà phá vỡ đi những cái ngặt nghèo rất khó mà khi mà định niệm hơi thở nó không đủ sức mà đẩy lui. Thì cái định vô lậu là cái chuẩn bị cho chúng ta có cái quán tưởng. Quán tưởng ở đây không có nghĩa là dùng cái tưởng quẩn của chúng ta, mà dùng cái ý thức tưởng của chúng ta mà quán tưởng. Bởi vì mấy con cứ tư duy cho nó đúng cách á, là tâm của chúng ta là tâm của chúng ta nó có mà nó phải phân biệt được cái tâm của chúng ta từ cái ý thức của chúng ta. Thì trong cái ý thức đó nó có cái ý thức tưởng, cũng như bây giờ có một cái dĩa này nó như thế này, là trước mắt của thầy thấy cái dĩa này là ý thức biết cái dĩa. Bây giờ dẹp cái dĩa đi, thầy ngồi đây thầy tưởng ra cái hình ảnh của cái dĩa đó, thì cái này gọi là ý thức tưởng. Chúng ta tưởng ra một cái gì, cũng như các nhà khoa học á, họ ngồi họ còn để đây đi, các nhà khoa học họ ngồi họ tưởng nghĩ tưởng cái này, và bây giờ họ thí nghiệm cái này ra, họ tưởng cái này có thể là nó sẽ sanh ra cái gì, rồi họ mới cho vào phòng thí nghiệm ống nghiệm, họ xét nghiệm, họ mới nghĩ tưởng ra. Họ bây giờ họ thấy cái meo gì đó, họ nghĩ là trong này có vi trùng, có loại vi khuẩn gì, họ mới nghĩ tưởng thôi, chứ chưa họ chưa chắc biết là ở trong đó có. Nhưng mà khi mà họ đem vào phòng thí nghiệm họ mới tìm ra thì họ thấy nó có đúng. Thì như vậy là ý thức tưởng của chúng ta nó đang dùng cái tưởng của nó để nó truy tìm bằng một cái sự thật của nó, cho nên đó là các nhà khoa học thường sử dụng cái ý thức tưởng. Còn cái tưởng mà đồng cốt, cái tưởng đồng cốt không phải ý thức tưởng mấy con, mà cái tưởng quẩn của nó làm việc. Phải phân biệt được hai cái loại tưởng. Những đồng cốt mà nhập mà nó có ma đồ nhập, có hồn người nào nhập, họ cậu cô gì nhập, nó lên nó nói chuyện này chuyện kia rồi đó, nó nói bệnh nó quạn cho nó trị bệnh trị này, này kia rồi, thì đó là cái tưởng quẩn nó làm việc, chứ không phải có ma có tà gì hết đâu, đó là cái tưởng. Cho nên ở đây cái ý thức tưởng chúng ta nhiều khi chúng ta làm cái tưởng quẩn với cái tưởng thức với cái ý thức tưởng của chúng ta. Cho nên tôi đâu có tưởng cái gì đâu mà nói có ma, mà sao tôi thấy ma, tôi đâu có tưởng ma mà nó thấy ma. Nhưng mà không ngờ là tôi không tưởng ma, là ý thức tưởng tôi không có, nhưng mà cái tưởng của tôi nó làm ra ma có. Các con hiểu phân biệt được cái chỗ này chúng ta mới thấy được cái tôi đâu có ngồi tôi tưởng ma, mà tôi cũng đâu có sợ ma đâu, nhưng mà tại sao tôi cũng thấy được bóng dáng ma đó, tôi cũng thấy được cái điều kiện đó. Đó là cái tưởng của chúng ta làm ra, chứ không phải là ý thức tưởng. Phân biệt được rồi thì chúng ta mới thấy được cái chỗ tu của chúng ta. Vậy thì thầy muốn phân biệt được cái định vô lậu này là cái định dùng tưởng mà tu, từ dùng ý thức tưởng mà tu, chứ không phải dùng tưởng, dùng cái tưởng của chúng ta tu. Còn dùng cái tưởng mà tu tập đó là nhân địa, đó là khí công, là dùng tưởng mà tu tập.
tu tập dùng cái tưởng quẩn của chúng ta mà tu tập cái đó. À, cho nên vì vậy trước khi mà chúng ta dùng cái tưởng đó mà tu tập thì chúng ta phải vượng ý thức tưởng mà tu, luyện nó để cho cái đó nó hoạt động lên, cái tưởng nó hoạt động lên. Khi mà cái tưởng hoạt động lên thì chúng ta sử dụng cái tưởng đó mà làm cái chuyện mà gọi là trị bệnh, hoặc là làm cái chuyện mà mê tín, làm cái chuyện mà này kia nọ, đó là tưởng nó làm ra. Nhưng mà trước khi mà muốn sử dụng được cái tưởng thì phải dùng ý thức tưởng của chúng ta. Còn ở đây trước khi mà chúng ta dùng được cái tưởng mà để mà sử dụng cho cái tâm ly dục ly ái pháp thì Đức Phật cũng khéo léo ở trong cái định vô lậu này. Các con nhận xét cho kỹ, bởi vì phải thấu đáo được cái pháp mà Đức Phật dạy, chứ còn nếu mà không thấu đáo được thì chúng ta sẽ lầm lạc chết đi. Đức Phật cũng biết dùng ý thức tưởng mà tạo lập nó, do nó thành một cái đối tượng của nó để cho nó diệt cái lòng tham muốn của mình, chứ không phải gì hết. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta quán thân bất tịnh nè, thì ở trước khi mà dạy chúng ta quán thân bất tịnh thì ông ta bảo mình phải đi ra cái rừng thi ma đó, phải xem xét mấy cái thi ma nó bất tịnh như thế nào, nó hôi thối như thế nào, rồi xương cốt nó, gân xương của nó bị rã rụt như thế nào, mình phải ra đó. Rồi ra đó thì cái mùi của nó thúi tha như thế nào, rồi con mắt thấy nó sình nước vàng nước cốt, rồi nó đen nó thắm như thế nào, nó xanh chằn xanh chẹo gì đó, đủ loại đó, mình dịch sẽ thấy cho kỹ lưỡng đàng hoàng, tức là dùng ý thức của chúng ta thấy nó đàng hoàng. Rồi bắt đầu bây giờ mới về nhà mới ngồi mới tưởng nó ra, bắt đầu bây giờ mới tưởng ra cái thân bất tịnh. Do đó mà chúng ta tưởng ra như vậy để làm gì? Khi mà chúng ta tưởng ra cái trước mặt chúng ta thấy cái thây ma người đó chết rồi, cái miệng, cái mồm, cái đầu, cái cổ nước vàng nước gì nó chảy ra, nó thấy mà ghê gớm, mũ máu gì thứ ghê gớm lắm. Do đó chúng ta thấy là nhàm chán cái thân quá, trời cái thân chúng ta thấy dơ bẩn quá, phải không? Do như vậy rõ ràng là chúng ta ngồi đây mà cái người chúng ta cũng nghe nói, bây giờ cái người mà học thì nghe nói cái thân bất tịnh thì người ta chấp nhận, nhưng mà sự thật ra họ đâu có thấy bất tịnh thật sự, cho nên phải dùng qua một cái tưởng. Lúc bây giờ cái ý thức của chúng ta nó đến nhìn thấy cái thân xác đó nó bất tịnh, nhưng mà không lẽ nó cứ nó đeo cái thân xác đó hoài để nó thấy sao, phải không? Cho nên nó đâu có đeo được, cho nên nó về nó mới dùng cái ý thức tưởng đó, nó tưởng ra cái hình ảnh, cho nên nó tưởng ra cái hình ảnh đó, cho nên vì vậy bây giờ nó ngồi đây thì nó không có cái thi ma, nhưng mà nó ngồi nó tưởng cho nó thấy có cái thi ma trước mặt của nó, trời ơi thấy cái thi ma mà thấy ghê quá. Rồi mới xét lại cái thân của mình, nó cũng là hôi thối, nó cũng bẩn thỉu, nó cũng xình chương chín chướng, nó cũng hôi thối vậy, cho nên từ đó mình nhàm chán cái thân mình quá, mình thấy mình ghê gớm cái thân của mình rồi. Đó là cái phương pháp để làm chúng ta ly cái chấp ngã của chúng ta, ly chấp cái thân của chúng ta là thật. Đó là cách thức của Phật dạy, chứ không phải là dạy chúng ta dục tưởng để có thần thông, để làm cho người ta sợ, để làm bùa làm phép để trị bệnh ta lấy tiền ăn, không phải cái chuyện này đâu. Còn cái chuyện kia là chuyện của mấy ông thầy phù thủy, là ông làm như vậy, ông cũng biết dùng cái tưởng đó. Còn ở đây ông Phật ông dùng cái tưởng để rồi cái tưởng này nó thật sự ra cái tưởng của chúng ta nó tạo thành một cái hình, cái tưởng quẩn của chúng ta nó tạo ra thành hình. Bây giờ thầy ngồi thì tưởng, mới đầu thầy dùng ý thức tưởng thì tưởng nó không thành hình gì hết đâu, nhưng mà khi mà thầy tưởng một thời gian, dùng ý thức tưởng thời gian, cái tưởng ở trong cái tưởng quẩn của thân thân thầy nó mới tạo thành ra cái hình ảnh để trước mặt cho thầy, tức là nó đem để cái thầy thi ma ở trước mặt của thầy. Bắt đầu bây giờ thầy mới ngồi để tự tưởng mà hai con mắt thầy thì nhìn thấy thật sự có cái thi ma nằm trước, mà nó sình lên mà nó hôi thối. Cái mũi của thầy thường đâu có cái thi ma nằm đây, mà bây giờ thầy nghe rất thúi à, nếu thầy nghe rất thúi gọi là hương tưởng, cái mùi thúi đó là do hương tưởng, còn cái sắc này gọi là sắc tưởng, cái mùi hương đó do cái tưởng của thầy nó làm ra, cái mùi thúi đó do cái tưởng của thầy nó làm ra, còn cái hình ảnh này do cái tưởng của thầy làm ra, chứ cái ý thức tưởng nó không có làm ra được. Nhưng mà mượn ý thức tưởng để mà luyện cái tưởng, gọi là quán vô lậu. Nó làm cho cái lậu hoặc của chúng ta nó hạt, nó làm chúng ta nhàm chán, làm chúng ta không còn chấp ngã, chấp thân của chúng ta nữa. Đó là quán tưởng. Cho nên vì vậy mà quán xương trắng, quán xương trắng, cho nên khi có người đi ngang qua vậy, bình thường thì thầy không tưởng, thầy không dùng cái ý thức tưởng của thầy, thì thầy thấy người ta đi, người đó cũng đẹp đẽ, cũng sạch sẽ, ăn mặc cũng đẹp sang, cũng tốt. Nhưng mà thầy tưởng người đó là cái bộ xương á, thì bắt đầu thầy thấy cái bộ xương đi, không có thấy quần áo họ, mất quần áo họ hết, thấy cái bộ xương đang đi vậy, bộ xương rõ ràng đi vậy, chứ không phải là thấy. Đó là thầy đã tu kết quả của cái pháp quán tưởng. Quán tưởng vô lậu, tức là định vô lậu đó, là phải dùng tu tập như vậy. Cho nên bây giờ thầy thấy sáng thầy còn muốn ăn nè, thầy thấy còn thích ăn nè, ăn cũng còn muốn ăn ngon nè, đó vì vậy mà thầy chưa có nhàm chán gì ăn, cho nên thầy quán thực phẩm bất tịnh. Có cái bài pháp mà Đức Phật dạy mình quán thực phẩm bất tịnh mà, Cho nên khi đó bây giờ thầy quán thực phẩm bất tịnh rồi, thầy nhàm chán quá, thầy thấy thực phẩm nó thiêu, nó túi, nó ôi, nó mùi, nó thúi quá. Bây giờ thật sự ra bây giờ thầy ưa ăn cái một cái món ăn như bây giờ cái ổ bánh mì hoặc là một cái dĩa đồ ăn hoặc một cái tô súp. Nhưng mà bây giờ thầy ngồi thầy quán thì cái bản chất thầy thích một cái tô súp ngon như vậy. Thầy ngồi thầy quán tưởng cái tô súp này nó hiu, nó thúi, rồi nó mùi hôi, nó chua chát, nó bốc lên. Mà khi mà thầy tưởng ra một cái là thầy hết muốn ăn rồi. Mà hết muốn ăn là nhàm chán là chứ gì nữa không. Cho nên cái tưởng đó, nó giúp chúng ta rất mạnh. Cho nên từ đây về sau thầy thấy ăn để sống chứ thiện ra đồ ăn này bất tỉnh quá, không nhàm chán. Nhưng mà khi mà nó ở trong này nó muốn ăn, cái thầy tưởng ra cái thầy thấy vốn quá trời là hết muốn ăn. Phải không? Cái lực của nó đã thể hiện ra được cái mùi chua chát, cái mùi mà hôi thối của cái thực phẩm. Thì còn muốn ăn cái gì nữa? Hết muốn ăn. Thử bây giờ thầy đem một tô phở như thế này mà nó bốc lên cái mùi thối như một con chuột chết vậy thì mấy con ăn được không? Chắc chắn là hồi tôi nghe cái tô phở này và cái mùi thối vậy là tôi hết muốn ăn rồi. Mà hết muốn ăn là cái gì mấy con biết không? Nhàm chán. Có phải không? Đó là định vô lậu mấy con. Mấy con phải tu tập chứ. Nếu mà cái tâm mấy con còn sắc dục, còn tham ăn thì mấy con phải tu tập những cái quán tưởng này chứ, thì nó mới có nhàm chán được, nó mới có giải quyết được chứ. Cái gì con? Hậu quả con cứ nói rồi. Con cứ tiếp đi, con cứ tiếp đi, đừng có để thầy tiếp.
Thì
Vinh á, thì con cứ tiếp ẩm đi rồi cho sách ẩm đi. Mấy con nhớ những cái pháp của Phật đều là trang bị chúng ta đủ cách. Bây giờ cái tâm mà chúng ta khởi sắc dục, nó khởi được cái niệm, không phải thường đâu mấy con, đâu phải dễ đâu. Chuyện đó không phải dễ đâu. Mà nếu mà mấy con không quán được cái thân bất tịnh này thì mấy con không có đấu trị lại nó đâu. Nó ngầm ngầm đó, chứ mà nó nổi lên là nó mạnh lắm, chứ nó không phải dễ đâu. Cho nên khi đó các con phải biết như thế nào, phải quán cái thân bất tịnh, quán nhàm chán cái thân bất tịnh. Khi đó các con tưởng ra một cái, các con nghe cái mùi thúi của cái thân người là các con chán, các con nhàm chán liền, các con rất sợ vì cái sắc dục. Nó bởi vì nó đối trị rất mạnh. Cho nên vì vậy mà mấy con nên tập. Nên khi mà mình có bị cái tâm như bây giờ mình mắc cái, mình bị cái tật, mình bị tâm sắc dục của mình, thì mình nên tu tập cái này cho đến khi mà nó thực hiện ra được cái tưởng này thì mấy con mới có thắng nó được. Cho nên trong khi mà chúng ta ngồi tu, các con biết là khi mà Đức Phật mà sắp sửa thành đạo đó, mà mấy ma dương mà nó hiện lên phụ nữ đó, đó là cái tâm sắc dục của Đức Phật á, chứ không phải là phụ nữ mà ma đâu. Mà chính cái tâm đó nó hiện ra những cái hình ảnh của người phụ nữ đẹp đẽ như thế này thế khác á, nó gợi lên. Như vậy là Đức Phật muốn chiến đấu nó như thế nào các con biết. Nếu mà Đức Phật không dạy những cái bài kinh này, làm sao chúng ta biết nó quán thân bất tịnh, nó làm sao nó nhàm chán được cái sắc dục đâu. Cho nên do đó những cái giờ cuối cùng là tất cả những cái chướng này đều là nổi lên và đánh chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta phải biết cái cách thức tu tập, rèn luyện từng chút để cho nó đủ cái sức mà chúng ta chiến đấu, thì chúng ta mới mở mặt trận mà đánh nó một đêm. Nghĩa là đánh một đêm là nó hiện ra đủ loại ma hết chứ không phải đủ. Nghĩa là các con ôm pháp đi rồi nó đánh cho các con đó. Nó đánh cái cảm thọ là nó đánh cái ma sân của các con đó. Tức là cái thỏ ma nó đánh các con, coi như là cái thân của con nó bị đâm đau nhức khắp cùng người con hết. Nghĩa là nó đánh tan nát con lại, nhưng mà con vẫn bất động, vẫn bất động dùng những cái pháp đẩy lui chướng ngại quá. Tức là an tịnh thân hành, đó là cái pháp để mà đánh những cảm thọ. Rồi nó đánh cái tâm con dao động gì đó, tâm lý ấy, nó khởi niệm này, nó khởi niệm kia, nó tuôn trào ấy. Thì các con dùng cái đề một mà an tịnh tâm hành thì con sẽ chiến thắng nó được. Còn nó đánh cái con mà suy hôn trầm thì thiên ngu ký ấy, nó gục tới gục lui, thì con dùng cái đề một giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh với thở ra. Còn nó đánh cái tâm sắc dục nó khởi lên thì con quán bất tịnh liền, tức khác là nó con đẩy lui. Chứ mà con không quán cái đó đúng pháp thì con không đẩy lui nó được đâu. Nó có đâu, nó có bài bản, nó có phương pháp hết chứ. Đức Phật trang bị cho mình một cuộc chiến đấu mà, một cuộc chiến đấu với giặc sinh tử, mà biết nó đánh mặt mình mặt nào là Đức Phật đã biết hết. Cho nên trang bị mình đủ pháp. Nhưng mà mình tu cái này nhiều, mình tu cái kia nhiều, mà mình không tu toàn bộ. Nghĩa là nói chung là một người sĩ quan mà trở thành một chiến sĩ mà ngoài mặt trận á, là phải biết sử dụng các loại vũ khí, thậm chí như phải lái máy bay nữa chứ đừng nói. Nghĩa là máy bay phải lái, phải biết cách bỏ bom mà kia đủ thứ, rồi biết phải pháo nè, biết sử dụng tăng nè kia. Tất cả những cái pháp mà Phật dạy đều là chúng ta phải được trang bị ở trong cái quân trường mà chúng ta tu tập. Như đây, như cái tu viện chân như làm cái quân trường để mà luyện tập cho mấy con tu tập thôi. rồi sau đó thì mới mở mặt trận, mới còn tự trong cái sự chiến đấu đó. Thì trong khi thầy là một bộ chỉ huy nên thầy chỉ huy cho mấy con chiến đấu nó, thì như vậy mấy con mới thắng chứ. Còn mấy con cứ tự tu đó thì mấy con coi chừng nó đánh mấy con tan nát, mấy con không biết được đâu mà trớ nữa. À, khi nào mà mở mặt trận mà đánh thì mấy con, nhiều khi mấy con điên khùng, mấy con nó điệp này bức xúc điệp để đánh nó, mấy con biết cái gì mấy con đánh, phải không? Mấy con đánh nó, đánh mấy con gục. Cho nên các con thấy sư Bửu Quán nè, sư Hiệp nè, nỗ lực một đêm tính một tuần lễ là cho xong đó, mà đánh một đêm, hai đêm, ba đêm nó quất lợi, nó bắt đầu nó sợ, nó ngủ ngồi đâu nó ngủ đó, mà nó đâu có phải mà chuyện dễ đâu, nó đánh gục thôi nó không có làm sao. Người ta trang bị mình cho đầy đủ rồi, trong khi đó bắt đầu thầy điều khiển là bây giờ đêm nay nè, thầy biết cái sức của mấy con đã tu tập đúng rồi đó, có kết quả rồi đó. Thầy nói đêm nay là đêm chiến đấu tận cùng nè, phải không? Thầy là người chỉ huy điều khiển mặt trận nè, bây giờ mấy con mở màn, mấy con đánh nè, bắt đầu từ 7 giờ tối này bắt đầu đánh cho tới suốt 24 tiếng đồng hồ này cho thầy, nghĩa là tới 7 giờ ngày mai, đúng 7 giờ này ấy, thì mấy con, thì thầy luôn luôn kìm mấy con ở trong, theo sát mấy con để mấy con tập luyện ở trong đó, mấy con chiến đấu với nó. Thì trong khi có cái gì thì chỉ huy cho mấy con, chứ mấy con nhiều khi mấy con rối, nó đánh mấy con rối nữa, mấy con bỏ cuộc mà chạy ấy. Cho nên muốn mà làm chủ sinh tử, muốn mà chấm dứt luân hồi, nó đâu phải là một chuyện dễ. Thầy thiệt là may mắn nhất ở trong cái đời của thầy ấy. Chứ còn nếu không thầy cũng điên nữa, chứ đừng, không phải dễ đâu. Cho nên những cái bài mà thầy ghi từ xưa đến giờ, mà trong khi mà thầy tu tập thì ghi bây giờ nó còn đây, là mấy con biết rằng nó là cái bản đồ để mà thầy chiến đấu đó. À, nó khi mà gặp rối ngang rồi thì lật ra thì tìm ông Phật dạy gì đây, coi lại coi như vậy. Bây giờ thấy vậy thì phải tắt ý như vậy. Thì đây là những cái mà sau này các con động người chiến thắng phần thứ hai mới con thấy, khi mà gặp cái khó khăn rồi, cái trạng thái gì khó khăn thì thầy phải lật ra những cái ghi chép của thầy, những lời Phật dạy, thì lật ra thầy nhớ lại cái gì đây, đọc lại cái thấy lời Phật dạy gì, bắt đầu cái mình tập pháp là cái câu đó tắt ý đánh liền vô mặt trận, đánh liền. Cũng như là khi mình gặp nó rồi mà mình chưa biết cách đánh, còn bây giờ thầy có người chỉ huy mấy con mà, thì thầy chỉ nhắc ra rồi mấy con chiến đấu mấy con thắng nó liền. Còn bây còn thầy thì phải lật, kêu là lật binh thơ ra coi thứ, coi nó bây giờ phải chiến đấu nó thế nào đây, mới lật ra mới thấy ông Phật dạy cái chỗ này, nó bắt đầu tạch pháp ra, không có đánh thẳng bài với nó, bắt đầu ôm chặt pháp đánh vô, cái bắt đầu nó thú luôn, nó chạy mất. Nhưng nó chạy mất rồi thì nó đâu có để cho mình yên, nó lại đánh mình một cái trận khác nữa, nó tiếp tới nó đánh trận khác nữa. Thì lúc bây giờ đó mà nếu mình biết pháp ngay liền, mình áp dụng vô cái mình thắng nó luôn, rồi mình chiến đấu cho tận cùng. Cho nên con nên thấy cái đêm mà Đức Phật mà thành đạo là một cái đêm chiến đấu tận cùng. Con muốn nghe nói ma vương, các con tưởng ma nó hiện ra thật, nổi cái tâm của mình, nổi ngũ ấm ma của mình trong này nó hiện ra, nó đánh mình tan nát, chứ đừng nói chi ai đó là ma đó. Đó, cho nên vì vậy mà trong khi mà chuẩn bị cho mình đi sâu trên con đường mà giải thoát, làm chủ sinh tử, là chuẩn bị mấy con là có cái duyên là ngay cái thầy có những cái kinh nghiệm, rồi thầy dạy từng chút, rồi các con đừng có tu điên tu khùng, các con cứ tập luyện cho nó thường. Chưa kết quả gì mà lo đánh cảnh, chẳng hạn chưa có biết pháo mà lo đi đánh, rồi trúng pháo rồi mình bắt đầu đó, mình pháo không được rồi bắt đầu mình rút súng mình chạy chứ sao. Các con là thất trận chỗ đó, mình chưa có lái xe tăng được, mà lúc bây giờ đó mình lo mình đánh người ta xe tăng người ta ủi đến mình rồi mình lo mình chạy với mình làm sao. Cho nên các con cũng phải biết lái xe tăng, cũng biết lái máy bay, cũng biết bắn súng cái loại nào. Cho nên Đức Phật trang bị cho mình đủ cái loại vũ khí đây nè, để mà mở màn đánh cái mặt trận sinh tử rồi. Cho nên vì vậy đó thì các con nên nhớ rằng thầy dạy cái gì phải tập cho kỹ lưỡng hẳn ngoài đó. Thì đầu tiên đó, như hồi nãy thầy dạy, cái tính lực là đầu tiên, cái lực mà đầu tiên để làm cho các con chiến đấu được cái mặt trận này ấy, mà thành tựu được những cái phương pháp này ấy, để mà có đủ cái lực ấy, thì cái tính lực là đầu tiên, các con phải làm sao cho trọn vẹn được cái tính lực. Các con nhớ chưa? Thiếu tính lực là mấy con cũng làm trọn vẹn được đó. Mà cái tính lực đó là Đức Phật đã nói ngũ lực, trong ngũ lực đó, thì tính lực nè, rồi tánh lực, có tính lực mới có sự siêng năng, có tánh lực. Mà có tính lực thì mới có niệm lực, mới có niệm lực, mới có định lực, mới có tể lực chứ. Con thấy nó đi từng bậc chứ nó đâu có phải là dục không. Bây giờ có niệm trước à, nếu người lo trọng khu mà niệm trước để cho nó có niệm lực cái gì, mấy người sai, làm gì có niệm được. Nếu mà cái lòng tin mấy người chưa có, lòng tin của Phật, thì mấy người làm sao mà có được cái niệm lực, phải không? Cho nên cái sự siêng năng nó mới sanh ra được cái niệm lực nó mới sanh ra được cái định lực nó mới sanh ra được cái tuệ lực. Thôi con hiểu chỗ đây nó tận tự mà tính lực các con vô ngồi thiền chứ coi ông Phật cũng như thường à. Nó tu lập Phật chứ ăn thua gì ông Phật đâu. Nhưng mà sự thật mà không có lòng tin, không có tin Phật, tin Pháp thì mấy con làm sao. Nhưng mà tin mấy con nó tu tin, tôi ở trong bụng tôi chứ tôi làm gì. sự thật cái tin đó nó có thực hiện ra được cái hành động mấy con không? Mấy con nói cái sự thật chắc chắn là mấy con tin khơi khơi, tin đúng. Còn bây giờ thầy đến thầy đảnh lễ Phật thẳng hòa đàng hoàng, phải không? Rồi thầy ngồi thầy ước nguyện thì cái lòng tin của thầy ước nguyện nó tự nó có cái niềm tin nó mạnh lắm. Khi đó bắt đầu thầy mới tu tập thì nó làm cho thầy siêng năng tinh tấn, có đúng không? Còn thầy làm sơ sơ nó tù hờ, cái nó bữa nào nó yên thì thôi, bữa nào nó không yên thôi đi ngủ, nó có tinh tấn được không? Do mấy con thiếu cái tính lực, cái lòng tin thiếu, cho nên vì vậy mấy con coi thường. Còn mấy con có lòng tin rồi mấy con đâu dám chơi kiểu đó đâu. Chứ không có buồn ngủ rồi mấy con sách lên đi ngủ đi. Không, thầy nói mấy con cứ xét coi, thầy nói tất cả những cái tường tận, những cái tu tập như phải như vậy đó, nó phải đi từng thứ lớp. Mà ông Phật ông vẽ ra cái bài kinh bài pháp cho chúng ta nó đủ hết rồi, nhưng mà chúng ta lười biếng, là không làm đúng cách, làm đúng bài bản, làm sơ sót. Tu là lấy cái tu thôi, chỉ cứ nghĩ tu thôi, nhưng mà quên rồi những cái căn bản đó mình không làm thì cái tu này nó không có tới đâu hết. Thầy nói như vậy là các con đủ biết rồi. Bây giờ xét lại những cái điều mà thầy nói ra, mấy con thấy mấy con có sự sót không? Đó, nhiều, có sự sót nhiều.
Còn nếu mà không có thầy vậy chắc chắn mấy con chỉ được mà tu thôi, chứ mà chuột gì cũng biết cái sự sót này lắm.
À đúng rồi, bởi vì có thầy mới nhắc biết cái sự sót, chứ không biết sự sót thì mấy con tu bao giờ mà có để ý được cái chuyện này đâu. Đó, không, bây giờ xong chưa, rồi chưa? Còn hỏi thầy gì nữa không? Rồi cái đường định vô lậu mà nhớ nhìn nó những cái đề mục trong đó thì muốn coi kỹ là phải tập đọc lại cái định mà thân thành niệm, cái bài thân thành niệm ở trong trường bộ có, mà ở trong trung bộ có. Rồi con coi lại mấy cái bộ kinh của Phật, Đức Phật dạy về cái pháp định vô lậu đó, để quán thân bất tịnh, quán xương trắng, quán nước cốt, nước vàng, quán tất cả những cái gì mà bất tịnh, rồi luôn cả quán thực phẩm bất tịnh. Rồi con cứ trình bày luôn đi. Được, cứ trình. Con cứ ngồi tự nhiên, không có cần quỳ quỳ gì hết. Thầy ở đây không có ai Phật, không có ai gì hết. Ông Phật ngồi cả có quỳ trước đó, chứ còn đừng quỳ thầy.
Thưa thầy, ta là một trường thiên thương vô bờ bến. Hôm nay cũng đã được 2 tháng 10 ngày con vì nhân quả mà con phải ra về. Con rất là cảm động khi được thử ra và các có vô lượng tấm lòng thương yêu tất cả chúng sinh, nhưng nhân viên của con không được ở đây được ôn pháp của thầy để tu hành cho tốt sáng. Con xin thầy chứng nhận cho con ba lại tỏ lòng tri ân thiết tha của con đối với một người cha già đầy tình thương yêu đã nuôi dạy con trong 2 tháng trời. Con xin kính bạch thầy, nguyên hạnh con đã được thầy nuôi dạy ăn học, thì ngày hôm nay trước khi con ra về Hải Phòng, con xin trình giác để thầy kiểm tra con nắm được những thành phần cơ bản của pháp hành thầy đã dạy trong cánh khác, trong con còn gì sai sót thì con xin thầy từ bi chỉ dạy tiếp cho con, để con nắm được những phần cơ bản để về tại ra con tu hành. Con xin thầy từ bi giữa thả cho con. Con kính xin thầy và thầy dạy cho con pháp như tu chánh niệm tỉnh giác, và dạy thầy dạy cho con định niệm hơi thở và thân hành niệm. Thì con có nhận thấy rằng tất cả chung quy là thầy dạy cho con để con tỉnh thức được, không phải là tỉnh thức bước chân đi, nhưng một bước chân đi và tỉnh thức cái định niệm hơi thở, mà chủ yếu là con tỉnh thức được tất cả những cái khởi niệm trong tâm. Nếu khởi niệm ra thì con có thể lôi tóm nó ra và tự quán xét và nảy đi khỏi chứng lại các ra khỏi thân tâm của con. Cái thứ hai nữa là con xin dạy cho con đứng tĩnh như thế, con luôn mất. Con xin thầy là qua cái thầy dạy bảo con trong cái quá trình cái tu cái thánh niệm tỉnh giác đó, thì theo ý nghĩ của con là mình phải là tỉnh thức tất cả mọi hành động trong thân và tâm, chứ không phải một riêng hành động mà chỉ bước đi không, là để mình tỉnh thức đó mình đẩy lui các chứng hại khác đó ra khỏi thân tâm của mình để mình tin vô Phật giáo. Đấy, thứ hai về cái định niệm hơi thở thì 18 cái định đó chỉ là để cho ngăn tất cả các cái chứng hại khác, là thân tâm thì giả sử như là thân bệnh thì có thể lấy một trong cái 18 cái đề mục đó để ra mình ngăn chặn nó để không cho cái chứng hại khác đó khỏi thân. Giả sử như thân con đau nhất thì con có thể lấy an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết không, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, để mình nương theo cái hơi thở đó mà dẫn tâm theo cái sự dẫn tâm thật nhẹ nhàng theo cái nhịp của hơi thở đó để đẩy lên cái chứng ngại khác trong thân tâm. Còn nếu như mà con bị buồn ngủ thì con lấy an tịnh thân hành dùng đó để làm cho tâm con được tỉnh thức trong quá trình tu hành. Thứ hai, nếu tâm con mà coi bất an thì con cũng chịu an tịnh thân hành, đấy là con áp dụng như thế. Thầy dạy con sau tất cả 18 cái định này thì lần lượt thì con mới học được thầy đến chỗ quán thân vô thường. Thì con xin kính bạch thầy là con dùng quán thân vô thường thì con ngồi trước khi con ngồi kiết tà, con quán cái thân con từ khi con còn trẻ cho đến khi con thành một bà cụ đúng vậy đinh nông con, rồi chỉ còn cái da bọc xương chống gậy đi, không còn là được ngày trẻ nữa. Khi thân của con nó biến đổi như thế nó rất là vô thường, thì đến ngày nó sẽ bị hoại diệt và nó sẽ bị chết đi. Và con quán như thế, sau khi con quán xong từ đầu cho đến cuối xong, con mới ngồi con dẫn tâm vào hơi thở thì con cảm thấy nó rất là hơi thở đó, con cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng và như con đã trước khi bỏ đi được cái gì trong thân tâm con, và con cảm thấy cái thân người nó rất là vô thường, nhưng không có gì gọi là quan tâm và trải suốt cho cái thân người nữa, rất là sáng trường cho cái thân người. Nhưng con nghĩ làm sao thì chẳng qua chỉ bảo vệ cho cái thân tứ đại này để mình cô pháp của thầy để mình tin cho tốt giáo thôi, chứ còn cũng không cần gì phải chăm sóc cho đến cái thân như nữa cả. Đấy là con quán, và về sau này về con xin thầy là con sẽ 18 cái định này mà có những cái gì con sẽ thể là dùng nó để mà quán để con vẫn tâm có được không thầy? Thì và kết hợp với lại giả sử có những cái khởi niệm nào đó thật là thô, con có thể nhìn tận mắt thấy để là con quán xét. Trước khi là con cũng quán xong, con cũng vẫn dẫn tâm, nếu mà con xét thấy là cái niệm này nó thuộc, nó khởi lên trong tâm con, nó thuộc về nhân quả thì con nôn ra, con quán theo nhân quả. Nó thuộc về 12 nhân duyên thì con quán theo 12 nhân duyên. Mà nó thuộc về ái thức sử thì con cũng quán theo ái thức sử. Mà nó thuộc về, tức là 5 cái ngũ triển cái, con cũng quán theo 5 cái ngũ triển cái, tức là tham sân si mạn nghi. Thì con quán như thế thì con cảm thấy là con xả được tâm nó rất là nhẹ nhàng vậy. Con rất là nhẹ nhàng và thanh an. Và con mỗi lần con tập quán như thế thì xong con ngồi con dẫn tâm thì con đứng dậy con đi, thì con cảm thấy con rất là có một cái lòng từ, mà từ con kiến đi dưới đất con cũng cảm thấy mình có một cái lòng rất là thương nó vô cùng. Thì trước đây thì con không thương con kiến mấy đâu, nhưng mà khi con ngồi con quán xong tất cả được cái thân người xong rồi là con nghĩ là cái con kiến này cái tiếp của nó rất là ngắn ngủi. Có khi mình đi mình dẫm lên kiến thì có thể nó chết, đấy nó cũng rất là ngắn ngủi như thế. Cho nên con người ta nó rất là vô thường, như đạo bệnh thích cái tập thể nó không thể giúp trước được. Cho nên là con cũng xin thầy là con quán như thế có đúng không, nếu mà đúng thì thầy cũng từ bi chỉ dạy cho con. Và cái thứ hai đó là con kính bạch thầy, đấy là những cái khởi niệm thô, còn những cái khởi niệm vi tế thì con thấy nó rất là khó. Giả sử như là quán xét, con quán xét tất cả thân tâm của con, thân cảm như cả nó trong sạch chẳng hạn, nhưng có những cái khởi niệm vi tế có thể nó bụt một cái, hơi như một tia chớp có thể nó bụt một cái xong nó lại biến mất đi, thì có thể mà con không để ý thì có thể con trâu nó qua, thì cái đó nó phải là ức chế tâm. Mà nếu như mình quan sát thật kỹ, mình để ý thật kỹ từ cái nhỏ nhất trong thân tâm mình, thì con thấy nó minh thức thật là kỹ lưỡng. Mà có những cái nó có thể đó, mình cảm thấy thân tâm mình mất sạch, không biết đâu từ nhiều kiếp nó lại tạo lên, hay là mình còn nợ một cái kiếp nào, mình thấy cái kiếp này mình có thể mình quét sạch được cái thân tâm, nhưng có cái vi tế ở đó nó rất nhanh như thế, có thể từ nhiều kiếp nó kết tụ lại chẳng hạn, thì cái đó con thấy rất là khó. Nếu mình quét sạch nó lần này, mình không quét sạch thì lần sau nó lại thay hiện lên, nó lại hay là hiện lên cho mình. Lần này mình không quét nó sạch thì lần sau nó lại lên. Thế cho nên là con thấy nó rất là khó. Mà nếu như mình quán sát mà không kỹ thì là nó rất là khó trong bước đường tu hành. Con kính lại thầy, con rất là muốn là làm sao để được gặp thầy, có những cái gì vướng mắc khó khăn con còn ở bên thầy để thầy còn dạy bảo con. Thế nhưng mà xa thầy đây thì khoảng 2 ngày 2 đêm đi trên ô tô mà tới được nơi thầy thì cũng rất là khó. Thế cho nên là con rất là tiếc một cái là con đến đây với thời gian quá ngắn, ngắn ngủi. Con nếu như vì nhân duyên, nhân quả mà lắm lúc con xin chính tại thầy có một cái nỗi lo này mà con rất là lo lắng, mà rất là chi tư bên trong lòng. Con xin thầy một lời khuyên, là con bảo thầy chả lẽ có những lúc con lông lộn, con nghĩ rằng bây giờ mình bỏ chồng bỏ con để mà tới đây để mà ôn pháp của thầy để tu cho tốt đáo, vì là con nghĩ rằng đến đây con đã xác định rằng được một kiếp người rất là khó, cần được thông tư Phật pháp lại càng khó hơn. Nhưng con nghĩ như thế, nhưng con nghĩ lại nhân quả thì trước sau cũng phải trả ơn. Nếu như mình bỏ trốn tránh, mình chạy bỏ những cái này, nhưng trước sau mình vẫn chỉ phải trả. Cho nên nỗi lo này canh cánh bên con không biết. Con chỉ xin thầy một lời tâm huyết để thầy làm cho con để giải bớt cái nỗi lo này trong bước đường con tu hành. Con rất thiết tha, con đến đây để hiện tại giờ này con không muốn thầy nhà nữa. Con muốn ôm pháp của thầy để tu cho rốt ráo. Dù một kiếp này con không tu được thì con quyết trước mặt Phật, trước mặt thầy đây con nhất quyết. Một là tu xong một kiếp, hai nữa là chết trên thánh pháp của Phật. Chứ con không chịu thối lui. Con xin thầy về đi tự phận cho con. Những điều mà con đã nói ở trên là con xin thầy là trong cái định niệm hơi thở thì con dùng bằng cái thở vô thường của con ke đồng hồ thì con thấy một phút con thở được 15-16 hơi, có được không thầy? Thì nếu mà được thì thầy cũng từ bi chỉ dạy cho con. Thấy không? Nữa là về cái thân hành niệm thì con xin thầy là thân hành niệm thì chủ yếu là tập trung vào 6 căn là tập trung vào, tức là trong khi mình đi thì mình phải im lặng như thế, là coi mình tập trung 6 căn vào trong lúc đi thì tâm không phóng vật, nghĩa là tâm không phóng vật. Khi mà tâm không phóng vật thì là không còn một cái khởi niệm nào nữa, thì con xin thầy là con đi tăng giờ lên có được không ạ? Và cái thứ hai nữa là con đi thân hành niệm mà con che giờ là tức là 15 phút con đi được một vòng quanh, thì như thế là có nhanh hay là chậm thì thầy cũng cho con được biết. Và nếu sau này khi đi đã thuần thục rồi thì cái thời gian đó có thể là nó tăng cái vòng quanh lên có được không thầy? Là con xin hỏi thầy gì nè, con không được ở gần thầy cho nên là con phải hỏi cô kỹ. Còn con xin thầy là về cái bác Hảo đấy, bác cứ nói là vì là thời gian cũng không cho phép cho nên là thầy không dạy được thân hành niệm, thì chị có nói là để về Nguyên Hạnh và sẽ làm cho chị ăn biết. Thì con xin thầy thì từ đi chỉ dạy cho con, vì con tu dỗ cũng chưa đâu vào nguyên đâu cả, lúc nào con vẫn giữ trong sự khiêm tốn mà con không dám, tất cả những cái pháp thầy dạy con thì con xin bí mật và con không dám như ra, vì mình đã chưa tu vào đâu vào nguyên đâu cả, cho nên là con không dám làm cho bất cứ một ai thì không được sự chỉ dạy của thầy. Cho nên là con rất là lo, không biết là như thế nào để cho chị em đỡ mất lòng. Thì là con xét với bản thân con là tu chưa đâu vào mới đâu cả, cho nên là con không dám. Khi nào được sự đồng ý của thầy thì con mới dám. Thì con xin thầy cũng từ bi chỉ dạy cho con. Trong quá trình tình con tu hành mà còn những cái nỗi tình nhỏ gì mà con chưa nhìn nhận thấy được thì cũng xin con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Tất cả từ đầu cho đến bây giờ thầy dạy con thì con cảm thấy thân tâm con rất khỏe mạnh. Là con dậy rất đúng giờ giấc, kể cả không có đồng hồ đánh thức, nhưng đúng 2 giờ là 2 giờ. Con dậy, con cảm thấy nó khoan khoái nhẹ nhàng, thân tâm con được khỏe mạnh. Con không có một cái gì chướng ngại cả. Mà con tập cái pháp thân hành niệm sinh khả như rất là sung sướng, mà con rất là khoái tập cái pháp vô thân hành niệm này. Trước đây, lúc đầu con có tập thì con thấy nó rất là khó khăn. Thế nhưng mà trong cái thời gian cuối này, thì con xin thầy cho phép con tập được một tiếng thì con cảm thấy tập xong con cảm thấy người con nó rất là thoải mái, thì nó rất là khoan thai. Thì con xin thầy là còn nữa là tất cả những cái thân hành niệm pháp môn nói chung là mình đều tu tin vào là tập trung vào cái ý thức của mình trong các những cái hành động đó để mình tỉnh thức được, chứ không phải là riêng một cái thân thể nghiệm nên riêng một cái định nghiệm nên hỏi chứ chưa riêng một cái là đi thí nghiệm thử thức các bạn như thầy. Và con xin thầy là tất cả là mình phải giữ gìn sáu căn ạ, con phòng hộ sáu căn để cho con là không. Và con xin thầy là khi con về thì con cũng xin giữ độc cư. Tất nhiên là giữ độc cư ở tại gia thì nó cũng rất là khó khăn, nó không nguyên mật như ở tu viện này được. Thì nhưng mà con xin là sẽ tiếp duyên rất là ít. Con là ban ngày thì con chỉ được phép mà tu được ban đêm thôi, vì ban ngày con phải công việc, mà còn phải công việc thì nhưng mà con rất là phải giữ gìn cái tiếp duyên, thì đó là nó bị cạn vào cái hạnh độc cư. Thế nên là con xin thầy là từ đi chỉ dạy cho con là về nhà con thì giả sử như là bất kỳ một cái câu chuyện gì cũng cần phải trả lời hay cần phải nói thì con mới trả lời và nói. Còn con xin giữ hạnh độc cư rồi sau này là có nhân viên, con kết pháp được nhân viên, con lại tin vào để thầy chỉ dạy cho con biết. Con rất là rất là buồn vui cũng có, vui cũng có, buồn cũng có. Trên tại thầy con chỉ mong sao được thầy sống mãn với chúng con để mà bù đắp cho chúng con khỏi con đường lần như này, để cho chúng con để vượt qua để sinh tử luân hồi. Rồi lỡ sau này chúng con mà không có đủ nhân duyên đến đây gặp thầy thì chúng con vẫn phải xa vào với con đường luân hồi mãi mãi. Thế cũng mong sao mà có đủ nhân duyên mà chúng con đến ngày hôm nay chúng con gặp được linh sư, gặp được một người cha già đầy tình thương yêu vô bờ bến đến với chúng con. Chúng con vô cùng cảm động, xúc động chỉ trước những lời dạy hiền dị của thầy. Con kính bạch thầy mỗi lần vào pháp môn, tiếng thầy vang vẳng bên tai con là con hãy cố gắng lên, hãy cố tu lên. Thì đấy như là một cái sức mạnh để đẩy con vượt qua tất cả những chuyến tiên tu không biết mỏi mệt. Con xin thầy đến cô đã mất 2 tháng trời, thầy đã nuôi dạy con và dạy bảo con. Trước khi con đến đây con còn bơ vơ lạc lõng, con không tìm ra con đường để đi đến nơi thầy. Nhưng bây giờ con đã được thầy tiếp nhận và dạy bảo nuôi dưỡng con để con ăn học đến ngày hôm nay. Con không biết gì đền ơn thầy, con chỉ biết là tinh tấn tu hành để lấy cái tinh hành đó, tinh tấn đó để không phụ lòng thầy, lòng cô đã nuôi dạy con. Con xin kính thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Thì con một cái lời khuyên trong cái sự tu tập mà con vừa trình bày á, thì rất đúng, nghĩa là tu tập như vậy là đúng chứ không có sai. Hãy ráng mà nỗ lực tu tập. Cho nên còn những cái sai thì thầy sẽ chỉ cho những cái sai để cho biết, để mà chuẩn bị cho nó cụ thể rõ ràng hơn. Đi về cái định niệm hơi thở, nó có 18 cái điều mục của nó để mà tu tập. Thì con tu thì con cũng thấy có những kết quả, mà kết quả nó còn nhỏ, nó còn yếu lắm. chưa đủ, phải về cố gắng tập một năm nữa. Và sự quán xét không phải là tỉnh thức trên cái bước đi, trên hơi thở không, mà tỉnh thức trong cái trong mọi cái sự việc nó sắp xảy ra, nó sắp xảy ra, nó có một cái sự tỉnh thức đó để cho chúng ta biết thả cái tâm của mình. Nó thì nói về những từ cái thô, cái tâm của chúng ta từ cái thô cho đến cái thế, thì trong lúc bây giờ chúng ta tu tập là chúng ta lo chúng ta gì cái thô. Còn về cái phần tế, di tế mà con thấy như nó xẹt vào, nó không có thành cái niệm, nó xẹt rồi nó mất đi, nếu mà chúng ta không có lưu ý thì chúng ta vẫn thấy nó không có, nhưng mà sự thật là nó có chứ không phải không. Vậy thì Đức Phật cũng trang bị chúng ta để dẹp từ cái thô cho đến cái tế. Vậy thì cái pháp mà dẹp từ cái thô đến cái tế thì các con thấy như vô đầu chúng ta tu những cái bước đi thực hành mà chánh niệm tỉnh giác tỉnh thức á, rồi đến cái hơi thở mà chúng ta 18 cái địa ngục của hơi thở, thì đó là những cái dẹp cái thô chứ chưa phải là những cái tế. Nhưng mà đến cái pháp thân hành niệm á, đó là cái phương pháp dẹp những cái duy tế, cái ngá nó không còn ngá gì nữa. Thì cái pháp thân hành niệm là cái phương pháp mà dẹp cái duy tế để cho bảy cái giác chi nó có chút hiện đủ. Các con lưu ý về phần thô thì chúng ta tập 18 cái địa ngục, rồi tất cả những cái định 18 cái địa ngục của niệm hơi thở, rồi tất cả những cái định như định sáng suốt này, định vô lậu này, đó, định chánh niệm tỉnh giác này, như đi tinh thần bình thường đó, thì tất cả những cái định này nó chỉ là quét những cái thô của tâm của chúng ta, cái tâm tham khi mà phần thô nó quét ra. Đến cái phần vi tế thì cái pháp thân hành niệm là cái pháp mà các con tập thấy nó khó khăn hơn hết đó. Cái pháp đó để quét vi tế, bởi vì nằm ở trong tâm nó có một cái mầm tái sinh luân hồi, nó là cái vi tế. Cho nên bây giờ chúng ta tu mà thấy nó có cái niệm nó khởi ra, nó gì kiết sử hay là ngủ tham kiết sử hay là kiết sử hay là cái ái kiết sử mà nó khởi ra, thì tất cả những cái mà nó kiết sử mà nó khô như vậy nó khởi ra, thì chúng ta thấy cái niệm đó. Như bây giờ con ở đây con tu mà con nhớ về gia đình của mình, con cái hoặc là chồng con của mình, giờ biết nó làm sao, thì cái niệm đó gọi là kiết ái kiết sử, mà đó là cái phần khô. Còn cái phần tế thì nó chẹt ra, cái con không biết cái đó là cái niệm gì, con thấy như là ánh sáng nó chẹt ra cái rồi nó mất, không biết nó là cái gì. Nhưng mà cái niệm y tế đó là cái mầm tái sanh luân hồi, vì cái lòng thương yêu của mình nó trong thất tình lục dục á, nó còn nó nhá cái thô, thì khi mà nó có cái thô thì mình mới hiểu cái nghĩa lý của cái niệm đó. Còn nó không có cái thô, nó chẹt ra thì mình biết đó là tham hay sân hay si hay là cái gì, mình biết thấy nó nhá vô cái nó mất chưa, thì đó là cái mầm của nó được tái sinh luân hồi. Vì vậy mà có cái phương pháp để diệt cái mầm đó, cho nên cái pháp thành niệm đó nó mới tạo thành cái lực của nó, cho nên nó có bảy cái việc của giác chi đó, để rồi bảy cái việc đó nó mới giúp chúng ta nhập các định, nó thực hiện tam minh, nó mới quét sạch cái lậu tịnh minh, nó mới quét sạch được cái mầm đó, cái tới lậu tịnh minh thì nó mới quét sạch. Nhưng mà cái tham pháp thân thành niệm nó giúp cho cái thân, cái tâm của nó định tĩnh ở trên cái thân thành, để rồi nó chế ngự tất cả những cái niệm kẹt nó không còn kẹt ra nữa, thì bảy giác chi nó mới xuất hiện được. Nó bảy giác chi nó xuất hiện được thì mới dùng bảy cái lực của bảy giác chi này ấy, nó mới thực hiện các định, nó mới thực hiện tới tứ định thiền, tức là cái định thứ tư của bốn thánh định á. Thì khi mà nó nhập được cái tứ thiền rồi thì nó dừng cái ý thức, nó dừng cái tưởng thức, hai cái này nó dừng lại, cho nên nó đánh thức cái tâm thức vậy. Thì vậy mà lúc bây giờ khi cái tịch pháp giác chi, tức là cái lực của giác chi, nó mới đưa cái tâm nó đi đến cái xuất mạng minh, biết được nhiều lời nghiệp kiếp của mình, nó dẫn cái tâm nó vào thiên nhãn minh, thì cái không gian này bao la vũ trụ cái này chỗ nào nó cũng quan sát được hết, nó cũng thấy hết. Đó là cái thiên nhãn minh. Và đồng thời cái cuối cùng của nó là cái lậu tịnh minh á, nó hiện, nó dẫn cái tâm nó đi vào cái lậu tịnh minh để nó quét sạch cái di tế mà các bạn thấy nó nhá từng niệm đó, nhá mà mình không có ngờ, không có nghĩ rằng nó là cái niệm được, nhưng mà không ngờ nó là cái di tế của cái chủng tử mà tái sinh luân hồi. Cho nên khi cái lậu tịnh minh nó hiện ra được á, thì cái mầm đó nó quét sạch ra, nó không còn mà cuối cùng thì chúng ta mới chấm dứt được tái sinh, không còn cái nguyên nhân đi tái sanh nữa. Cái nguyên nhân đó là do cái lực của hàng ngày mình có tham sân si ham muốn mà nó tạo thành cái mầm đó, tạo thành cái nguyên nhân đó. Cho nên khi mà chúng ta chết rồi, chúng ta mất hết, không còn gì nữa,
mà chỉ một cái mầm đó đó, nó tiếp tục tương ưng với tham sân si của một cái người khác giống như nó, cho nên nó trở thành cha con hay là mẹ con với cái người khác. Cho nên cái mầm đó là nó sẽ trở thành con cái hoặc là làm con thú con vật đều là do cái mầm này. Cái mầm này là do hàng ngày mình quân cái tham sân si. Còn hôm nay mình tu tập đó, mình quân cái không tham sân si. Và cái không tham sân si đó đó, nó sẽ chấm dứt, nó không có còn có tái sanh luân hồi nữa. Còn cái tham sân si thì nó tương ứng với mọi người. Còn cái không tham sân si nó tương ứng với chư Phật. Cho nên vì vậy á, nó tương ứng với Phật, nó phải sanh về khỏi Phật. Mà nó tương ứng với chúng sanh tham sân si thì nó sanh về làm con người con vật. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên chúng ta không có cái gì mà còn của chúng ta hết, mà chỉ còn cái không tham sân si và cái tham sân si. Như mấy con bây giờ là còn cái tham sân si, cho nên do cái lực của tham sân si đó, cái nghiệp lực đó nó bị tái sanh luân hồi. Còn người tu như thầy, cái lực tham sân si nó hết rồi, thì cái lực tham không tham sân si này nó tương ứng với chư Phật, cho nên nó phải trở về cảnh giới Phật, nó tái sanh trong cảnh giới Phật. Các con hiểu gì đó? Cho nên hết tham sân si thì mấy con sẽ tương ứng với chư Phật. Dù mấy con không muốn vào cõi Phật thì nó tương ứng, nó phải vào. Cũng như bây giờ mình không muốn sanh làm con người nữa mà vẫn phải sanh, tại vì mình có tham sân si là nó phải sanh thôi. Con hiểu chỗ đó chưa? Mình đâu có muốn được. Còn bây giờ mà con giữ con tu tập mà cái tâm không tham sân si, con không muốn sanh lên cực lạc thiên đàng, không muốn sanh đâu, nó cũng phải đi thôi. Tại tương ứng với nó phải đi à. Con hiểu rõ này không? Cho nên vì vậy đó, hôm nay thì những từ những cái pháp tu tập thì cái điều kiện về những cái ưu mà con trình bày cho thầy, thì những cái đó con tiếp tục mà tu tập đó là cái tốt và cái nhận xét con rất đúng. Tu tập tỉnh thức đây không phải có tỉnh thức ở bước đi hơi thở, mà còn tỉnh thức từng cái sự kiện xảy ra, từng cái đối tượng xảy ra, từng cái tâm niệm xảy ra, để rồi chúng ta quan sát để đi lui nó. Mình tập tỉnh thức không có phải tỉnh thức ở trên thân hành không, dùng cái tỉnh thức trên thân hành để từng cái niệm ở trong đầu mà khởi ra, phải thấy nó thiện ác, phải thấy nó nhân quả, phải thấy nó thập nhị nhân duyên, phải thấy nó kiết sử, phải thấy nó phiền cái như thế nào, để mình đẩy lui nó, không được để cho nó làm cho cái tâm mình bị động. Các bạn hiểu chưa? Mà lại còn tỉnh thức trong sự kiện xung quanh cả pháp của chúng ta để phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Gì bây giờ có tiếng la cầu cứu mà bây giờ mình lật đật mình bỏ, mình chạy đi cứu người ta, thì cái điều đó là điều thiện rồi. Nhưng vị trí của mình đang ở đây là mình tu cái pháp gì, phải không? Mình im lặng như thánh, hay hoặc là mình đang làm gì? Bây giờ tôi đang ngồi chơi mà nghe người ta kêu cứu và tôi chạy ra tôi cứu người ta là đúng. Nhưng bây giờ tôi đang ôm pháp tinh hiền này niệm, tôi tu tập mà tôi nhiếp phục nó tất cả những cái tiếng động không còn cho tâm muốn vật, thì mặc dù ai la gì la tôi cũng chạy cứu. Tại vì tôi đang làm công việc này nó phải im lặng như thánh, mà bây giờ tôi không im lặng như thánh mà tôi chạy ra thì tôi bị động. Như vậy là ác pháp trần nó sẽ bao giờ nó cũng tác động mình được những cái điều kiện để làm cho mình không bất động tâm chứ gì, nó sẽ làm cho mình động tâm chứ gì. Mà do đó cho nên khi mà tôi tu cái pháp thân hành niệm hoặc là tôi đang ngồi hít thở thì tôi phải tập trung trong cái hơi thở, mà ở ngoài đó họ có kêu cứu gì đó là nhân quả của họ chứ đâu phải tôi làm cho họ khổ đâu. Như bây giờ con ngồi đây mà có con rắn nó bắt con nhái kêu, thì bình thường con ngồi chơi thì con ra con lấy cây được con đặt cho con rắn nó chạy đi, đừng có giết con nhái chế tội. Nhưng mà khi mà con ngồi vẫn nhiếp tâm mà con khởi tâm thương con nhái con ra, thì đây là con đã sai, con bị phóng dật. Con hiểu không? Nó làm cái sai. Cho nên trong khi đó mình ngồi chơi mà cái duyên của mình đang ngồi chơi mà con rắn nó bắt con nhái nó có duyên với mình để mình đến cứu nó, mình không cứu nó là mình phạt. Con hiểu cái chỗ đó chưa? Nó do đó thì cái tỉnh thức của mình, để tỉnh thức cái gì? Tỉnh thức biết được cái gì làm đúng trong cái thời điểm đó mình đang làm cái gì thì mình nên làm. Còn nếu mà thời điểm đó không phải làm chuyện đó mà chạy đi làm chuyện đó là sai. Cái tỉnh thức đó là phải tỉnh thức. Nếu mấy con không tỉnh thức thì lúc nào mấy con cũng làm một cái vô minh như vậy, không tỉnh thức. Tức là ở bây giờ đang ngồi tu thân niệm, đang ngồi hít thở mà nghe con rắn nó kêu ở ngoài kia, nó bắt nhái kêu rồi kia, cái mình lật đật chạy ra mình ca nó đi, thì tức là mình đã sai rồi. Mình không biết cái vị trí của mình tỉnh thức ở trong cái đang cái vai trò của mình đang làm cái gì, thì như vậy là mình thiếu tỉnh thức. Nó là học tỉnh thức, là học tỉnh thức như vậy để chúng ta biết, để mà chúng ta ngăn chặn, để mà chúng ta làm cho chúng ta giải thoát, chứ không phải là gì khác hết. Cho nên tất cả mọi chuyện đời, chuyện phải, chuyện trái, chuyện đúng, chuyện sai, dù mặc dù là bây giờ các con theo thầy, các con tu, mà người ta mạ nhục, người ta nói thầy cái gì thì kệ họ, các con vẫn thản nhiên hết, không trả lời cũng gì hết. Thì như vậy mấy con mới giữ được cái tâm bất động của mình. Chứ mấy con vì thầy mà các con thấy thương thầy tội nghiệp quá, người ta nói thầy vậy, bắt buộc rằng nói họ nói sai vậy, tôi bộc lòng mình phải nói trả lời họ bằng cách này bằng cách khác, thì như vậy các con cũng không thua gì họ, cho nên các con không trả lời gì hết, họ nói gì nói. Mặc dù mình rất thương thầy nhưng mà ăn thua gì họ nói đối với thầy, chuyện nó khen chê cũng không quan trọng đâu mấy con, thì mấy con cũng học như thầy cũng không quan trọng gì đâu đó. Cho nên vì vậy đó thì nó mới đúng. Cho nên ở đây thầy muốn đọc lại, ở trong tu viện chúng ta có một cái cô còn nhỏ tuổi hơn mấy con, mới chừng 20 ba mấy tuổi à, chứ không có lớn, nhưng mà cô đã, thầy đã dạy cô đã tu, mà các con đã đọc ở trong cái cuốn Tu sĩ và cư sĩ cần nên biết trong tập 5, thì con có nghe cô Quyên Thanh cái gì?
Dạ.
Bây giờ để cô viết bức thư này, cô gửi cho thầy, cô cũng nói về cái sự độc cư. Thì thầy đọc lại cái bức thư này để sau này cái tập Vườn Thơ Quyên Thủy thì nó cũng sẽ có những cái bài thơ mà cô đã qua cái công phu tu tập mà cô nói lại. Chớ có khuyên ai, nhắc nhở ai, giữ tâm tỉnh giác, chớ để phóng tâm, phóng tâm phóng vật bao ngày, tu hành cũng phí thời gian qua rồi. Tháng năm chồng chất tuổi đời thêm lớn sân si càng nhiều, tóc xanh điện bạc ngày nào, khổ lị đau xót da mồi héo hon. Héo hon vì héo dụng tu, cho nên khổ sở thân tàn ngày qua. Ngày qua ngẫm nghĩ than ôi, xót đau chuyện cũ đã rồi hai hai. Đó thì tất cả mấy con thấy mình có khuyên, mình có binh vực thầy, mình có nói, nó cũng là phóng tâm phóng vật chứ. Mục đích của chúng ta, như các con đã đọc sách của thầy, các con thấy cái lời khuyên của Đức Phật như những lời Phật dạy trong tập 2. Rồi gần đây thì mấy con đọc cái cuốn mà Đường Về Xứ Phật, thầy có bổ sung thêm cái tập 6. Thì trong những cái bài mà Trung Pháp Cú Đức Phật dạy tâm không phóng vật đó, thì thầy cũng kêu ra, thầy kiến thức cho mấy con thấy cái tâm không phóng vật rất là quan trọng. Cho nên mọi chuyện ở ngoài ai làm gì làm, như cái chuyện mà chị em ở ngoài Hải Phòng mà có chuyện này kia cũng làm cho con động tâm, thì ngay đó là cái khuyết điểm của con, cho nên con xả, con cần biết tôi chỉ tu để mà tôi được giải thoát, tôi hoàn toàn làm chủ được sự sống chết, thì tức là tôi sẽ báo đáp ơn thầy, ai nói gì nói, ai làm gì làm, chuyện của mấy người làm không phải quan trọng với cái chuyện tu của tôi. Nhiều khi cái chuyện của mấy người làm mà rất là động tâm cái chuyện tu của tôi, cho nên vì vậy nhất định là tôi không lưu ý đến chuyện đó. Tôi không cần hội họp, tôi không cần gì hết, mấy người đừng có làm chuyện đó, mấy người phải ráng tu cho mình đi. Thì thầy khuyên con cái ưu và cái khuyết để mà con thấy cái chỗ mà để xả tâm là quan trọng. Cho nên mình tập tỉnh thức để làm gì? Để xả tâm những cái phương ngã pháp bên ngoài nó tác động vào mình. Các con hiểu hả? Tỉnh thức ở đây mình tập trung trên hành động, từng cái pháp, mà thậm chí như cha mẹ mình hay hoặc là thầy mà người ta nói nặng nói nhẹ mà mình vẫn thản nhiên, không phải là mình thản nhiên mà mình nỗ lực mình tu không phóng vật để mình định đạt cái công nơi này, chứ không phải mình thản nhiên với cách là mình nhịn họ hoặc là bằng cách mình chịu thua họ đâu, mà chính tôi không trả lời mấy người, tôi không nói mấy người sai, tôi không luận mấy người đúng, là tại vì ở đời cái nào đúng cái nào sai, chỉ có cái mà tôi nói cho mấy người biết là tôi làm chủ giải thoát này, tôi không phóng tâm phóng vật, là cái chỗ mà tôi làm chủ được sinh tử này, tôi chứng minh thầy tôi dạy như vậy không sai đâu. Tôi nói lên bằng hành động chứ tôi không nói bằng ngôn ngữ với mấy người đâu, bởi vì tôi nói bằng ngôn ngữ với người là tôi chỉ cãi lộn với mấy người thôi, nó không có hay ho gì đâu, mà tôi chỉ nói bằng cái hành động của tôi làm được những cái này nè. Đó, bây giờ tôi làm chủ được bệnh nè, tôi làm chủ được chết nè, tôi làm chủ tất cả những cái này được nè. Đó là cái hành động mà thầy tôi dạy. Mấy người làm được chưa mà mấy người nói. Mà tôi không nói mấy người một lần nào, thì mấy người đâu có biết cái chỗ nào đâu, nhưng mà tôi nói được hành động tôi làm được. Thì do đó mấy con ráng tu đem lại sự an vui cho gia đình của mình. Mặc dù trong gia đình của mình nó có nhiều cái điều kiện mà nó không có đủ cái duyên của Phật Pháp, cho nên nó còn sống ở trong cái nhân quả, vì gia đình của mình là còn phải sống nhân quả. Mà có cái nhân quả thì nó phải có thiện ác, mà nó có thiện ác thì nó có những cái sự sáng ý nghịch lòng, nó có những cái sự làm phiền não. Do đó mình tu tập ở đây là giống cái mục đích mình biết tùy thuận, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước cái mọi hoàn cảnh này. Người ta đang ở trong ác pháp mà mình hiểu như mình sao được, thì mình phải tùy thuận họ nhưng mà không bị họ lôi cuốn vào ác pháp. Thí dụ như bây giờ đó, các con thấy như bây giờ các con về gia đình thì các con phải nấu cơm, phải lo làm cơm, nhưng mà người ta chưa có hiểu Phật pháp thì người ta đâu có ăn chay được như mình, phải không? Người ta phải còn ăn thịt, ăn cá, Thì vậy thì bây giờ mình làm sao giờ mình là người ăn chay mà tại sao mình đi gặp Phật cá được? Thì vậy thì mình như thế nào? Mình phải tìm mọi cách để cho mình gỡ cái rối này. Chứ không khéo thì cái bàn tay của mình vẫn thấy máu đổ sụt rơi của loài chúng sanh. Mình tu tập tâm từ bi xả thì mình rất thương yêu chúng sanh mà ngài phải thấy như vậy thì sao đặt? Sao đặt? Nhất là mình lại kho nấu nướng nó mà thành thực phẩm để cho những người thân của mình ăn nữa thì mình đau xót lắm. Nhưng mà mình nếu mà không làm thì trong gia đình không được, không được nó sẽ chồng con nó sẽ buồn phiền như thế này thế khác. Cho nên mình phải tìm mọi cách, nếu mà nó thuận á thì chồng con nó sẽ ăn chay hết thì nó tốt quá, còn nó nếu không thuận á thì người ta còn đang nhiễm ô nhiễm về cái ác pháp, cho nên người ta vui những cái đau khổ đó thì người ta không có ngăn chặn được cái tâm thèm thịt cá người ta. Thì do đó mình cũng không nên bức ép người ta bằng cách này bằng cách khác, nhưng mình tìm mọi cách, mình tìm mọi cách, mình nói rất là tha thiết với chồng con, mẹ hoặc là em sẽ làm tất cả những công việc gì, tất cả những công việc gì hết, trừ ra có một cái điều kiện là hiện giờ em đã tu theo Phật thì trước cái sự mà sống chết của loài chúng sanh thì tâm của em không có nở, nhưng mà em sẵn sàng bây giờ về gia đình thì ví dụ như con hoặc là chồng nếu mà mọi người em sẵn sàng em mua cái vật đó về, nhưng mà khi mà muốn làm thì anh hay hoặc là con ở trong nhà thì tự làm lấy những thực phẩm giúp cho em tôi. Thì mình nói với cái tâm thành thật tha thiết của mình thì người chồng và con của mình nó không nỡ mà để cho mình làm cái vật thực đó mà để thành thực phẩm cho anh. Nếu mà thật sự em làm cái này mà cho anh với mấy con mà ăn á thì cái tội nó còn nhiều lắm, bởi vì chính em rất là đau lòng, thì cái sự đau lòng của em đối với chúng sanh á thì nó gây ra cái đau khổ cho anh với con nhiều, cho nên tự bây giờ anh với con mà không ăn chay được thì còn ăn mặn được thì em cũng cấm cản, tuy đó là cái nghiệp, cho nên em không có khuyên, không có cấm cản, mà muốn ăn thì giúp cho em để giảm đi cái lòng đau khổ của em thứ nhất, cái thứ hai là giảm đi cái sự đau khổ bắt một người mà ăn chay mà làm thực phẩm cho mình ăn á thì tội lắm. Thì mình đánh thức được cái lương tâm người ta tư duy suy nghĩ người ta rất thương mình nhiều, mà người ta không có để cho mình mất cái điều kiện tu tập của mình, chỉ mình thành thật mà nói thôi. Thì thầy nghĩ rằng mấy con khéo léo thì mấy con cũng sẽ giúp gia đình của mình, mà không biết chừng từ cái chỗ đó người ta nghĩ đến người vợ người ta tu tập như vậy mà biết thương yêu như vậy, biết đâu chừng nó là chuyển quá người ta sẽ ăn chay luôn. Cho nên trong gia đình mình cả xung họp nhau đều là ăn thực phẩm thực vật, tránh đi cái sự đau khổ của mình. Thì biết chừng đâu mình chỉ ước ao thôi, nhưng mà biết chừng đâu vì cái lòng thành thật của mình mà nói lên những cái cảm nghĩ của mình đối với chồng con, nó sẽ làm xúc động thôi, ghi những cái niềm thương yêu sâu sắc hơn. Các con nhớ những cái điều đó là những điều khéo léo. Chứ thật sự là mình tu theo Phật, mình ăn chay rồi, thậm chí mình còn ăn ngày bữa nữa mà phải làm cho mọi người ăn mà trong những cái thực phẩm mà rất là đau khổ, máu xương chúng sanh quá chậm chắc, thì các con phải thiện xảo khéo léo. Và thiện xảo khéo léo như vậy gọi là các con biết tập tỉnh thức để mà sử dụng cái tỉnh thức đó trong cái hoàn cảnh của mình để cho mình hóa giải những cái ác pháp của thế gian. Bởi vì các con cứ nghĩ rằng khi mà chúng ta sống trong thế gian này mà người nào cũng sống trong thiện pháp, biết thương yêu từ cái loài vật nhỏ đến loài vật lớn, thì cái thời tiết của chúng ta không có lũ lụt, mưa gió nó ôn hòa, nó thuận hòa, nó không có nghịch đâu, động đất nó không có, đất này nó không rung chuyển, nó sụp đất chỗ này chỗ kia đâu. Còn tại vì chúng ta sống ác quá, cái bầu không khí chúng ta nó tiếp nhận những cái từ trường ác của chúng ta hàng ngày, nó có những cái gian xảo nó phóng lên những cái từ trường ác đó, nó làm cho cái bầu không khí chúng ta nó bị rối loạn. Vì vậy mà chỗ này thì nắng hạn không có nước uống, mà chỗ kia thì lũ lụt làm cho người ta chết, chỗ nọ thì sụp đất, chỗ nọ thì hỏa hoạn, thế này thứ khác làm cho người ta khổ sở, rất khổ sở. Mà ai làm? Đâu phải là thời tiết làm, do chính chúng ta thải ra những từ trường ác mà nó làm như vậy. Nhưng mà đối với đôi mắt của con người chúng ta làm sao thấy được điều này? Cho nên chúng ta cứ làm ác mà chúng ta không thấy, dồn nhét ở trong thân của chúng ta biết bao nhiêu sinh mạng của chúng sanh mà chúng ta đâu biết. Cái thân của chúng ta bây giờ nếu mà cái người ăn mặn đó, thì các con cứ nghĩ là cái thân của họ là cái mồ chôn biết bao nhiêu thân mạng của chúng sanh. heo, gà, vịt, cá, tôm ở trong đó là cái nấm mồ của chúng đó, cái thân của chúng ta là nấm mồ. Thì thử hỏi cái nấm mồ đó có sạch sẽ gì đâu, phải không? Phải không? Các con cứ quán xét con phải đúng không? Cho nên ở đây chúng ta tu theo Phật từ cái thân của chúng ta là cái mồ mả của loài chúng sanh, nó trở thành một cái núi thanh tịnh trong sạch cho những bậc tu hành ở. Chúng ta rõ ràng là chúng ta ở trong cái thân của chúng ta, mà nếu mà thân chúng ta thanh tịnh trong sạch á, nó không phải là cái mồ, cái nghĩa địa đó, thì nó là một cái hòn núi thanh tịnh của chư Phật ở. Ở trong cái thân thanh tịnh, nó là cái hòn núi trong sạch. Còn nếu mà nó trong sạch thì nó là một cái xứ sở, là một cái cực lạc giải thoát. Còn nếu mà chúng ta cứ chôn thay những cái loài chúng sanh vào trong này thì nó thành cái nghĩa địa rồi. Mà cái nghĩa địa thì nó ô nhiễm ghi gớm lắm mấy con, phải không? Cho nên cái thân của chúng ta nó trở thành cái nghĩa địa chứ đâu phải là tốt lành gì. Vậy mà người ta đâu biết nó là cái nghĩa địa, mà người ta cứ quân nó vào, chôn nó vào, chôn chúng sanh vào trong đó hoài. Thì các con thấy nó như thế nào? Đó, thì hôm nay thầy giải thích để cho các con thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta để biến từ cái thân của chúng ta trở thành cực lạc. Bởi vì cái thân không đau không ốm là cực lạc cái gì, còn cái thân này đau ốm là cực lạc, sao được mà cực lạc, nó là địa ngục chứ. Đó, thì các con thấy từ cái chỗ tu theo Phật pháp đó, mà đã chuyển dần, ví dụ cái thân chúng ta nó đau là chúng ta đẩy lui nó không còn cái đau nữa thì nó là cực lạc chứ. Còn bây giờ cái thân đau này phải đi sách nằm nhà thương đôi ba tuần lễ nhờ uống thuốc bác sĩ nó giảm đi, nhưng mà về ở nhà mấy bữa nó đau cái khác nữa rồi. Nó là cái ổ bệnh, mà nó là cái nghĩa địa, mà làm sao mà nó sạch được mà nó không đau. Cho nên chúng ta biến thân chúng ta trở thành cực lạc chứ không có khỏi cực lạc ở đâu hết. Mà ngay cái thân chúng ta nè, người ta chữ không giận là cực lạc là gì, phải không? Ngay cái thân chúng ta nè, già không lụm cụm là cực lạc là gì? Như thầy bây giờ cứ đi lụm cụm như là cực lạc sao được? Có phải ngay cái chỗ cái thân của thầy là cực lạc hay là địa ngục? Ngay cái thân thầy không đau ốm là cực lạc cái gì? Đó, ngay cái thân thầy mà nó làm chủ được sự sống chết của nó thì nó là cực lạc, chứ còn đâu ai đâu nữa. Cho nên ở đây nó chỉ có cái cực lạc ngay chúng ta biết cái thân của chúng ta là cực lạc hay không cực lạc, địa ngục hay là thiên đàng ở đây thôi, chứ không có chỗ nào cả. Vậy thì chúng ta đã biến nó thành cực lạc thì nó sẽ thành cực lạc, mà chúng ta không biến nó thành cực lạc thì nó sẽ thành địa ngục chứ. Đó, thì như vậy có bao nhiêu đó thôi chứ không có gì cả. Và hàng ngày chúng ta cứ biến nó thành cái nghĩa địa chôn cái thân xác của chúng sanh ở trong này, thì các con nghĩ và bao nhiêu thân xác chúng sanh mà chôn vô cái thân của chúng ta, hàng trăm hàng vạn chứ đừng nói. Có phải không các con, xét từ nhỏ chí lớn mình tới bây giờ mình tính cái nghĩa địa của mình chôn biết bao nhiêu con vật trong này không? Cá, tôm, rồi thịt, đủ loại gà, vịt, heo, dê gì chôn ở trong này biết bao nhiêu. Nghĩa là nếu mà cứ ở trên đó mà xây mộ mà chúng ta thấy nó lấp ngóc, nó nhìn nó còn hơn mà những cái nghĩa trang tiểu và dạng con ở trong đó. Các con thấy ghê lắm chưa? Họ thì hôm nay nói để nhờ mà các con thấy, để cho biết, để mà ráng nỗ lực tu để cứu lấy mình. Ăn chay nó đâu có chết mấy con, mà ăn chay ăn gà rửa cũng đâu có chết mấy con. Mấy con thấy thầy không? Đâu có chết, đâu có gì đâu. Ốm thì có ốm với thân này, mà nó ốm nó càng tinh thần nó càng lớn chứ. Còn cái thân mà mập như thế này thì cái tinh thần nó càng nhỏ, càng mập thì nó lại còn sợ chết bao nhiêu. Còn cái thân mà nó ốm vậy nó có sợ chết đâu, cho nên vì vậy nó còn dẻo dai. Từ ngày mà con vô đây con ăn gà rửa, con sống tu, con thấy nó khỏe mà nó không có bệnh đau, phải không? Con thấy cái Phật pháp nó hay đến độ mà nó tuyệt vời như vậy. Cho nên mấy con ráng những cái đu sai thì các con sửa lại. Về cái pháp thanh thành niệm thì con có một cái điều kiện thiếu sót một cái hành động. Thầy nhắc lại để cho con nhớ hành động. Tất cả những hành động mà con kết hợp thì nó đúng rồi. Còn một cái hành động thiếu sót là khi mà con chống hai cái tay xuống như thế này, rồi con thả cái đít xuống, thì cái con khi đó cái tay con phải xích ra sau một chút nữa, phải không? Nhưng mà cái xích ra sau này thì con quên đi, có đúng không? Con do đó thì khi đó con nhớ cái hành động khi mà con chấm tay xuống rồi, con hạ đít xuống rồi, thì con xích tay ra thì con nói bảo tay đưa ra, cái tay trái đưa ra chút, cái tay mặt đưa ra chút. Còn này sau đó thì con bỏ cái hành động đưa ra, cái con đưa ra mà con quên hành động đó. Con nhớ chưa? Thì nhắc nữa, đó là cái pháp thanh thành niệm, còn thiếu cân tâm đó nữa thôi. Mà bây giờ nó phải xỏ cái tâm nó vô rồi bắt cái tâm nó lại thì cái xe con nó hoàn chỉnh. Còn về cái thân á, tại sao thầy muốn nhắc nhở mấy con á, là tại vì khi mình khuyên ai tu tập nhắc nhở cho người khác tu tập á, mà khi mình tu chưa xong á thì nó sẽ làm cho cái tâm mình bị phóng dật, không con, phải không? À, còn nếu mà tu xong rồi á thì mình tu xong rồi, mình làm chủ rồi thì nó có vấn gì đâu mà sợ, mình chỉ đem cái này ra mình giúp người ta chứ, phải không? Cũng như nãy giờ thầy khuyên con mà tập lại cái thân hành để cho các chị em đồng tu với con để mà nhìn thấy để mà tập, thì do cái sự mà bảo của thầy con mới làm. Còn nếu mà con khởi tâm mà con bây giờ tôi dạy cho người này, tôi dạy người kia, thì nó ngầm ở trong đó đó, nó ngầm ở trong tâm. Ví dụ như mấy người này, mấy chị em này người ta chưa biết, con thấy con biết, con mới dạy, con đem ra con dạy người ta, thì tự nhiên cái ngã của mình tự nó lớn con, nó thấy mình là thầy. Còn khi mà thầy bảo như vậy á, là tại vì thầy biết con tập nó nhục nhã như vậy rồi, quen biết được cái pháp này rồi, con phải làm những hành động này cho chị em coi để mà bắt chước thôi. Thì cái ngã con không có, con hiểu chỗ đó nha. Nó bởi vì nhiều khi mình vô tình, nhưng mà mình nuôi cái ngã mà mình không hay đó. Cho nên trong khi đó, những cái bài thơ, bài văn mà viết qua những kinh nghiệm của mình, nhiều khi cái người mà người khác, người ta thấy nó hay quá, nó đúng quá, thì trong khi đó mình tu chưa tới nơi đó, thì cái tâm của mình nó chưa xả hết đâu. Khi mà thấy người ta ca ngợi mình hay ấy, thì mình chưa tu tới cái lúc đó, thì tự nhiên cái ngã nó lại lớn. Đó, ví dụ như cô Yên Thanh, cô tu chưa tới nơi tới chốn, thì cô có đem những cái kinh nghiệm qua bản thân cô viết ra, thì không ngờ có nhiều người ta quá thán phục mình, thì không ngờ là mình lại thấy cái ngã của mình nó lớn lên. Khi mình không biết thì thôi, mình biết thì nó sẽ lớn lên. Đó, thì cái đó nó rất nguy hiểm đấy con. Cho nên khi nào mình ráng mình tu cho xong. Còn bây giờ khi mà vì cái duyên thở mấy cô cũng như cái cô Thảo bữa vào đó, thì không có đủ bây giờ cho nên nó tối rồi, cho nên vậy mà thầy không có dạy cho cô cái pháp thành niệm được. Cho nên thầy nói sau này thì con về thì con sẽ hướng dẫn dùng cho chị em ngoài đó. Chỉ vì ở ngoài đó thì người ta cũng muốn tu lắm, nhưng mà con về đó nói với chị em, thật sự ra thì tôi dâng cái lệnh của thầy. Chứ thật ra trong lúc này mà tôi dạy chị em, tôi rất sợ cái tâm tôi lắm. Nó lập, nó tưởng tôi là hay, rồi nó, bởi vì cái tâm mình nó xảo lắm, nó tự nó ngập trong này, nó thấy mình giỏi hơn mọi người. Nhưng mà mình xét lại thì mình chưa làm chủ được sự sống giới của mình á, thì mình chưa có hoàn chỉnh đâu. Vì vậy mà khi đó tôi chưa không có dám dạy chị em. Nhưng mà vì thầy kia là tại vì chị em ở ngoài này xa, cho nên vì vậy mà tôi có những cái ngày giờ mà sống bên thầy, tôi được thầy dạy cho những cái kinh nghiệm tu tập quen như vậy. Bây giờ tôi về hướng dẫn chị em nhớ, tôi làm xong rồi thì chị em phải ráng nhớ được kỹ, rồi sau này tôi khép cửa tôi lo tôi tu, chứ tôi không có tiếp duyên với chị em nữa. Bởi vì đừng nghĩ tôi ích kỷ, bởi vì cái chuyện tôi làm chưa xong, lỡ mà tôi tiếp duyên thì tôi là người mà có thể có những cái tu tập gì trước mà tôi biết đó, rồi tôi giải thích ra, tôi nói thế này thế khác, tự nhiên cái ngã của tôi tự đó nó lớn lên. Rồi tôi bây giờ tôi muốn tu giải pháp, tôi hàng phục nó rất khó cho tôi. Mong chị em thông cảm mà hiểu. Chừng nào mà tôi xong được như thầy rồi thì chắc chắn tôi không bỏ chị em chút nào đó. Cũng như thầy bây giờ dứt giả gì thầy cũng không bỏ chị em chúng ta, thì tôi cũng nghĩ tôi cũng tu rồi à, thì tôi cũng không bỏ chị em đâu. Nhưng bây giờ vì cái lịch của thầy bảo thì tôi phải thi hành đúng như cái điều kiện thầy giúp chị em ở xa. Nhưng mà rồi thì tôi xin tôi xét cửa, chứ tôi cứ tôi đi giảng dạy, đi tôi dạy những cái này riết á, chắc là tôi thành ông thầy dỗ mất rồi. Vì tôi chưa xong mà tôi cứ nói như thế này liên lạc hỏi thầy. Còn bây giờ vì cái thật mà thân thành này, tôi phải có những cái hành động tu tập để cho anh chị em nhận thấy. Còn cái gì thật mà tư tưởng mà xả trong này, hỏi tôi kinh nghiệm của tôi với kinh nghiệm của quý vị nó khác nhau, đặc tướng nó khác nhau, mà tôi nói nó không giống nhau. Thôi bây giờ cứ hỏi thầy thì chắc ăn hơn, vì thầy là người tu xong rồi, có gì thầy không có ngại ngã nữa. Chứ còn tôi coi chừng hỏi tôi tiếp là tôi dạy chị em rút rồi bắt đầu tôi thành ra cái ngã nó lớn quá rồi tôi không có được. Họ còn nói vậy đó để cho mọi chị em người ta thông cảm. Còn ngoài đó có sự kiện gì xảy ra thì các con cứ làm theo ý lành của thánh thầy thật. Mọi chuyện gì thầy ai cũng nói gì đó, chẳng biết nghiệp nhân quả ai thì nấy chịu. Khi tôi phải lo tôi giải thoát cho tôi thôi, thì như vậy là để dứt pháp là phật ngộ sáu căn đó. Nhớ chưa?
Dạ.
Nhớ cái pháp phật ngộ sáu căn thầy nhắc chưa?
Dạ.
Như vậy là con còn hỏi thầy gì thêm nữa không?
Dạ,
là đủ rồi ha.
Thầy cho con một lời tâm huyết ạ. Như là con rất là phân vân, không biết là như thế nào. Mà bây giờ con rất là muốn là ô pháp của thầy để tu dưỡng giáo, không biết là vì nhân quả có thể trả tay, thì về tại gia con phải như thế nào thì thầy chỉ dạy cho con ạ.
À, bây giờ về tại gia đó thì thứ nhất là con hạ phục cho tánh, bởi vì con là một cái người nội trợ ở trong gia đình thì phải giúp cơm nước cho chồng con, mà không làm cái điều đó thì không được. Thì vậy con phải theo cái lời của thầy đại khuyên á, là cố khuyên gia đình của mình, thứ nhất mà nếu mà còn hạt thực chúng sanh thì tự nấu nước, con có thể đi chợ con mua đem về cho, con mua đồ người ta làm sẵn chết rồi là con mua đem về, rồi tự ở gia đình con hoặc là chồng tự làm lấy những cái thực phẩm này nấu nướng thành thực phẩm. Nếu mà không biết đó, thì con chỉ cách cho lần đầu tiên, sau này thì cứ làm. Đó là cách thức để mà con tránh cái bàn tay của con mà nấu nướng nó thành thực phẩm. Thì nó càng lúc nó con, nếu mà con tu cái tâm từ bi á, thì khi mà con bỏ những miếng thịt lên trên chảo này thì cái tưởng của con nó rất mạnh, nó nghĩ đến con heo, tiếng la, đầu con gà, tiếng giải dụa, cái hành động giải dụa của nó sẽ có những hình ảnh nó xảy ra trong đầu khi mà cái tâm từ con nó khởi ra. Thì con không có làm sao mà con đứng yên đó mà con nấu xào được cái món ăn này đâu. Cho nên vì vậy mà con tìm cách để mà giải quyết được cái tình cảm tâm lý của mình khi mà mình thực hiện qua cái tâm từ của đạo Phật. Do đó cái thứ nhất vì gia đình, cái thứ hai thì những cái giờ phút mà ban đêm á, coi như cái giờ phút đó là giờ phút con giữ gìn trọn vẹn để mà tu tập, nghĩa là suốt cái đêm của con ngủ ít, tức là đúng như giờ giấc, mặc dù là con biết rằng ban ngày con có làm việc để giúp chồng giúp con, nhưng mà ban đêm á, thì con cũng để cái thời gian mà con hiểu ngủ nghỉ ngủ á, thì nó cũng đúng như ở trong này thì khoảng độ chỉ mấy tiếng đồng hồ đó thôi, nó cũng đủ tạm cho con rồi, quen thôi chứ không có gì hết. Rồi con cứ lo mà tu tập trong những cái giờ cũng giống như y như ở trong này, thì cái sự tiến bộ cũng sẽ tu tập rất tốt chứ không sao. Rồi chờ cái duyên nó đủ rồi thì đến lúc mà nhập các định á, thì có lẽ là con về trong này không có sao đâu, con yên tâm. Bây giờ cứ lo tu lấy cái ban đêm đó, làm cái giờ chính, còn ban ngày con phải lao động bình thường. Nhưng mà ban ngày con lại áp dụng cái sức tỉnh thức ban đêm mà tu đó vào ban ngày để xả tâm của mình, thì nó rốt ráo chứ sao. Nó đủ có duyên, có ác pháp, có đủ mọi cách để cho mình xả tâm, thì nó vừa là tu tỉnh thức mà cũng vừa áp dụng để xả tâm. Thì hai cái này nó giúp cho con cái thời gian mà sống ở trong gia đình để xả các ác pháp này rất là tuyệt vời. Chứ đâu có phải là đâu có phải như trong này hoàn toàn là sáng trưa chiều tối ban ngày đều là tu hoàn toàn tỉnh thức không đâu. Còn cái này nó có những cái đối tượng để xả tâm, cho nên các con xả việc khéo léo, tư duy quán xét, tùy thời sống không làm khổ mình của người, điều này điều quan trọng nhất. Nghĩa là sống trong gia đình đừng có làm cho một cái người nào khổ hết. Nếu mà có cái gì mà lỡ mà người trong gia đình mình buồn phiền, dù là con của mình thôi, thì nói dù là con của con thôi, thì con cũng xin lỗi nó, ở ngoài đàng hoàng mình xem nó như là một cái thành viên ở trong cái gia đình của nó, như là một người bạn hơn là một đứa con của mình. Thì cái đạo đức không có cho chúng ta xem nó là đứa con của mình, mặc dù nó con mình, sanh nó ra nó là con mình, nhưng mình hãy xem nó là một cái người bạn của mình, thì con sẽ mới đủ cái đạo, mới có đủ cái đạo lực, cái đạo lực của đạo đức mà sống không làm khổ mình của mình. Chứ xem nó con á, nhiều khi cái tâm của mình sẽ giữ không được bình tĩnh, mình sẽ rầy mắng nó liền, mà rầy mắng nó là ác pháp đó. Con hiểu không? Cho nên nó sẽ thiếu đạo đức, vì vậy mình phải xem nó là bạn. Đó thì những cái lời khuyên của thầy thì con nhớ kỹ là mình sống trong gia đình nó muôn mặt ác pháp, chứ không phải có một mặt ác pháp đâu. Phải khéo léo, linh động và tỉnh thức từng chút để không làm khổ mình của người. Mỗi lần mà có làm khổ mình cũng tự sám hối, tôi sẽ cố gắng khắc phục, đừng làm khổ tôi nữa, không, đừng làm khổ con nữa. Mà nếu có làm một buồn kiệt, một lời nói hay một hành động nào đó cho cái người thân của mình, như chồng hoặc con, thì sau đó thì con nghe những đứa con mình từ mẹ cũng xin lỗi con, vì mẹ giữ mình chưa trọn, mẹ cố gắng mẹ sẽ khắc phục, không có để làm con phiền nữa. Thì đối với con mình còn xin hú hồ là chồng mình không nói được lời nói nữa sao? Con hiểu chỗ đó chưa? Thì đó là con trở thành là một cái người có đầy đủ đạo đức, biết dùng cái ngôn ngữ, tính ngữ làm cho người ta vui lòng, làm người ta mát dạ, thì cái đó là cái chứng ngữ thôi. Bởi vì trong đạo Phật con thấy chứng kiến, chứng tư duy, chứng ngữ, chứng ngữ cái lời nói chân chánh, cái lời nói làm cho người ta không có khổ đau, lời nói mà làm cho người ta vui vui mừng, vui vẻ, thì các con nên học, nên cố gắng mà học luyện mà sống những cái tỉnh thức ở trên cái chánh kiến, chứng tư duy và chứng ngữ đó. Nhớ chưa? À, nhớ rồi thì phải về làm cho được ạ.
Tôi tính này thầy là thầy dạy con bác con trai ạ. Mà thì chị em về nhà để tu hộ bác con trai ạ. Con tôi không thích mạng thì tôi
con có cái cuốn mà thọ bác quan sai chưa?
Dạ, cũng có rồi nhưng tôi cũng không mang đi ạ.
À, không sao đâu. Và bây giờ thì thầy nói như thế này, thọ bác quan sai thì khi đó thầy có một cái cuốn băng mà để giảng về dạy cho các con thọ bát quan trai đó, các con có, các con mở lên, các con khi cái ngày thọ bát, các con mở lên, các con sẽ nghe cái lời mà thầy truyền cái tám giới cho. Rồi sau khi mà xả bát quan trai, thầy xả bát quan trai cho trong cái băng đó, thầy xả thì truyền bát quan trai rồi thầy xả bát quan trai cho. À, còn nếu mà không có băng á, thì các con lấy cái tập đó ra, lấy cái tập đó ra, thì trong khi mà một mình thọ bát quan trai thì con sẽ chắp tay lên, con chắp tay lên trước cái tượng Phật ở trong nhà, hoặc là có tượng Phật hoặc là không, con sẽ chắp tay lên. Hôm nay con nói hôm nay con nguyện thọ 12 tiếng hoặc 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm, hoặc là một đêm hoặc là một ngày, ví dụ một ngày con xin hôm nay con xin thọ 8 giới của Phật đúng một ngày. À, một ngày thì con nói một ngày, mà nếu mà một ngày một đêm thì nói một ngày một đêm, hay hoặc lâu hơn nữa hai ngày hai đêm, thì con nên quá quyền như vậy. À, xin chư Phật chứng minh cho con giữ gìn tám giới và tu tập theo những pháp môn mà thầy đã dạy, định niệm hơi thở, định sáng suốt, định vô lậu, định chánh niệm, tỉnh giác, thân hình niệm, tứ niệm xứ, con xin cố gắng khắc phục mình tu tập trong những pháp này rất là nghiêm chỉnh, xin chư Phật chứng minh cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đắc bạch như vậy rồi thì con cứ thọ bát quan trai. Sau khi thọ bát quan trai tới chiều rồi, đúng một ngày rồi, thì mà con xả bát quan trai tới giờ này thì con nói tới giờ này là cái giờ cuối cùng của con. Con xin chư Phật chứng minh, con xin xả tám giới để con sống là đời sống bình thường, giữ gìn đạo đức, không làm khổ mình của người. Xin Đức Phật chứng minh cho con. Thì coi như là con khởi cái niệm, con tác ý như vậy, con nói lên cái ý mình như vậy trước cái hình ảnh Đức Phật, thì coi như là mình xả tám giới đó. Thấy không? Đầu tiên là con chắp tay xin thọ giới, thấy không? Như thầy đã nói rồi. Rồi bây giờ xả giới thì con chắp tay lên. Khi mà con tu tập xong rồi, tới giờ mà sắp sửa xả giới thì con xin con xả giới, tức là con không còn giữ tám giới đó nữa. Thì như vậy là con xả giới rồi thì bình thường con sống như bình thường, không có sợ nó phạm giới. Nó đơn giản lắm, nó không có gì không?
Con kính bạch thầy là cái định niệm hơi thở của con là con thả cái thả hơi thở bình thường hay là con kê ra là 15-16 hơi thở có được không ạ?
Được con, bởi vì tùy theo khi mà cái tâm nó an trú thì cái hơi thở nó sẽ chậm và nhẹ lại, có đôi khi nó lại chậm nhẹ hơn nữa. Nhưng mà theo cái sự mà an trú, nó an trú mà nó không bị tưởng, còn nó an trú mà nó bị tưởng, nó có cái cảm giác tưởng nào đó, thì con lại tác ý nó bảo đi là thở lại cái hơi thở bình thường, không được thở hơi thở này, vì hơi thở này là hơi thở có tưởng. À, nó ví dụ như con ngồi vậy mà nó nghe nó an ổn, nó an ổn một hơi cái sau rồi nó mất, nó nghe nó làm cái hơi thở nó không còn thở nữa. À, nó chậm quá, chậm đến độ mình không thấy hơi thở nữa, thì mình tác ý ra mình bảo hơi thở phải thở bình thường, không được mất nữa nha. Thì con tác ý như vậy thì nó thở lại bình thường, thì con giữ cái độ bình thường đó như vậy. Thì trong khi đó 15 hơi thở hoặc là một phút mà 15 hơi thở, 18 hơi thở hay hoặc là 10 hơi thở một phút cũng được, không có sao hết. Miễn là cái cơ thể của con nó không bị cái chướng ngại, nó bị rối loạn, nó bị tức, bị mệt, nó không bị có cái chướng ngại gì, nó không bị nặng nề, nó bị khó chịu, mà nó thoải mái, nó dễ chịu, thì con giữ cái hơi thở mà tu tập chứ nó không sao hết. Rồi chưa, hiểu chưa? Có hỏi gì nữa không? Còn có thêm gì nữa chưa?
Con nghĩ là con không nghĩ ra nhiều
cái tạo gì. Quên hết
rồi. Con bày thầy là đến 28 này là con là cố cho con ra đến. Con không biết nói gì hơn. con bị ước làm sao con được vào học thầy liên tục để con được thầy dạy bảo cho đến tốn để đi cô đối khác.
Không có sao đâu, tôi cứ đúng pháp chứ không có gì đâu mà sợ, mà tôi sẽ làm chủ, không có gì đâu mà lo. Mà đừng có nghĩ rằng thầy bây giờ ví dụ như con về ngoài đó, con về ngoài đó mà con tu con gặp gì mà khó khăn thì con gọi thầy. Thì lúc bây giờ đó, thứ nhất nó mình nếu mà bình thường á thì nó có những cái gì mà khó khăn mà bình thường á thì bỗng nhiên cái trong cái đầu con nó sáng suốt, nó nhận ra bây giờ mình phải tu cái này thì nó sẽ phá được cái này chứ không gì. Thì ngay tự trong đầu con nó sáng suốt, nó nhận ra, tức là con nhận qua cái tư tưởng của thầy, nó làm cho con sáng suốt nhận ra được cái đường đi của mình mà không bị kẹt, không? Rồi cái thứ hai là khi mà con gặp những cái khó khăn thì con cũng gọi thầy. Thì lúc bây giờ đó thì nó có những cái điều kiện nó sẽ trợ giúp cho con, chứ không có gì đâu mà sợ. Bởi vì không phải riêng thầy giúp con mà cả chư Phật, khi Đức Phật đã tu đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà khi những người tu theo cái giáo pháp của ngài thì ngài cũng biết rằng cái tu tập nó rất khó, cho nên nó gặp nhiều cái chướng duyên. Cho nên khi lúc bây giờ đó mình chỉ gặp cái khó khăn đó, mình chỉ gọi tên Đức Phật, thì lúc bây giờ đó mình sẽ tiếp, mình gọi xong rồi thì mình giữ cái tâm mình thanh thản an lạc và vô sự, nghĩa là đừng có để cho nó động nữa. Mà vì mình giữ cái tâm của mình ở trạng thái đó, thì mình sẽ tiếp nhận được những cái từ trường của chư Phật. Người ta đang luôn luôn người ta thải ra xung quanh mình cái từ trường thiện đó, thì trong khi đó con khi mà giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự đó, thì mình tiếp nhận được cái từ trường đó, tiếp nhận những cái lực đó. Do đó cái lực mà mình tiếp nhận đó, thì nó làm cho cái trạng thái của mình đang bị những cái ma chướng gì đó nó sẽ vượt qua, nó làm cho không còn có nữa. Con nhớ con giữ được cái tâm thanh tản an lạc vô sự thì nó có cái lực từ trường khác nó phủ lên, nó trợ lực cho con, thì những cái ma chướng ở trên thân của con nó đau nhức hay cái gì đó nó làm sẽ mất đi, nó không còn có nữa. Còn nếu mà con giữ cái tâm thanh tản không được á thì nó không có tiếp nhận được cái từ trường ở bên ngoài đó. Cho nên bây giờ nó đau nhất cái gì mà con cứ giữ cái tâm thanh thản, đừng sợ, con tác ý đừng sợ, phải giữ cái tâm thanh thản an lạc, cái tâm thanh thản an lạc vô sự, không có sợ hãi, không có lo lắng, không có đau nhất. Con cứ tác ý như vậy để cho cái tâm con thanh thản. Khi mà cái tâm con vừa thanh thản được thì con tiếp nhận thì cái đau nhất nó không thể hết. Con nhớ như cô Liễu Kim, cô bị ung thư, trong cái giờ phút chết cô vẫn giữ cái tâm thanh thản của con, cho nên cô tiếp nhận được những cái từ trường của chư Phật, cho nên do đó mà cô không có thấy còn đau đớn. Cho đến khi mà đứa con cô nó hỏi cô, khi nó đọc cái bức thư của thầy, cái bức thư của thầy gửi ra cho cô là thầy khuyên cô nên dùng cái pháp như lý tác ý, mà tác ý để giữ cái tâm mình thanh thản an lạc, thì lúc bây giờ chư Phật sẽ giúp cho mình, giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn này. Thì cô tin cái lời này mà cô cứ giữ như vậy. Thì trong khi nó đứa con trai của cô nó chăm nom cái bệnh của cô, nó ngồi gần bên thì nó mới lấy cái bức thơ thầy nó đọc. Thì cô bảo nó lấy bức thơ thầy nó đọc để cô sắp tấn cô, để mà cô giữ cho được khi bị cái bệnh ung thư nó đau nhất lắm. Cho nên khi đó bắt đầu nó đọc cái bức thơ thì cô nằm đó cô nghe, đọc lần thứ nhất. Cho đến khi nó đọc lần thứ nhất xong cái bức thơ rồi, nó nói mẹ con sẽ đọc lại cho mẹ nghe lần nữa. Thì bà gật đầu và bảo đọc đi. Thì lúc bây giờ nó đọc lại lần nữa, đến khi lần nữa nó đọc xong rồi thì nó mới hỏi mẹ con đọc lại cho mẹ nghe lần nữa được không. Thì không có thấy bà nói, không có thấy bà trả lời gì hết. Thì nó nhìn nó thì bà đã chết. Bà đã chết thì nó kêu ba nó thôi. Rồi lúc bây giờ đó thì rõ ràng là bà chết trong cái sự an ổn, trong cái sự tập rất là tỉnh thức, cho nên bà vượt qua được là nhờ cái tâm thanh tạng an lạc vô sự của bà mà tiếp nhận được cái từ trường của chư Phật. Cho nên cái cảm thọ mà đau á, nó không có làm bà bị rối loạn, bị mê muội. Cho nên cuối cùng thì bà chết trong cái sự tỉnh thức rất là an ổn, trong cái tâm thanh tạng. Thì do đó mà khi mà các con gặp những cái chướng duyên gì đó, thì các con cứ giữ được cái tâm thanh tạng, giữ được cái tâm thanh tạng thì các con sẽ có những cái từ trường của chư Phật sẽ hỗ trợ cho các con vượt qua những cái khó khăn. Trong cái giờ phút chết cũng vậy, thì các con cũng sẽ vượt qua cái khó khăn đó. Các con nhớ kỹ.
Con kính thầy, là tự nhiên con xa thầy, nhưng con không được gần thầy để con hỏi pháp, thì con có gặp một cái khó khăn trong lúc mình tu, nhưng với điều kiện là con phải giữ gìn giới luật nghiêm minh, để coi là lúc đó thì con thể đến tên thầy để cho con có một cái trí tuệ hiểu biết, biết cách thiện xảo trong các pháp tu thực tập này. Thì lúc đấy thầy cũng biết là con thể được thầy.
Đúng vậy.
Thầy cho con một cái trí tuệ để hiện xảo ra, tự hiện xảo ra để học vượt qua cái pháp khó khăn đó.
Lẽ đương nhiên là sẽ khi đó mà con ước nguyện, con tác ý vậy rồi, không? Con ước nguyện, con tác ý xong cái câu này rồi, thì con giữ cái tâm con thanh tạng. Thì lúc bây giờ đó, thầy hay hoặc là chư Phật cái tự nhiên con được liền. Còn con không có giữ cái tâm con thanh tạng thì không có thể nào con biết này, nó không tương ứng được. Cho nên khi mình ước nguyện như vậy là mình phải giữ gìn cái tâm của mình, giữ tâm mình thanh tạng an lạc vô sự, không có dao động. Lúc bây giờ khi mà cái tâm con giữ được, an trú được rồi, tức là an trú trong cái thanh tạng an lạc vô sự, thì ngay đó là con sẽ sáng suốt, là con biết đường lối con đang đi liền, mà con biết liền, tức là chư Phật sẽ hỗ trợ để mà con thấy được cái cách thức tu này. Cũng như mà thầy ngồi đây nhắc con vậy. Con thấy nó màu nhiệm vậy đó, chứ không phải là không màu nhiệm đâu nha. Nhưng mà điều kiện là mấy con phải giữ gìn một cái gì để tương ưng, các con mới nhận được, chứ mấy con không giữ gìn tương ưng đó là có con nhận không có được đâu. Bởi vì cái thân mà các con bị động đó, nó bị hàm vua, nó cách biệt với thánh, các con hiểu không? Còn các con muốn nhận được thì các con phải giữ gìn cái tâm của con như thánh rồi, thì các con mới nhận được cái này, thì mới sáng cứu được, con hiểu chưa? Tu tập là như vậy nó mới được, chứ còn nếu mà không biết tới đó thì có chừng mấy con rối ren, mấy con chỉ còn nước mà chịu thua, chứ còn không có được. Có vậy thôi. Thì nói chung là những người tu như chư Phật mà đã tu xong các vực A-la-hán mà tu xong rồi, họ luôn luôn thương chúng sanh. Nhưng mà vì chúng sanh không có cái trạng thái tương ưng với họ cho nên không tiếp nhận họ. Chứ nếu mà mấy con giữ đúng tương ưng họ thì mấy con sẽ tiếp nhận được cái lực của họ giúp mà. Đó thì mấy con nhớ chưa? Nhớ mà ráng mà tu. Đời nay mà được gặp chánh pháp như thế này thì là mấy con may mắn vô cùng đó
con.
Ráng mà tập.
Con đã về đây vì đúng là không xa. Thì lần sau mà được cần thầy mãi mãi để mà học hỏi. Để tất cả những lần đưa chúng con sẽ bị kém
đấy. Bởi vì nhân quả mà con biết rồi, nhân quả. Nó có cái duyên nhân quả thì phải trả. Trả mà vui lòng trả thì nó sẽ tạo những cái duyên cho thuận tiện để cho mình tu tập, thì cái nhân quả nó sẽ chuyển biến nó lành hơn, nó không có gì đó. À thôi bây giờ rồi chưa ra tập nè, không có bỏ thời gian, một thời gian qua là mất. Có gì hỏi thầy tiên không con? À cái băng hả con? Con muốn có cái băng này hả, phải không? Được rồi, đâu có gì đâu để đưa cái máy vô sai cái gì. Không có gì đâu.
Thầy cho chị em chúng con xin ít pháp à. Con xin thầy một bộ để...
À được rồi, để thầy sẽ cho một bộ điều gì chứ mà còn về tất cả những cái pháp thì coi như là mấy con theo thầy thiết nghĩ, mấy con cô đọng lại cái pháp hành mà tu. À bây giờ thầy dạy em đi thân hành niệm, rồi đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, rồi định niệm hơi thở, tất cả những cái pháp thầy dạy bao nhiêu đó mấy con đừng có học thêm nữa mà chỉ bao nhiêu nó tu thôi.
Vâng. Chưa con bày thầy có hứa mấy con là muốn gửi pháp cho chị em ở ngoài đó học ạ. Vâng thì những ngày con về thì con xin thầy.
À thầy sẽ gửi cho con mà gian mang gì quải mà mời tức. đâu có không cho, sẽ cho con mang một về một cái số mà con đem về quậy nó cho chị em ở ngoài đó.
Vâng, nhất là những cái 10 cái túi tư duy đấy ạ.
10 cái tư duy. để mà thấy được những cái giới đức thánh tư duy kinh lắm mà con, không phải dễ đâu.
Dạ.
Rồi những lời Phật dạy tập 2 đó.
Dạ, vâng.
Để biết được phòng hộ nó là cách thức mà pháp nào tu, pháp nào không mà Đức Phật đã dạy. để biết được nhìn cái thế giới của chúng ta đang sống là cái thế giới điên đảo, mà Đức Phật nói điên đảo tưởng, điên đảo tình, điên đảo kiến đó.
Mà cái coi như là đường lối của Đức Phật, tu tập của Đức Phật cũng hay lắm này ạ. Thật ra thầy từ hôm mà thầy phát cho con nó chuyển đấy về, con áp dụng, con thấy nó thuần thục, nó quen. Khi con bước ra khỏi thất là coi như là cái tâm con đã coi như là theo dõi từng bước đi và hơi thở, nên là cái phóng vật của con nó cũng giảm bớt đi ạ.
Đúng vậy, bởi vì thầy đưa ra pháp nào thì mấy con cũng có lợi ích hết chứ. Để bắt đầu mấy con đọc lại thì mấy con sẽ đọc kỹ lại thì mấy con sẽ tu tập sẽ có kết quả. Thầy viết sách là thầy viết sách đem lại lợi ích thiết thực cho mấy con lắm, chứ không có nó nói lòng vòng đâu, mà nói có pháp hành tu đàng hoàng.
Chỉ có thầy là người mới dám nói thật ra như thế, chứ con thấy trên thế gian này chưa thấy có một ai được dám nói ra những lời như thế cả. Vì họ thứ nhất là họ đã phạm vào giới, thứ hai là họ sợ chết cả. Thế cho nên là thầy thì thầy không sợ chết, thầy tất cả vì chúng sinh, vì chúng con. Mà thầy quay là kể cả tính mạng của thầy, thầy cũng không còn biết gì, cho nên là thầy dám nói thật, nói thẳng như thế.
Thì thầy nói thẳng, nói thật, còn mấy con biết, mấy con này cho mấy con tu được. Còn thầy kể ai giết thầy giết, kể là gì là họ ghét, theo lần không sao, thầy không sợ đâu. Bởi vì nó khó không phải dễ đâu, chắc không phải là dễ dàng. Rồi được rồi thì sẽ cho mấy con. Rồi để rồi thầy nói rồi thầy sẽ nói chú Út cho một cuộn băng thì nói sang cho để rồi mấy con nghe gì rồi đó con nghe. Thầy thì nếu mà cỡ mà tu băng mà bữa nào mà cũng nghe thầy nói mấy con tu biết bao nhiêu băng mà nói
con nghe được, con biết con không biết đem tài vào.
Thôi tại vì mấy con không nhớ thôi, rồi mai mốt có nhớ mà hỏi thầy thì đem băng theo thì thu. Mình tiếp mà tu mà về mà nghe. Thế thầy thì giờ nào thầy cũng nói, cũng có chuyện nói hết à. Mà nói thì nói tu chứ không phải nói chuyện không minh mông quá hoài. Thôi bây giờ thôi ráng về tập đi con, thời gian không có.